Lâm Nhất, ngươi vừa nãy buông thà cái kia tặc tử. A Quý Dương lên roi, khinh đánh một thoáng con ngựa, sau đó nhìn lại hỏi. Con ngựa khôi khôi hoan tê, kéo động trước xe ngựa hành. Lâm Nhất ngồi ở A Quý bên người, nói rằng, cỡ này cướp gà trộm chó đồ, nhát gan khiếp nhược, không giống những này trên tay dính máu hung ngoan hạng người, ai. Trên đời nhiều như vậy đạo tặc, giết bất tận giết A. Nói xong, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. A Quý thấy thế giọng nói vừa chuyển, cười nói, Lâm Nhất, mấy năm trước lần kia chính là ngươi xuất thủ cứu ta đi. Khà khà. Lúc đó nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ, nhưng lại không có một người biết được là ngươi, chà chà. Lắc đầu một cái, hắn tiếp theo hoài cảm nói, không nghĩ hôm nay ta cùng thiếu trưởng quỹ, lại thừa ngươi cứu giúp, này tình thâm trọng tự không cần phải nói. Ta thật muốn theo ngươi mà đi, cho ngươi cũng dạy ta một thân võ công cao cường A. Sau đó hành hiệp trượng nghĩa, nhiều uy phong A. Lâm Nhất không phản đối cười cười. Võ công của mình thế nào, đến nay cũng hy lý hồ đồ, cùng chân chính nhất lưu cao thủ so với làm sao, hắn cũng không biết, cũng không nghĩ quá khứ so sánh với. Từ khi biết được một cái khác thiên địa tồn tại, giang hồ võ công đối với Lâm Nhất mà nói, đã không hề thần kỳ có thể nói. Võ công lại cao hơn, lại có ý nghĩa gì đây? Bất quá là tại này thế tục cường nhân một bậc, tự ra vẻ ta đây. Trong lòng hắn sở hướng hướng về, cũng phi thường nhân có thể tưởng tượng, càng không phải A Quý có khả năng rõ ràng. Đi theo ta. Tốt. Cổ huynh thật sự cam lòng rời nhà đi xa mà không biết ngày về. Cười nhạt, Lâm Nhất ung dung nói rằng. Khà khà. Ta tất nhiên là nguyện đi, chỉ sợ ta mẹ sẽ không nỡ bỏ. A Quý hì hì cười, trong tay roi quăng cái vang lên giòn giã. Móng ngựa lẹt xẹt, dọc theo đường đi, hai người nói giỡn liên tục. Mặt trời lặn xuống phía tây lúc, trước mắt dần dần trống trải lên, tình cờ, trên đường có thể thấy được ba lạng cái người đi đường. Phía trước Cự Thiên Bình còn có 10, 20 dặm lộ trình, Lâm Nhất liền cùng A Quý mấy người phất tay chia tay, một mình hướng phía sau đường đi tới. Giữa đường làm lỡ lâu lắm, trước mắt đường, trong vòng một ngày đi ba gặp, Lâm Nhất không khỏi vì thế lắc đầu cười khổ. Sau đó đường, còn không biết sẽ có bao nhiêu không biết, ở phía trước chờ đợi mình. Mắt thấy mặt trời lặn về tây, dáng màu ánh hồng thiên tế, Lâm Nhất nghĩ thậm chí sợ muốn ở nửa đường qua đêm. Hắn chính em thầm đoán, thần xác hơi động, thân hình hướng về bên đường tránh đi. Chỉ chốc lát, ồn ào tiếng vang từ phía trước chuyển đến, mấy cái hán tử lắc lắc một người, đánh chửi liên tục, đi tới. Cái này chó Nhật. Muốn quải ta cháu ngoại trai, ngươi không phải có thể chạy mạng. Để lao tử đuổi ngươi mười mấy dặm, quay đầu lại không đánh đoạn chân chó của ngươi không thể. Một cái vóc người khỏe mạnh hán tử, xách con gà con giống như, kết một cái vẻ mặt gian rào nam tử, liền xả mang kéo, đi về phía trước. Ngươi cái đáng chết cựu quý, chuyện xấu làm tận, sáng mai sẽ đưa ngươi gặp quan. Không phải chó này Nhật gian xảo, hôm qua liền bắt được hắn rồi. Ông trời có mắt, này tặc hàng còn dám về thôn, vừa lúc bị đàn ông cho va phải rồi. Đi theo mấy cái hán tử cũng là quát mắng liên tục. Này không hiểu ra sao vừa ra, để trốn thân cách đó không xa Lâm Nhất kinh ngạc, lập tức không khỏi lắc đầu bật cười. Bóng đêm hàng lâm, một vệt bóng người nhảy vọt hướng về một chỗ cao cương. Cao cương bốn phía, núi rừng thốc vi, trăng sáng sao thưa, gió núi mát mẻ. Lâm Nhất thích thú chậm rãi xoay người, nơi này ngủ ngoài trời một đêm, ngược lại cũng không tồi. Hắn đưa tay lấy ra mấy mặt cờ nhỏ, phất tay lăng ra, cờ nhỏ xuống đất tức ẩn, sau đó bấm mấy cái ấn quyết. Trong miệng khẽ quát một tiếng, một đoàn phạm vi mấy trượng to nhỏ màu trắng lồng ánh sáng lóe lên. Dưới ánh trăng núi bên trên, dấu chân hiểu không, trống rỗng một mảnh, phảng phất từ không ai đã tới. Nay kiên khôn tứ tượng kỳ quả thực không sai, trận pháp khởi động sau, tại chỗ bóng người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này Lâm Nhất, chính ngồi xếp bằng, lâm vào trầm tư. Hắn không còn là cái kia dựa vào sư phụ, suốt ngày bên trong không buồn không lo tiểu đạo sĩ. Sư phụ đi rồi trong 3 năm, đau thương sau khi... Đó là luyện công, cũng không gì khác muốn. Mà bây giờ, đi một mình ở trên đường, rất nhiều UL2 gì do sự tình cần nhờ chính mình đi châm trước. Thế tục bên trong, gặp phải thật thật giả giả, cũng muốn chính mình đi phân biệt. Tô tiên sinh đối với mình từng nói, tiền độ như nguy kiểu đạp tuyết, từng bước kinh tâm, Lâm Nhất đối với này rất tán thành. Nhàn bên trong không buông tha, vội bên trong có được lợi. Sau đó đường đi như thế nào, nhất định phải nhiều tự xét lại. Trực tiếp đi Đông Hải đây. Lâm Nhất không chỉ một lần nghĩ như vậy quá. Có thể một người mậu tùy tiện đi trong biển tìm kiếm, không thể nghi ngờ là rất không sáng suốt cử động. Mà ai có thể vì mình chỉ rõ đường xa đây? Nếu không đi Đại Hạ Quốc, con đường tu tiên của mình, chỉ sợ muốn đến đây chấm dứt. Ngẫm lại tiên nhân đỉnh phía sau núi bên trong động, cái kia tọa hóa huyền nguyên chân nhân, hắn ấy lòng liền tuôn ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đống lông mày hơi động, Lâm Nhất trong đầu nhớ đến một chuyện. 3 năm trước đây vô ý nghe được cái kia giang hồ nghe đồn. để hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thường nói, không có lửa làm sao có khói, mọi việc đều ra có nguyên nhân. Nhớ tới cái kia Thạch Đường chủ cùng bài bang Lưu Cự Hổ đối thoại, là ý nói giang hồ đệ nhất môn phái Thiên Long phái, 10 năm một lần ra biển sau, sẽ thu được đan dược cùng thần binh. Lập tức hắn lại nghĩ tới, tại Thái Bình trước cửa tiểu lâu, nhìn thấy cái tiểu cô nương kia trong tay tiểu kiếm pháp khí, còn có cái kia hai lần gặp phải Mã Lao, cùng với lần thứ hai Mã Lao một nhóm mang theo linh thạch. Lâm Nhất cảm thấy, chính mình trong mơ hồ, đã tìm đã sở cái gì. Nguyên lai không có để ý những này, bây giờ tinh tế vừa nghĩ, Lâm Nhất đối với Thiên Long phái sinh ra nồng hậu hứng thú. Hay là, mở ra này đại hạ quốc bí ẩn, có thể từ Thiên Long phái bắt đầu. Nghĩ đến đây, trong lòng có thêm phân khoái ý. Lâm Nhất thuận tay cầm lên hồ lô, ngửa đầu uống một hớp, cam liệt hương tiểu thấm phủ, khiến người ta tinh thần sảng khoái, rời nhà sau một tia mê man dần đi. Chương 38, cố nhân gặp lại. Ngày mùa hè khô nóng còn chưa cùng đi xa, đầu thu mặt trời như trước đầu các tay. Đi thông thị trấn trên đường lớn, mấy thất ngựa khỏe đi chính hoan. Mấy chiếc xe ngựa lộc cộc vang vọng tại theo sát phía sau, cỏ xa tiền một cây rắc kỳ quyển phất không ngừng. Đi theo hơn 10 người, nhất chi giả dặn, sốt vác. Phía trước một nam một nữ, ngang nhau mà đi. Nữ chính trực thanh xuân vẻ đẹp tuổi xuân, nhưng là phụ nhân trang phục, một thân hồng y, lông mày mắt hạnh, khuôn mặt tuấn tú, anh tư hiên ngang. Một bên nam tử, hơn 20 tuổi, vóc người khôi ngô, khuôn mặt tục tằng, dưới hàm lưu một vòng ngắn nghiêm, uy vũ bên trong có thêm phân trầm ổn. Này nhập thu khí trời vẫn là oi bức như vậy. Nam tử cảm giác phía sau lưng sái nóng bỏng, bất mãn nói thầm một tiếng, tay đắp trên trán, hướng về phía trước phóng tầm mắt tới. Sư huynh a, nơi này cự bốn bình không xa, bình tĩnh đừng nóng. Một bên nữ tử khẽ sảng giọng. Sư huynh không để ý lắm ha ha nở nụ cười, vặn vẹo một thoáng tráng kiện thân thể, quay đầu lại đánh giá một chút phía sau, âm thanh vang dội hô, các huynh đệ khổ cực, đến bốn bình sau, buổi tối mỗi người nửa bầu rượu. Đa tạ đại sư huynh. Đa tạ xa tiêu đầu. Mặt sau các hán tử hưng phấn kêu to lên. Sư huynh cũng đắc ý cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực thời khắc, tinh thần phấn chấn. Sư muội ở một bên mặt mày ẩn tình, nhưng nhíu mày khó cấm hình, nở nụ cười xinh đẹp. Màu vàng kim dưới ánh mặt trời, sư muội hồng hào khuôn mặt, càng hào quang cảm động. Con đường phía trước cách đó không xa, có một lối rẽ, quá giao lộ, là có thể thẳng đến bốn bình. Đoàn người đi được nhẹ nhàng, thời gian chớp mắt đã đến lối rẽ trước. Lối rẽ trước dưới một cây đại thụ, một cái ở nông thôn thiếu niên chính kiện chân mà nhìn. Sư huynh rồi ngửa cất vó, đi đầu chuyển qua cửa ngã ba. Sư muội theo sát phía sau. Nhìn thấy thụ hạ có người, không khỏi liếc chéo một chút, lập tức góp chân khinh khái bụng ngựa, hướng về trước mà đi. Cái kia thụ hạ người, nhưng hiếu kỳ nhìn chăm chú vào trên ngựa, lập tức hồng y bóng lưng. Mắt thấy sư muội vật cưỡi khinh trì vài bước, liền có thể cùng sư huynh sóng vai, thần sắc nàng ngẩn ra, đột nhiên thủ hạ căng thẳng, đầu ngựa quay lại, hướng về thụ hạ thiếu niên nhìn tới. Đoàn người phát hiện tình huống khác thường, đoàn xe dần dừng lại. Sư huynh cũng chú mã không được, mặt lộ vẻ không hiểu. Lâm Nhất rời khỏi A Quý một nhóm sau, liền có quyết đoán. Hắn đem bốn bình thị trấn làm chính mình phải qua địa. Thiên Long phái ở địa phương nào, Lâm Nhất không biết, bốn bình huyện ở địa phương nào, hắn đồng dạng cũng không biết. Mà đường tại trên miệng, Lâm Nhất chỉ có thể như thường nhân chạy đi giống như vậy, đi một đường, hỏi một đường. Lại không nghĩ rằng giữa đường lại gặp được cửa ngã ba, mà lúc này mặt trời sái đỉnh, trên đường người đi đường ít ỏi, trước sau nhìn xung quanh hồi lâu, cũng không thấy một bóng người. Trước mắt chính là một ngày khô nóng tối thịnh thời gian, một người đứng ở đường trong đó, có điểm quái dị. Cảm giác mình ngây ngốc, Lâm Nhất thầm nghĩ vẫn là như thường nhân bình thường cho thỏa đáng, liền đến một bên dưới cây to, chờ đợi người qua đường đến. Người qua đường rốt cuộc đã tới, vẫn rất nhiều, chân không dính đất, không phải ở trên ngựa chính là ở trên xe. Phía trước quân cờ, Lâm Nhất nhận được là Tiêu Kỳ. Tiêu đội quy củ, Lâm Nhất hơi một trong hai, không tốt tùy tiện tiến lên hỏi đường. Phía trước một con ngựa từ trước người chạy qua lúc, hắn vẫn còn phiền muộn, nhưng hướng về xa xa quan sát. Cô gái áo đỏ khi đi ngang qua lúc nhìn phía chính mình ngáy mắt, bị Lâm Nhất nhạy cảm phát hiện. Hắn lông mày nồng tỏa lập tức bừng tỉnh triển khai. Chỉ là chỉ chốc lát sau, cô gái áo đỏ kia quay đầu ngựa lại nhìn phía chính mình, Lâm Nhất khỏe miệng lộ ra nụ cười. Tiếng chân đạp đạp, sư muội rủi ngựa đi tới đại thụ trước, mắt hạnh chớp động, lanh lảnh âm thanh vang lên, vị tiểu huynh đệ này quen mặt, mạo muội thỉnh giáo tôn tính đại danh. Nói xong, nàng lại tới hạ đánh giá này quần áo đơn giản ở nông thôn thiếu niên. Gặp thiếu niên này ngoại trừ thân cao không giống, khuôn mặt hơi dị, mà giữa hai lông mày linh động cùng giảo hoạt, thản nhiên cùng bình tĩnh, cùng mấy năm trước thiếu niên kia, thần tình cực kỳ phảng phất. Viên đại tỷ, còn nhớ rõ tiểu nhất sao? Lâm Nhất ha ha cười, giơ tay đối với cô gái áo đỏ thi lễ nói. Ồ, Thực sự là tiểu nhất huynh đệ a. Mặt sau sư huynh cũng gặp Lâm Nhất quen mặt, suy nghĩ, nghe âm thanh, đã biết một thân, dành trước nhảy xuống ngựa, ba bước cũng hai bước, đi tới trước mặt, cười ha ha, vung lên bàn tay lớn, thân thiết đập lại đây. Không phải sư muội nhắc nhở, vẫn đúng là liền bỏ lỡ, tiểu nhất, trường cao như vậy, nhưng là mấy năm không gặp. Lâm Nhất đứng không nhúc nhích, ngạnh bị hai lòng bàn tay. Trong lòng hắn cười khổ, này Sa Hải vẫn là như cũ, có thể tình chân ý thiết cũng làm cho trong lòng người thoải mái. Đầu tiên nhìn thấy cô gái áo đỏ, hắn liền nhận ra là Thái Bình Tiêu cục viên Phượng Minh, gặp thoáng qua, Lâm Nhất vẫn chưa lên tiếng, nhân ra chạy đi vội vàng, mình cũng không tốt tùy tiện quấy rối. Không nghĩ tới viên Phượng Minh vẫn là nghĩ tới mấy năm trước tiểu đạo sĩ kia. Thanh Vân đạo trưởng đối với viên gia có ân, viên gia tự nhiên cũng không phải là bạc tình thiếu tình cảm hạng người. Không nghĩ sau mấy năm, nơi này gặp được tiểu nhất, thực sự là chuyện may mắn. Viên Phượng Minh xuống ngựa, thân thiết thăm hỏi nói. Tình cảnh này, cũng làm cho tiểu nhất hưng phấn. Cố nhân gặp lại, trong lòng đều là sung sướng không ngớt. Sa Hải bắt chuyện đoàn xe dừng lại cho mắt, sau đó cùng sư muội bồi tiếp Lâm Nhất dưới tảng cây hóng mát, cũng xuất ra thanh thủy cùng lương khô, ba người vừa ăn vừa nói lên. Thái Bình Tiêu cục viên Văn Trương, tại chịu đựng mấy năm trước hát phong trại lần kia trọng thương sau, thân thể tuy không có gì đáng ngại, tinh lực nhưng không bằng trước, cũng may có viên Vạn Vũ một bên chống đỡ, tiêu cục đại thể cũng còn tốt. Viên Phượng Minh cùng Sa Hải đã kết thành vợ chồng, lần này áp phiêu đi tới Tần Thành. Viên Phượng Minh không yên lòng chính mình phu quân, liền cùng đến đây. Lòng dạ nữ nhân kín đáo, cùng Sa Hải cương mãnh tục tàng, cũng là bổ sung lẫn nhau. Viên gia cũng nghe Thanh Vân đạo trưởng tiên đi việc, vì đó thổn thức không ngớt. Sau đó hỏi thăm được Huyền Nguyên quan đã giấu chân hiểu không, cũng không biết tiểu nhất tâm tích, hôm nay ngẫu nhiên gặp, để vợ chồng hai người may mắn không ngừng. Chỉ là bọn hắn không biết, bây giờ Huyền Nguyên quan, lại có một già một trẻ lưỡng đạo sĩ. Lâm Nhất cũng nói chính mình mấy năm qua tình trạng. Vợ chồng hai người nghe nói Lâm Nhất giữ đạo hiếu sau 3 năm tìm được tộc nhân chí thân, cũng vì hắn cảm thấy vui mừng. Khi nghe Lâm Nhất nói muốn đi thiên hạ du lịch thời gian, hai người vì hắn tiền đồ có thêm phần lo lắng. Tiểu nhất lần đi nơi nào? Đạo sĩ vừa là không làm, không bằng đến chúng ta tiêu cục đi, bao người có bát cơm ăn. Sa Hải lớn tiếng nói, viên Phượng Minh cũng là thân thiết nhìn chăm chú vào Lâm Nhất. Đối mặt hai người chân thành, Lâm Nhất cúi đầu trầm tư chốc lát, lắc đầu nghiêm mặt nói, đa tạ Sa đại ca thịnh tình, tiểu nhất tuổi thơ tùy tùng sư phụ, do sư phụ giáo huấn biết được, thiên hạ có thể nhân dị sĩ đếm không xuể, chuyện lạ quái chí là chưa từng nghe thấy. Vì vậy, tiểu nhất tại sư phụ về phía sau, cũng muốn trong thiên hạ đi tới, nhìn một chút. Thí dụ như, tiểu nhất từng tùy theo sư phụ học qua mấy ngày công phu thô thiện, liền đối với thiên hạ chí tôn chí cường võ công có thêm phân hiếu kỳ, nghe nói Đông Hải mênh mông vô bờ, cũng muốn có một ngày đi chỗ đó cạnh biển đi cảm thụ một phen. Nếu như có một ngày tiểu nhất không địa phương đi tới, tự nhiên sẽ tìm Sa đại ca cùng viên đại tỷ, nói vậy hai vị định có thể cho tiểu nhất tìm bát cơm ăn. Tiểu nhất chí hướng cao xa, để tỷ tỷ bội phục. Viên Phượng Minh xem Lâm Nhất chấp nhất mà hờ hững thần tình, tán thường nói, Đông Hải cự này vạn dặm xa, tạm thời không đi để nó. Lại nói võ công cao cường giả, đa số xuất từ Thiên Long Phái. Mà này Thiên Long Phái chính là giang hồ đệ nhất đại phái, Cửu Long Sơn xưng là giang hồ thánh địa, tiểu nhất có thể đi nơi nào du lịch kiến thức một phen. Lâm Nhất nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Thiên Long Phái cự Tần Thành không xa, tiểu nhất lần đi có thể cùng chúng ta đồng hành. Nhưng mà, Sa Hải hài lòng nói rằng, ngược lại vào đầu làm suy tư hình. Bất quá nghe nói Thiên Long Phái nhập môn rất khó, mà lại tiểu nhất tuổi tác thiên lớn hơn. Sa Hải trầm ngâm một thoáng nói rằng, không sao, tiểu nhất cũng không phải là muốn gia nhập Thiên Long Phái, chỉ là đi được thêm kiến thức mà thôi, Sa đại ca không cần lo lắng. Gặp Sa Hải ngữ khí thành khẩn, Lâm Nhất mỉm cười an ủi. Tiểu nhất hiện nay võ công làm sao? Có muốn hay không cùng đại ca ta luận bàn một phen? Sa Hải ha ha nở nụ cười, đầu mệ mà lên. Sa đại ca, ngươi tha cho ta đi. Tiểu nhất điểm ấy nông mạt công phu không đáng giá nhắc tới. Lâm Nhất vội vàng kéo Sa Hải, cười nói. Sa Hải cũng không để ý lắm, ha ha sang sảng cười to. Viên Phượng Minh cũng là lộ ra nụ cười, nói rằng, muốn đi giang hồ đại phái được thêm kiến thức, không hẳn nhất định phải gia nhập môn phái, có những biện pháp khác cũng khó nói, đến Tần Thành làm tiếp tính toán chính là, tiểu nhất trước tiên cùng chúng ta đồng hành ba. Chỉ là cùng viên tả cùng Sa đại ca thêm phiền toái. Lâm Nhất gật đầu cười nói. Ha ha, tiểu nhất không cần khách sáo, các huynh đệ, đi. Sa Hải vung tay lên, bắt chuyện mọi người chạy đi. Mọi người thu thập thỏa đáng, đoàn người một lần nữa khởi hành. Như cũng là Sa Hải vợ chồng đi ở phía trước, đoàn xe sau còn có hai vị cưỡi ngựa tiêu sư cùng sau thủ hộ. Đoàn xe tổng cộng có 4 chiếc xe ngựa, Lâm Nhất ngồi ở cuối cùng một chiếc xe trên. đánh xe chính là Tiêu Cục chuyến tử tay, chừng 20 tuổi, tên là Nhị Cầu Tử. Sắc mặt hắn vi hắc, thể kiện gân mạnh, tính tình hiền hòa, cười lên, làm cho người ta hảo cảm. Lâm Nhất nghiêng người ngồi ở đầu xe, nhìn Nhị Cầu Tử vung roi đánh xe, tình cờ trò chuyện vài câu, dọc theo đường đi ngược lại cũng ung dung tự tại. Ánh tà dương hạ xuống phía tây, ánh nắng chiều tựa như cẩm, một đạo than chỉ tường thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sắc trời lúc chạm vạng, đoàn xe rốt cục chạy tới Bốn Bình thị trấn. Trước mắt thị trấn có bốn phạm vi 5 dặm, cao càng 2 trượng than chỉ tường thành nhiễu thành một tuần. Đoàn xe chậm rãi vào thành thời gian, Lâm Nhất hiếu kỳ đánh giá cửa thành hành lang. Có thể song song hai chiếc xe ngửa cửa thành bên trong, dòng người không thôi. Đảo mắt đến trong thành, đã là đèn rực rỡ mới lên, càng thêm trên đường phố rộng rãi rộn ràng nhôn nháo, náo nhiệt cùng huyên náo phả vào mặt. Đoàn xe xuyên ngay mà qua, đi đến thị trấn một chỗ hơi yên lặng địa phương, tại một khu nhà đại viện tử trước dừng lại, bên trong tuân ra không ít người đến, giúp đỡ đem xe tử ngựa cản tiến vào trong viện. Nghe Nhị Cầu Tử nói, Lâm Nhất mới biết nơi này là Thái Bình Tiêu Cục bốn chia đều cục. Quả nhiên trước cửa nhìn thấy đèn lồng trên có Thái Bình hai chữ. Lâm Nhất tùy theo mọi người đồng thời, giúp đỡ dỡ xuống ngựa thu dọn đồ đạc, sau đó bị Sa Hải một tiếng bắt chuyện, đoàn người vui vẻ ra mặt đi vào một gian nhà lớn. Bên trong mấy phương bàn gỗ gạt ra, mặt trên bày cơm canh, nguyên lai là đoàn người ăn cơm vị trí. Lâm Nhất bị Viên Phượng Minh gọi lên một bàn dưới trướng, trên bàn ngược lại cũng hiếp đắp phong phú, gặp Viên Phượng Minh nhường cho, hắn cũng không thấy ở ngoài, bưng lên một bát cơm ăn. Trên bàn bày bầu rượu, hẳn là ban ngày bên trong Sa Hải đồng ý mà Tiêu Cục mọi người như không thấy giống như, đều là tự mình miệng lớn đang ăn cơm thực, không một người uống rượu để Lâm Nhất âm thầm lấy làm kỳ. Sau bữa cơm chiều, Lâm Nhất cùng Nhị Cầu Tử một ốc. Nguyên lai trong đại viện một bên khác gian nhà, chính là đoàn người chỗ ngủ. Nhị Cầu Tử cùng Lâm Nhất cũng rất quen rất nhiều, biết đây là Tiêu Đầu bằng hữu, liền lôi kéo hắn tìm tới gian phòng sau, để cho tự tiện, chỉ có một người ngã đầu ngủ. Xem ra đuổi một ngày xe ngựa rất là khổ cực. Lâm Nhất xoay tay lại che đi cửa phòng. Trong phòng địa phương không lớn, bày hai tấm giường chiếu, Nhị Cầu Tử đã đánh tới khinh hãn. Chính mình đối với thị trấn này chưa quen thuộc, cớ ra ngoài cũng sợ quá yếu nhiều người khác, ngẫm lại coi như thôi. Lâm Nhất thổi tắt ngọn đèn, cùng y nằm xuống. Mơ hồ, trong hai còn có náo nhiệt tiếng vang từ đàng xa truyền đến, nhất thời cũng ngủ không được, hắn lòng hiếu kỳ lên, thần thức chậm rãi triển khai, hướng về ngoài phòng, hướng về ngoài sân mà đi. Trong viện là xe ngựa đặt địa phương, cách đó không xa còn có một chỗ chuồng, cửa viện nơi có hai cái cầm đao hán tử đứng thẳng, hẳn là Tiêu Cục thủ vệ. Tường viện góc trên một cây đại thụ, vẫn mơ hồ một bóng người. Lâm Nhất không rõ, tinh tế kiểm tra, gặp thần tình tự nhiên, mà lại quần áo cùng cửa viện trước hai người nhất trí, trong lòng đống nhiên tỉnh ngộ. Người này cùng cửa viện trước hai người, hẳn là một sáng một tối, cùng là nhận thủ vệ chi trách. Nếu thật sự có người vượt tường xâm nhập, căn bản tránh không khỏi trên cây người con mắt. Vì thế, Lâm Nhất thầm khen một tiếng. Tiêu đội ra ngoài tại bên ngoài, ứng đối có tố, quả nhiên không kém. Cửa viện trước trên đại đạo, thỉnh thoảng xa người đến hướng về. Xa xa tiếng người ầm ĩ, là tiểu quán quán trà vị trí, các xác nhân các loại, yêu ngũ uống sáu, lui tới, phi thường náo nhiệt. Tu tập, đoán thần giám, sau, gần phạm vi một dặm nơi đều tại Lâm Nhất thần thức bao phủ xuống, cũng không biết Tô tiên sinh tốt lắm hữu, là nơi nào chiếm được, đoán thần giám. Hán tu tập huyền thiên tâm pháp bên trong. Nhắc tới thần thức cường đại chỗ tốt, nhưng cũng không có làm sao tăng lên thần thức pháp môn. Trước kia chỉ biết là, chỉ có tu vi tăng thêm, thần thức mới có thể tương ứng tăng cờ mở gì giờ cờ tờ ba trưởng, mà, đoán thần dám, làm cho mình có thể khắc ghích lối tát, cũng coi như một đoạn cơ duyên lớn đi. Bốn phía kiểm tra một lần, dần cảm vô vị thời gian, tại cửa viện mấy chục vị trí đầu trượng nơi, một cái âm u trong góc hai người, để Lâm Nhất cảm thấy một tia kỳ lạ. Hai người bàn luận xôn xao lúc. Còn không quên đối với xa xa Thái Bình Tiêu Cục nơi quan sát. Hai người này âm thanh thấp, còn nói chính là cái gì, cách như vậy xa, hắn tự nhiên là nghe không được. Chỉ có thể mang theo hiếu kỳ, dụng thần thức tỉ mỉ biện tra hai người tướng mạo. Một người u kịch, thần tình cẩn thận, một người hắc xấu, mặt mày lộ ra giả dối. Một lát sau, hai người phân công nhau mà đi. Lâm Nhất thu hồi thần thức, trực giác bên trong, hai người kia không phải cái gì người lương thiện. Chương 39, Thủy trên kinh hồn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Nhất rửa mặt xong xuôi, tùy theo mọi người đơn giản ăn ít thứ, liền hỗ trợ đóng xe. Ăn không ở không mặc kệ hoạt, hắn tự nhận không làm được. Chờ xe ngựa xuất ra cửa viện, mới phát hiện tăng thêm hai chiếc xe, đi theo tăng thêm đến hơn 20 người. Viên Phượng Minh cùng Sa Hải cùng Lâm Nhất chào hỏi tự đi bận rộn. Hắn vẫn là theo chân Nhị Cầu Tử, một nhóm sa mã quần quận, hướng về ngoài thành đi đến. Lâm Nhất ngồi trên xe, thấy sắc trời ánh dạng đông sơ xuất hiện, trên đường người đi đường dần nhiều. đoàn xe phương hướng hẳn là hướng đông. Cũng không biết này bốn bình thị trấn có mấy người cửa thành, nói vậy đây là đi một thành khác môn. Chỉ chốc lát công phu, đoàn xe liền đến cửa thành nơi. Lâm Nhất ngồi ở cỏ xa tiền, tất nhiên là nhàn hạ vô sự, đánh giá cửa này cùng đối phương môn không giống được. Đoàn xe đi ra khỏi cửa thành lúc, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thần tình lộ ra một tia cổ quái. Nghe nhị cầu tử hôm qua nói qua, bốn bình cự tần thành còn có 400 dặm đường. Theo đoàn xe cước trình đến xem, vẫn cần đi mấy ngày đây. Lâm Nhất trong lòng tính toán. Ai biết ra khỏi thành hơn 10 dặm, đoàn xe đi tới một chỗ bến đỏ trước ngừng lại. Vội hỏi nhị cầu tử nguyên do, hắn mới hiểu được, lần đi tần thành sơn đạo gồ ghề khó đi, mang theo hàng hóa đi lấy nước đường, muốn nhanh và tiện rất nhiều. Trước mặt bến đỏ, cư tần thủy thượng du. Tần thủy dài mấy ngàn dặm, ngang qua thương quốc nhiều châu huyện, lưu vực rất rộng. Là đại thương Tây Bắc trọng yếu một dòng sông. Tần dòng nước kinh bốn bình, nước sông bề rộng chừng 10 trượng, dòng nước xu hoãn, mà đi tới tần thành, có vài chỗ dòng nước xiết bãi nguy hiểm, cần có lao luyện sao công lo liệu, mới có thể bảo vệ đi thuyền không lo. Không ra khỏi cửa nơi nào lại có thể biết những này, hành ngàn dặm đường, biết chuyện thiên hạ. Nơi này Dương Phàm, sẽ là một cái thế nào bắt đầu? Đứng ở bến tàu trên, gặp nước sông chậm rãi đông lưu, Lâm Nhất tâm tình thoải mái chập trùng. Tiểu Nhất, làm sao? Không tọa quá thuyền đi. Ha ha. Sa Hải cười lớn đi tới, dùng sức vô vô Lâm Nhất vai. Lâm quay người lại lắc đầu cười khổ, lần thứ nhất đi xa nhà đây. Càng khỏi nói tọa thuyền rồi. Đối với Sa Hải bàn tay lớn, hắn không phản đối. Tự phạt mau tẩy tủy đến nỗi kim luyện khí tu vi, thân thể sớm không giống ngày xưa, kinh mạch cùng thân thể cường nhận vượt qua người thường tưởng tượng. Gặp Lâm vừa đứng lên vẫn không nhúc nhích, Sa Hải cũng phát hiện hơi khác thường, không nghĩ ra được, hắn cũng không thèm để ý, cười ha ha nói, tọa thuyền có tọa thuyền lạc thú đây. Nói xong lại đi bắt chuyện mọi người trang thuyền. Tiểu cục đi theo đông đảo, đồng tâm hiệp lực dưới, hàng hóa rất nhanh lên hai chiếc xưởng. Thuyền gỗ. Thuyền ước dài 4 trượng, rộng 1 trượng, sắp xếp gọn hàng hóa sau, trên thuyền cũng không chen chúc, vẫn còn có thể tải trên hơn 10 người. Tiêu cục lưu lại mấy người chăm nom xe cộ ngựa, hơn người 15, 16 người phân hai thuyền. Bến tàu trên một chuỗi thúy tiên nổ vang, người chèo thuyền trên tế hương hỏa tam sinh sau, hai con thuyền gỗ từ từ rời khỏi bên bờ, hướng đông mà đi. Hai bờ sông liền sơn, trọng nham điệp trướng, vách đá bình liệt, kéo dài không ngừng. Một cái tần thủy hỗn lượn đông đi, mênh mông cuồn cuộn. Thuyền hành thủy bên trong, nhân như họa bên trong. Lâm Nhất trước mắt tần thủy hai bờ sông, điệp tú phong, đất thiêng nảy sinh hiện tại, cây cối cao chót vót, sắc thu tầng nhiễm, thỉnh thoảng điệu đề viên thiếu, không gốc chuyển hưởng, bách chuyển lâu tuyệt. Phía trước sao công cầm trong tay trường cao, nhẹ chút mặt nước, bước lên cao vút chất phát tiếng nói, một khúc sơn ca tại trên mặt nước len ken mà lên. Phù trường giang đại hải mà không trầm, du thanh trọc mà không nỗ. Há hời hợt lấy toàn khu, duy y y lấy bảo vệ tố. Sơn thủy thắng cảnh, chất phát sơn ca, để tâm hồn người chập chờn. Hai trong thuyền cách xa 7-8 trượng, trước sau dịch ra mà đi. Sa Hải cùng Viên Phượng Minh lúc trước yêu Lâm Nhất cùng thuyền, bị Lâm Nhất theo bản năng khéo léo từ chối. Có thể mình cùng vợ chồng bọn họ hai người, tách ra đi thuyền không phải việc xấu. Lâm Nhất này trên thuyền 7 người, khác còn có hai cái sao công tại trước sau lo liệu. Trên thuyền hơn người hoặc đứng hoặc ngồi, rất là thư giật. Nhị cầu tử ỉ tại một đống hàng hóa trên, không còn đánh xe khổ cực, tự đắc tiểu chân, xem xét hai bờ sông mỹ cảnh. Lâm Nhất tuy là lần đầu đi thuyền, nơi trốn cảm thấy mới mẻ, nhưng một người đứng ở trước thuyền đoan, yên lặng nhìn kỹ phía trước. Phía trước trên thuyền, Viên Phượng Minh một thân hồng y rất bắt mắt, như tranh sơn thủy cuốn chúng một vệt đỏ bừng. Sa Hải thì lại đứng thẳng đầu thuyền, chỉ trò trò cùng mọi người nói giỡn liên tục. Lâm Nhất huynh đệ, lại đây ngồi tọa. Lâm Nhất nhìn lại, quay về nhị cầu tử cười cười, đi tới bên người. Hắn gặp một bên cột buồm hạ đoan, trúc phàm chống chất, liền bối theo, ngồi ở bong thuyền bên trên. Lần đi xuôi dòng mà xuống, ngược lại cũng mau lẹ, so với lục lộ cũng muốn thông thuận rất nhiều đi. Lâm Nhất tùy ý nói rằng. Nhị cầu tử mũi chân lay động, hai tay chẩm cái hót, thích ý cười nói, bốn bình đến tần thành 400 dặm, đi đường bộ muốn phiên sơn Việt lĩnh, không có 7-8 ngày công phu đừng nghĩ đến địa phương. Mà đi này tần thủy, xuôi dòng trực hạ, thuyền không chương phàm, nhân bất động tương, chỉ cần một ngày một đêm liền có thể đến tần thành, ngươi nói thông thuận không trôi chảy. Hắn ha ha nở nụ cười. Gặp Lâm gật đầu, lại nói, bất quá, cũng không hẳn vậy. Thấy đối phương kinh ngạc nhìn kỹ chính mình, lại ha ha cười đắc ý nói, Lâm Nhất huynh đệ thiếu đi xa nhà đây. Vi huynh liền cho ngươi hảo hảo nói rằng. Lâm Nhất mỉm cười, này nhị cẩu tử quanh năm tại bên ngoài, kiến thức tự nhiên mạnh hơn chính mình, liền không nói gì chậm đợi đoạn sau. Sơn có sơn phỉ, đường có đường tặc, này thủy trên cũng tự nhiên có thủy tặc. mà thủy tặc bên trên, càng có bài giúp như vậy giang hồ môn phái. Bài giúp nắm giữ thủy lộ, tự có giang hồ quy củ, ngã, cũng dễ nói thoại. Bất quá thủy tặc ngược lại là khó lòng phòng bị. Bài giúp nếu nắm giữ thủy lộ, nói vậy dục một nhà độc đại, vì sao còn có thủy tặc tồn tại đây? Lâm Nhất trong lòng nghi hoặc, tiếp lời nói. Nhị cẩu tử lắc đầu thầm nói, đối phương tuổi không lớn lắm, một bộ khí thế trầm ổn răng dấp, nhưng đối với trong trốn giang hồ sự một chữ cũng không biết. Hắn di chuyển hạ thân tử, xếp đặt cái tự cho là thoải mái tư thế, lợi dụng một cái người từng trải giọng điệu, không nhanh không chậm nói rằng, thiên hạ đại giang đại hà biết bao nhiêu vậy, bài giúp lại há có thể một nhà độc chiếm. Chớ nói chi là, còn có thương hải giúp các loại, chờ to to nhỏ nhỏ không giống nhau, không chờ đông đảo thủy tới môn phái đây. Bất quá tần thủy đoạn này cự bài giúp gần chút, thường ngày mọi người tự cũng bán cái mặt mũi cho hắn, tất định không người nào nguyện ý dễ dàng đắc tội giang hồ môn phái. Mà tần thủy mấy ngàn dặm, phân lưu vô số, thủy lên thuyền chỉ lui tớ. Y đông đảo, hàng vận tài vật chọc người sinh đố, liền có ý đồ người. Nhóm người này nhân, mấy người, mười mấy người, hoặc mấy chục người tụ lên, đánh cướp thuyền bè qua lại. Những này hán tử đều là thủy trên công phu xuất chúng, rất thích tàn nhận tranh đấu hạng người, tới vô ảnh đi vô tung, đoạt bỏ chạy, chạy liền ẩn trốn đi. Bài giúp đối với này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Như thế nói đến, thuyền bè qua lại chỉ có thể tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Nhất nhìn thủy thế gấp hơn tần thủy, tự nhủ. Nhị cầu tử ung dung nói, lần đi dòng nước chảy xiết, cho dù có người chặn đường, cũng có thể bị trực tiếp va lăn đi. Thuyền tốc bản thân cực nhanh, ngăn không được cũng là không đuổi kịp, lần này thủy lộ ta đã đi qua hai lần, đều hữu kinh vô hiểm. Huynh đệ không cần lo lắng. Ha ha, hứa là tại hạ quá lo lắng. Lâm Nhất nhàn nhạt cười nói. Ra ngoài tại bên ngoài, nhiều tâm tư cũng là đúng. Nhị cầu tử ha ha cười. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu, nội tâm nhưng thầm nghĩ không ngừng, thực sự là ngăn không được cũng không đuổi kịp sao. Quá sau giờ ngọ, đường sông trở nên thoáng hẹp một chút, thuyền tốc cũng sắp rồi rất nhiều. Lâm Nhất cùng nhị cầu tử hàn huyên một lát, ăn điểm lương khô sau, liền ngồi ở trước thuyền, xem sao công chống thuyền. Sao công đi chân trần, vững vàng đứng ở mũi thuyền, trong tay trường cao khoảng trường, trái phải nhẹ chút mặt nước, để đầu thuyền trước sau trùng trước. Thuyền sau một người khác sao công, cũng là như thế, hai người rất ăn ý. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất cảm thấy thuyền tốc lại tăng thêm hai thành, rầm rầm dòng nước âm thanh vang vọng, hai bờ sông cảnh sắc nhanh chóng lùi về sau. Trước thủ sao công đột nhiên hét lớn một tiếng, quá bãi nguy hiểm đi. Như một tiếng kim bạc nổ vang, chấn động trên thuyền chúng lòng người sợ hãi. Mặt sau người chèo thuyền cao giọng đáp lời, cao vút tiếng nói tại sơn cốc vang vọng không ngừng. Trên thuyền mọi người đều thần tình nghiêm túc. Nhị cầu tử tựa ở hàng hóa trên, đem dây thừng quấn lấy vài đạo triền ở trên người. Gặp Lâm Nhất nhìn lại nhìn xung quanh, hắn lớn tiếng chào hỏi, người anh em, một chỗ phía trước dòng nước xiết rất hiểm, cẩn trọng bị ném đi. Nói khẽ động sợi dây trên người ra hiệu. Lâm Nhất thấy mọi người cũng đều dồn dập nắm chặt trên thuyền có thể dựa vào đồ vật, biết nhị cầu tử nói không uổng, liền lập ở gần mũi tàu cột buồm bên cạnh, về phía trước phóng tầm mắt tới. Phía trước mấy dặm nơi, đường sông đột nhiên biến hẹp đến rộng 5-6 trượng, mấy khối tảng đá lớn đột ngột bên trong chỉ, chỗ cao mặt nước hơn trượng tảng đá lớn trong lúc đó, chỉ có rộng 2 trượng khe hở. Sao công ngón chân chăm chú đóng ở bong thuyền trên, đồng sắc tứ chi trên, gân xanh nô lên, toàn thân ngưng thần xúc lực, nhưng không thấy có chút hoảng loạn. Để sau lưng Lâm Nhất thấy âm thầm khen ngợi. Trong hai rung động ầm ầm, nước chảy đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành sét đánh chạy trồm, bọt nước kích thích từng mảnh tuyết trắng, như ngân long vân đẳng, rít gào không ngừng. Mấy dặm thủy lộ, dĩ nhiên chớp mắt đã tới. Phía trước thuyền đã thẳng tắp nhằm phía tảng đá lớn khe hở, mặt sau thuyền cũng theo sát phía sau. Hai thuyền một đường, như thương tựa như tiễn, mạnh mẽ về phía trước chắt đi. Mắt thấy trước thuyền liền phải xuyên qua khe hở, kinh biến nổi lên. Một cái viên mục từ tảng đá lớn sau ngang trời nện xuống. Hai thuyền mọi người đều nín hơi ngưng thần thời gian, không kịp kinh hô, phảng phất có thể rõ ràng nghe thấy hô, một tiếng, viên mục liền đã phúc đỉnh. Mà trước thuyền tốc nhanh như tuấn mã, từ viên mục hạ thoát cương mà đi, chớp mắt sẽ không có hình bóng, hét thảm một tiếng mơ hồ truyền ra. Viên mục đột nhiên xuất hiện, thuyền tốc cũng là cực nhanh, mọi người đều không bằng phản ứng, cũng vô năng làm ra phản ứng. Mặt sau thuyền nối gót tức đến, không có một chút ít thở dốc. Trên thuyền mọi người dưới chân chấn động, đầu thuyền bỗng nhiên cong lên, toàn bộ thuyền bay lên không gào thét mà lên. Trắng xóa hơi nước thẳng vào mặt mà đến, Lâm Nhất như đinh ở trên thuyền, vẫn không núp đích. Phía trước sao công bị vứt lên, tiêu thảm chưa dừng, đã bị cánh tay của hắn khinh thư, vững vàng nắm lấy. Bành, thuyền gỗ dừng lại, một trận, một lần nữa rơi vào mặt nước. Phù phù, phù phù, người trên thuyền không ngừng lạc vào trong nước, tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Nhị cầu tử sắc mặt hắt hoảng. kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Toàn bộ trên thuyền chỉ có mình cùng phía trước Lâm Nhất không có bị ném thuyền đi.
Không đúng.
Như là bị rót một con một mặt nước canh, phân không rõ là mồ hôi vẫn là nước sông, hắn lau đem mặt, mở to mắt mới nhìn rõ, Lâm Nhất trong tay vẫn mang theo một cái tay chân múa tung người. Nói cách khác, này trên thuyền những người khác đều cho bỏ đến trong nước đi tới. Nếu không phải dùng dây thừng bao lại chính mình, hiện tại nhị cậu tử mình cũng ở trong nước. Chỉ thấy dòng nước xiết chảy xiết, một, hai dặm sau dần dần thư hoãn, mười mấy trượng mặt nước trống trải lên. Thiếu hụt sao công lo liệu, phía trước thân thuyền ngồi chỗ cuối nghiêng lệch không trước, cự bên bờ ba, bốn trượng nơi cụ sốt mắc cạn, trên thuyền người cũng hơn nửa rơi xuống nước, hay còn dầm không ngừng. Nhị cậu tử chưa cùng may mắn, liền kinh hãi kêu to lên. Chỉ thấy năm, sáu con thuyền nhỏ càng từ bên bờ hai mặt bọc đánh mà đến, trên thuyền nhỏ mười, hai mươi người, thần tình dũng mãnh, trên mặt mang theo hưng phấn, cầm trong tay binh khí, thét to không ngừng. Rơi xuống nước người không tránh kịp, liền bị trên thuyền người, một đao đánh xuống. Ánh đao tránh qua, một tiếng kêu thảm, trên mặt nước đó là một mảnh đỏ sẫm. Nhị cầu tử tay chân lạnh lẽo, đau lòng vạn phần. Khẽ cắn răng, sâu sắc thở ra một hơi sau, hắn quát to một tiếng, kéo sợi dây trên người, rút ra đem cương đao. Đột nhiên bỏ lên, hướng về mép thuyền chạy đi. Nhị cầu tử biết, thuyền bốn phía đều là tiêu cục rơi xuống nước mọi người, bị nhóm người này đuổi tới, đừng muốn mạng sống. Trong lòng hắn sốt ruột, dưới chân trượt đi, một cái lảo đảo gục, thiếu chút nữa ngã ra thuyền đi, không bằng lần thứ hai bỏ lên, trong nước lại có hai người bị khảm. Lúc này, nhị cầu tử dưới thân thuyền lớn xuôi dòng tiến lên, dĩ nhiên lướt qua phía trước mắc cạn thuyền, tiếp tục hướng phía trước mà đi, đem rơi xuống nước mọi người bỏ ở phía sau. Phía trước hai chiếc thuyền nhỏ quay đầu xông tới, sáng loáng binh khí qua lại đến nhị cầu tử trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn nghĩ thầm lần này là toàn xong. Nhóm người này là sớm có dự mưu, trước tiên ở tảng đá lớn nơi thiết trí cạm bẫy, sau đó rơi xuống nước hạ thạch, vây kín cắn giết. Chính mình nhưng là kỹ năng bơi giống như vậy, mắt thấy đường sống xa vời, trong lòng một mảnh buồn bã. Chương 40, đột ngộ thủy tặc. Nhị cầu tử tuyệt vọng thời khắc, hắc hôi khuôn mặt đột nhiên nổi lên một tia dị thải. Trong mắt chứa vô cùng kinh ngạc, vọng hướng về phía trước. Mũi tàu Lâm Nhất cũng là trong lòng sốt ruột, thuyền tới gần tảng đá lớn lúc, hắn dĩ nhiên phát hiện tảng đá lớn sau cùng cách đó không xa giấu giếm mánh khỏe. Phát hiện viên mục hạ xuống lúc, nhưng cũng không bằng ra tay, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nhân lực có lúc nghèo, diện đối với lực lượng của đất trời, Lâm Nhất cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, bất đắc dĩ như vậy, nhưng cũng sâu sắc không cam lòng. Nhóm người này rõ ràng cho thấy thủy tặc, mỗi người lòng dạ độc ác. Rơi xuống nước người đảo mắt đã bị chém mấy cái. Hai chiếc thuyền nhỏ đã vây lên mắc cạn thuyền lớn, binh khí lách cách vang vọng, song phương đánh giáp lá cả. Mà Lâm Nhất dưới chân thuyền tùy theo thủy mà đi, cách rơi xuống nước người cũng càng lúc càng viễn. Lại chân chờ xuống, còn không biết muốn chết mấy người. Lâm Nhất đem người cầm lái thả xuống, đưa tay chép lại trường cao, hai tay dùng sức, trường cao một con hướng về trong nước một điểm. Dưới chân thuyền như tảng đá lớn va chạm giống như, thân thuyền chìm xuống, tiếp theo dừng lại, một trận chứa đầy hàng hóa thuyền lớn như một diệp tiểu chu giống như mềm mại, nhanh chóng hướng về mắc cạn thuyền tới gần. Hắn nhìn người treo thuyền chống đỡ hơn nửa ngày thuyền, nói vậy cũng không phải là bạch xem. Sau người treo thuyền cùng nhị cầu tử dĩ nhiên trợn mắt ngoác mồm. Hai chiếc trên thuyền nhỏ thủy tặc tất cả đều sửng sốt, không biết là này thuyền lớn quá nhẹ, vẫn là thiếu niên này khí lực quá to lớn, không kịp nghĩ rõ ràng, gặp thuyền lớn bỏ qua chạy trốn, liền vô cùng phấn khởi vùng vây thuyền nhỏ đuổi theo. Sa hải lúc này cũng là khổ không thể tả. Vốn định chuyến này trục lưu mà xuống, một đường thông thuận. Ai nghĩ tại tâm tình thật tốt thời gian, bị người đánh trộm. Dưới sự ứng phó không kịp, may mắn tránh thoát viên mục đánh xuống đầu, mặt sau người chèo thuyền lại bị đập phá xuống, sống chết không rõ. Trên thuyền một nửa người bị bỏ vào trong nước, thuyền lớn lướt qua dòng nước xiết, lại đâm đầu vào chỗ nước cạn. Sợ hãi không thôi, bốn phía thủy tặc rêu rao lên liền xông tới. Mắt thấy mặt sau thuyền cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sa hải chỉ cảm thấy trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu giống như khó chịu, duy nhất an ủi là sư muội vẫn ở bên người, bằng không thì hắn thật muốn đập đầu chết. Sa hải lửa giận bộc phát, ngao ngao trực gọi. Gặp hai chiếc thuyền nhỏ cùng thuyền lớn đã dựa vào huyền, hắn trừng mắt huyết hồng con ngươi, vung vẩy hoàn bối khảm sơn đao liền nào tới. Viên Phượng Minh cũng là bất đắc dĩ, cắn chặt môi, tay nắm một thanh trường kiếm, tùy tùng tiến lên. Lúc này, một chiếc thuyền nhỏ xuyết tại những nước kia tặc mặt sau. Thuyền cái trước hát xấu hắn tử. Khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Bên người mấy cái xốc vác hán tử, cầm trong tay binh khí, nóng lòng muốn thử. Một cái thủy tặc trong mắt lóe tham lam, bò lên xa hải thuyền lớn, chưa kịp đứng vững gót chân, một cây đại đao bao bọc phong thanh đến trước mặt. Soảng, phốc, cái này thủy tặc liền nhân đeo đao bị phách làm hai đoạn, huyết như giải lụa tung hướng về giữa không trung. Sa Hải run tay một cái bên trong đại đao, sống dao trên 9 cái thiết hoàn xoảng vang vọng, một chuỗi giọt máu tản mát bốn đi. Đến a, để ra ra giết cái sảng khoái, ha 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 ha. Sa Hải giết một người, trong lồng ngực vui sướng rất nhiều. Hắn cất tiếng cười to, mi cần lô mãng, khí thế phi phàm. Cách đó không xa hát xấu hán tử, khỏe mắt có quáp. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra ác độc, đối thủ hạ lặng lẽ làm cái thủ thế. Viên Phượng Minh cùng hai người khác tiêu sư, hợp lực bảo vệ mép thuyền, không cho thủy tặc lên thuyền. Toàn bộ trên thuyền chỉ còn lại bốn người bọn họ, còn lại rơi xuống nước giả tránh né thủy tặc chém giết, cũng tới không được thuyền, ở trong nước liều mạng bay nhảy. Viên Phượng Minh trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trong lòng lo lắng vạn phần. Muốn là chính mình cùng Sa Hải bảo mệnh ngã, cũng không khó, có thể tiêu cục mọi người đã có thể toàn xong. Trong ngày thường ở trên đất bằng, gặp phải những ngày mâu tặc, từ lâu đem bọn họ đuổi. Không nghĩ tới thủy trên, khỏa tay bó chân thi triển không ra. Những người này võ công không cao, thủy trên công phu nhưng thành thạo hơn người. Lại tiếp tục trì hoãn, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Trong lòng sốt ruột, Viên Phượng Minh gặp một thủy tặc dựa vào mép thuyền, vội một chiêu kiếm đâm tới. Mũi kiếm bốc lên một đóa huyết hoa, mang đến một tiếng gào thét, cái kia thủy tặc rơi xuống trong nước. Trong lòng nàng hơi hoãn, đã thấy rơi xuống nước tặc nhân đảo mắt lại bò lên trên thuyền nhỏ, vung vẩy binh khí, lớn tiếng chửi bậy, đầy mặt hung lệ. Gặp thủy tặc hung hãn, Viên Phượng Minh nội tâm nôn nóng lúc, trong hai băng, một tiếng dây cung hưởng. Nàng ám đạo không tốt, bên cạnh một cỗ đại lực đột nhiên vọt tới, không khỏi thân thể lại đi, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, chặt ở trước người Sa Hải trên cánh tay phải, đã đinh nhập một cung tên. Lại là hai tiếng dây cung hưởng, tiếp theo hai tiếng kêu thảm, trên thuyền hai tên tiêu sư đã bị tên nỏ vẹt bắn trúng, ngã vào bong thuyền trên. Viên Phượng Minh gặp Sa Hải cánh tay run rẩy, khảm sơn đao thất thủ lăn xuống. Nàng kinh hô một tiếng, đỡ lấy Sa Hải, vành mắt đỏ chót. Sư Minh. Sa Hải cắn răng đứng thẳng, gặp sư muội thần tình thân thiết, hắn lòng sinh ấm áp, hào khí đột ngột sinh ra, lớn tiếng an ủi, sư muội yên tâm, không sao. Sa Hải giơ tay trái lên nhặt lên đại đao, bảo hộ ở Viên Phượng Minh bên người, mạnh mẽ dán mắt vào xa xa thuyền nhỏ. Trong lòng hắn đại hận, không nghĩ bang này tử thủy tặc lại có tên nhỏ. Vợ chồng hai người đáy lòng càng trầm trọng. Cái kia hát xấu hán tử bên người, ba cái cầm trong tay cung nỏ thủy tặc, gặp nỏ đến công thành, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Vây quanh thuyền lớn thủy tặc, gặp trong bốn người, ba người bị thương, không khỏi tâm tình sụp sôi, kêu gọi liên tục, lần thứ hai hướng về trên thuyền leo được. Sư muội chớ ưu, vi huynh định hộ đến sư muội chu toàn. Sa Hải nhặt lên đại đao, ngẩng đầu đứng thẳng, trầm giọng nói rằng. Cùng sư huynh đồng thời, trong nước hỏa bên trong có gì phương. Viên Phượng Minh mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh hàm uy, cùng Sa Hải sóng vai mà đứng. Ngựa khí trở nên kiên định lên. Mắt thấy tình thế nguy cấp, hai người trái lại thả xuống tạp niệm, dục muốn chết liều mạng. Các ngươi là phương nào hoàn gia, không ngại hãy xưng tên lên ra, cho ra ra sinh tử đánh nhau chết sống một hồi, cũng coi như là cái hán tử. Trốn ở một bên đâm sau lưng đánh lén, chính là tiểu nhân hành vi. Phi! Đồ vật gì? Sa Hải giận dữ hét. Cái kia hát xấu hán tử cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay. Bên người ba người lại một lần giơ lên cung nỏ. Sa Hải nhìn ở trong mắt, đáy lòng lạnh lẽo. Trên thuyền này không chỗ tránh né, vợ chồng hắn hai người kỹ năng bơi không tốt. Thực sự là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Sa Hải mục nén giận hỏa, đem Viên Phượng Minh chăm chú hộ tại bên người. Sa Hải cầm đại đao, chính toàn bộ tinh thần phòng bị tên nỏ phóng tới, đã thấy cái kia trên thuyền nhỏ thủy tặc mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt rời về phía nơi khác. Sa Hải cùng Viên Phượng Minh trong lòng sinh dịch, tuần thủy tặc ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy con kia sau đó thuyền lớn không để ý phía sau hai chiếc theo sát không nghỉ thuyền nhỏ, một con va về phía chỗ nước cạn. Mà trước thuyền cầm trong tay trường cao, di nhiên tự nhiên, chính là Lâm Nhất. Ngăn ngắn thở dốc, gặp Sa Hải mấy người đã bị tên nỏ đánh lén, Lâm Nhất trong lòng giận lên. Trong tay của hắn trường cao ở bên trong nước một điểm, thân hình đã thật cao bay lên, như chim diều hâu bắt thỏ, nhanh như điện thiểm, nhảy vọt hướng về vây công Sa Hải thuyền nhỏ. Nhân tại giữa không trung, Lâm Nhất trong tay trường cao dĩ nhiên phất lên, bước lên đẩy trời thủy luyện, hướng về thuyền nhỏ đánh xuống. Ô, trường cao thoáng qua bổ tới trên thuyền nhỏ. Bành, một tiếng vang thật lớn, trường cao đánh nát bấy, mà thuyền nhỏ đã thành một đống một mảnh. Trước mặt đánh xuống đầu hai cái thủy tặc không kịp tránh thiểm, máu thịt bé bét, xoay người rơi xuống nước. Đảo mắt, một chiếc tiểu thuyền gỗ biến mất ở mọi người trước mắt. Lâm Nhất thân hình tăm tích, bước chân lăng không hư đạp vài bước. Thân ảnh lóe lên, đã đến khắc một chiếc trên thuyền nhỏ. Trên thuyền bốn, năm tên thủy tặc, thất kinh, luống cuống tay chân, gào thét không ngừng. Vài miếng huyết vụ đồng tung qua đi, thoáng qua tĩnh lặng một mảnh. Lâm Nhất một mình đứng ở trên thuyền nhỏ, không dính hạt bụi, chỉ có cầm trong tay cương trên đao, vết máu rực rỡ. Nước sông ào ào lưu động, bốn phía mọi người phảng phất mộng tỉnh. Sa Hải cùng Viên Phượng Minh hoảng sợ sau khi kinh hỉ vạn phần. Cả kinh là này năm đó tiểu đạo sĩ, thân thủ cao cường như vậy, giết người cũng là sạch sẽ như vậy, gọn gàng. Mừng đến là có Lâm Nhất ở đây, ứng có thể chuyển nguy thành an. Chương 41, xuất thủ cứu rút. Lâm Nhất tay cầm cương đao, trong con ngươi hàn ý thoáng hiện, sát ý lâm lẫm, khiến người ta không dám bệ nghễ. Mà trong lòng hắn nhưng sinh ra một phần bất đắc dĩ. Không giết người liền không thể ngăn cản giết chóc. Kính nhân giả nhân hàng kính chi, người giết người nhân hàng giết chết. Đều tự dứt vậy. Cỡ này đáng chết người, khi giết chết. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn về phía cái kia hát xấu hán tử, ánh mắt lạnh như băng lệnh lòng người sợ hãi. Đối phương chính tâm bên trong do dự không ngất lúc, Lâm Nhất dưới chân nhẹ chút mạn thuyền, thân hình bỗng nhiên rút cao 4-5 trượng. Thân thể trên không trung, trong tay cương đao đùng đùng vang vọng nổ thành mảnh vỡ. Hai tay của hắn một khâu, xoay người về phía sau vung lên. Điểm điểm ngân quang mang theo tiếng rít, thần sấm truy phong giống như từ Lâm Nhất trong tay bay ra. Mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn tới. Chỉ thấy mặt sau khác hai chiếc trên thuyền nhỏ, ai ú âm thanh không ngừng. Mấy cái bò lên trên thuyền lớn cùng vẫn tại trên thuyền nhỏ thủy tặc, tất cả đều bưng cái cổ xoay người ngã xuống. Mà Lâm Nhất nếu như vô sự giống như, nhẹ nhàng trở xuống trên thuyền nhỏ, như trước nhìn chằm chằm cái kia hát xấu hán tử, ánh mắt sáng quắc. Hát xấu hán tử không khỏi dùng mình một cái. Hán oán độc ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm Lâm Nhất, nhưng trong lòng tức giận không ngớt. Bản thân kế hoạch có thể nói hoàn mỹ, mắt thấy đại công cáo thành, nhưng thất bại trong gang tấc. Thiếu niên này như thai tình, như sát thần, hỏng rồi chính mình mỹ sự. Ngươi tại bốn mình vẫn có mấy người cơ sở ngầm, đều tên gọi là gì? Lâm Nhất đột nhiên mở miệng nói rằng, cách đó không xa xa ngoài khơi lộ không rõ, một bên Viên Phượng Minh nhưng là âm thầm gật đầu, mắt hạnh bên trong, thoáng hiện một phần bừng tỉnh. Hán tử kia nghe tiếng, sắc mặt đại biến. Giây lát, ánh mắt của hắn lộ ra tàn nhẫn vẻ, vung tay lên. Băng 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 ba tiếng liên tiếp vang lên, ba đạo lưu quang chạy về phía Lâm Nhất. Hán tử kia nhưng nhân cơ hội nhảy lên, hướng về bên bờ nhào tới. Lâm Nhất trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn rôi tay vồ lấy, ba mũi tên đã đến trên tay, trở tay một quăng, ba đạo lưu quang tật thể mà đi. Phù phù, ba cái thủy tặc tay bưng cổ, phiên rơi vào trong nước. Cái kia hát xấu hán tử liều mạng, dưới chân đã mất tại trên bờ, không dám dừng lại, chạy vội mà đi, đảo mắt đã đến bên ngoài mấy trượng. Sa Hải cùng Viên Phượng Minh hai người thấy thế, tâm trạng hơi có tiếc nuối. Hát xấu hán tử thuyền nhỏ cự bên bờ cách xa 2 trượng, có thể nhảy một cái mà qua. Nói rõ công phu không tầm thường. Bây giờ người này đã đến 10 trượng có hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân trốn mất. Hai người ý niệm chưa chỉ thấy Lâm Nhất đã hóa thành một đạo hôi ảnh, lăng không hư độ giống như, vượt qua mặt sông, lao thẳng tới hán tử kia phía sau lưng. Hán thân trên không trung, liền đưa tay hư trường, về phía trước chụp tới. Hán tử kia cảnh giác thời khắc quay đầu lại, sợ đến hồn bay lên trời. Trong lòng hắn biết được thiếu niên này không dễ trêu chọc, mới nhân cơ hội chạy trốn. Chưa muốn nghĩ lại trong lúc đó, đối phương đã đến đỉnh đầu. Trong lúc cấp bách, người này đưa tay từ trong lòng móc ra một cây đoạn kiếm sau này liền gai. Lâm Nhất bản muốn tóm lấy người này, thẩm vấn một phen, cũng tốt bỏ bốn bình bên vờ ít hở tờ cờ vê đút ép trong tặc, vì làm lui tới hàng cửa hàng nhân miễn trừ một ít tai họa. Hắn thấy người này ngu xuẩn gian xảo, không chút nghĩ ngợi ngón tay một điểm, một đạo linh khí hóa thành kiếm khí, soạt, đâm trúng hán tử sau đầu. Hát xấu hán tử chỉ cảm thấy đầu góc nổ vang, mắt tối sầm lại. Liền rơi vào vô tận trong bóng tối. Như rơi vỡ chậu sành giống như, hán tử kia đầu nổ thành huyết hồng một mảnh, tiến lên 2 bước, nào địa mà chết. Lâm một đôi chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn xem trên đất thi thể, ta thán không ngớt. Tối hôm qua, Lâm Nhất thấy người này cùng một người khác bàn luận xôn xao lúc, liền ý thức này hai người đối với tiêu cục mọi người bất lợi. Ra bốn bình thị trấn lúc, gặp trong đó cái kia ủ kịch giả, ở cửa thành nơi theo đuôi nhòm nó, hắn liền suy đoán trên đường sẽ xảy ra biến cố. Tuy trong lòng khả nghi, nhưng là vu khống, cũng không dễ nhắc nhở mọi người. Chỉ là, hôm nay thủy trên trận này đột biến, nói vậy cho dù dục làm đề phòng, cũng là khó lòng phòng bị đi. Lâm Nhất hơi làm chần chờ, nhẹ nhàng vung tay, hán tử kia túi tiền bị nhiếp vào trong tay, lập tức không còn hình bóng. Trên người không có tiền bạc cũng không được, tình cờ lần này 1, 2, ngược lại là có thể bổ vẫn còn dư không đủ. Trên mặt nước đống hôn độn một mảnh, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, bao quanh máu đen nhuộm đỏ nửa bên mặt sông. Lâm Nhất tại bên bờ, xem tiêu cục mọi người chính vất rơi xuống nước giả. Hào ở chỗ này thủy không tính sâu, rơi xuống nước mọi người, người sống sót đều tại chỗ nước cạn nơi chờ đợi cứu rút. Thủy tặc thuyền nhỏ vừa vặn phái công dụng. Hai cái người cầm lái giá thuyền nhỏ, giúp đỡ cứu người. Gặp Viên Phượng Minh cùng Sa Hải bờ bên kia trên nhìn xung quanh, biết thân thiết tâm ý Lâm Nhất khỏe miệng nhưng là lộ ra cười khổ. Tướng tài các loại, lại nên như thế nào giải thích đây? Lâm Nhất đi đến bên bờ, rõ ràng chính mình cũng không còn cách nào giấu dốt, không thể làm gì khác hơn là mũi chân điểm một cái, tay áo phiêu phiêu, như chim lớn giống như vậy, nhẹ nhàng rơi vào xa hải trên thuyền. Đối mặt mọi người ước ao ánh mắt, hắn thủy đôi mắt dường không biết. Sa đại ca có khỏe không? Nói, Lâm Nhất đi tới Sa Hải bên người. Sa Hải ngồi ở bong thuyền trên, gặp Lâm Nhất lại đây, ha ha cười nói, chân nhân bất lộ tướng a. Tiểu Nhất huynh đệ, vi huynh thật là bội phục ngươi này một thân xuất thần nhập hóa thủ đoạn. Nhìn Sa Hải thần sắc thản nhiên, biết tính tình hào sảng ngay thẳng, Lâm Nhất mỉm cười lắc đầu. Gặp trên cánh tay mũi tên còn chưa gỡ xuống, cũng không làm bị thương xương, hắn tâm trạng an tâm một chút. Sa đại ca, tiểu nhất những này đạo gia công phu không đáng giá nhắc tới, không nói cũng được, tiểu nhất ngược lại là ước ao quý phu thê tình thâm đây. Nhìn thoáng qua mỉm cười Lâm Nhất, Viên Phượng Minh mặt lộ vẻ một phần ngượng ngùng. Nàng liếc chéo một chút Sa Hải, nhẹ giọng nói rằng, lần này làm phiền tiểu nhất đây. Nếu không phải ngươi xuất thủ cứu rút, lần này kiên quyết không qua được cái nước này. Đa tạ rồi. Lâm Nhất mỉm cười vung vung tay, sau đó dùng ngón tay đáp hướng về Sa Hải cánh tay. Tiểu nhất à, ngươi này thân công phu. Thiên hạ tận có thể được, nếu không có ca ca thành ra, cũng muốn theo ngươi học này thô thiển đạo gia công phu nhi, ha ha. Nguy cơ qua đi, Sa Hải tâm tình thật tốt. Thật sao? Cái kia Sa đại ca sẽ không sợ Viên đại tỷ sinh khí đi. Lâm Nhất khỏe miệng một nhếch, tùy theo âm thanh trêu ghẹo nói. Nói, trên tay hắn dùng sức, không đợi Sa Hải ai u, phốc một thanh âm vang lên, tên nỏ đã bị bức ra, đi tại bong thuyền bên trên. Lâm một ngón tay nhẹ chút, khóa lại Sa Hải cánh tay huyết mạch. Vì làm miệng vết thương cầm máu. Sa Hải mở to mắt, chứ còn nào, tiểu nhất lợi hại a, so với Thanh Vân đạo trưởng cũng không kém. Viên Phượng Minh lấy ra thuốc trị thương vì đó phu trên, nghe vậy không khỏi khẽ cáu một tiếng. Sa Hải vội ngậm miệng không nói. Lâm Nhất ánh mắt buồn bã, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đối với Viên Phượng Minh trách cứ Sa Hải, coi như không thấy, nhẹ giọng nói, Sa đại ca cánh tay không sao, điều dưỡng đoạn thời gian, tự có thể long tinh hổ mãnh. Được rồi. Ta đi chỗ đó chiếc thuyền đi lên xem một chút. Nói xong đối với hai người khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Viên Phượng Minh nhìn Lâm Nhất bóng lưng, âm thầm gật đầu. Hai thuyền ta hoành mặt nước, cách xa nhau bất quá cách xa một trượng. Lâm vừa nhấc chân khinh bước, liền đến nhị cẩu tử cái kia trên thuyền. Nhị cẩu tử chính quyệt chứ cái mông, tại dùng sức kéo rơi xuống nước đồng bạn lên thuyền. Hai cái trên thuyền, mất tích bốn người, bao quát một cái người chèo thuyền. Còn lại đều rất ướt sũng tựa như... Còn có hai cái trên người mang theo vết máu, hẳn là bị thủy tặc hãm. Nhị cầu tử gặp Lâm Nhất lại đây, hắn miết miệng, quất thẳng tới lãnh khí. Nhị cầu tử vừa mới có thể bị Lâm Nhất sợ đến không nhẹ. Hơn 20 cái thủy tặc bị hắn một người giết chết hơn nửa. Từ Lâm vừa ra tay, đến thủy tặc đám, nhạt giọng nói tử chém giết, trong nháy mắt tất cả liền kết thúc. Bây giờ nhìn trước mắt không hiểu giang hồ người thiếu niên, hắn không khỏi đầy mặt kính ngưỡng tình, trong mắt nhưng là lấp loe không yên. Tiểu Nhất huynh đệ. Ngươi tới rồi, cái kia. Nhị cầu tử do dự, nhất thời không biết phải như thế nào. Huynh trưởng không có sao chứ? Lâm Nhất nhìn chằm chằm nhị cầu tử, nhẹ giọng hỏi. Ha ha, ta không sao, không ngờ rằng à, thực sự là nhìn nhầm, huynh đệ võ công sâu không lường được, vi huynh bội phục. Nhị cầu tử gặp Lâm Nhất vẫn như cũ bình tĩnh hiền hòa, càng cảm thấy đối phương cao thâm khó dò. Lâm Nhất lôi kéo nhị cầu tử, đồng thời ngồi ở bong thuyền trên. Xem bận rộn mọi người, hắn nhẹ giọng nói. Các ngươi tiêu cục chịu thiệt đang bị nhân thiết kế đánh lén. Bất ngờ không đề phòng, tại thủy trên lấy kỷ ngắn nên địch sở trường, vì vậy mới chật vật như vậy không thể tả. Ta nghĩ nếu là ở trên lục địa, những này mâu tặc cũng không phải là huynh trưởng địch thủ. Nhị cầu tử cũng biết đỏ gì ẩn một tại an ủi mình. Chính hắn bao nhiêu cân lượng vẫn có tự mình biết mình. Bất quá nếu như vậy nghe khiến người ta được lợi, nhị cầu tử cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường, cùng Lâm Nhất nói cười lên. Chương 42, Tân Thành. Tiêu cục mọi người thu thập thỏa đáng sau, sắc trời đã tối. Lâm Nhất nghĩ thầm, hẳn là ở đây ngủ ngoài trời một đêm. Không ngờ tới, Sa Hải đại tảng môn hô một tiếng sau, người cầm lái trường cao đẩy một cái, thuyền lớn tránh thoát chỗ nước cạn, đến thủy trong đó, theo dòng nước, chậm rãi mà động. Phút chốc, thuyền tốc thông thuận lên. Nguyên lai đây là muốn đi suốt đêm đây. Lâm Nhất trong lòng cất giấu nghi vấn, nghe nhị cầu tử nói chuyện, mới biết phía trước 100, 200 dặm không có bãi nguy hiểm dòng nước xiết, đường sông cũng rộng rãi. Đến bóng đêm hàng lâm, ánh trăng khi đỉnh, hai bờ sông liền sơn đen nhánh một mảnh, nước sông nhưng hiện ra một tầng màu bạc lân quang, ngược lại cũng không lầm đi thuyền. Chỉ là lâm nạn mấy người, thi thể đều không biết bị dòng nước xiết vọt tới nơi nào, trong tiêu cục nhân chỉ có thể coi như thôi. Hai cái thuyền xuôi dòng trước hành một dạng, ngày thứ hai, Lâm Nhất bị Sa Hải yêu đi tới phía trước trên thuyền. Trước Chu Chi dám không xa, Sa Hải có lo lắng hẳn là việc hợp tình hợp lý. Đối với này, Lâm Nhất cũng không đẩy đường. Lần thứ hai thuyền hành bãi nguy hiểm lúc, hắn liền cầm trong tay trường cao, tại đuôi thuyền giúp đỡ trưởng không tiến lên phương hướng. Lâm Nhất dưới chân mọc rễ, trên tay lực lớn, thao thuyền biến nặng thành nhẹ nhàng giống như thường, để mọi người đối với người thiếu niên này lại thêm phân kính nể. Dọc theo đường đi thuận gió thuận thủy, cũng lại vô sự, mọi người nặng nề tâm tình cũng tốt chuyển lên. Khi mặt nước điểm điểm sinh kim, lân trói lọi nhãn thời gian, trước mắt mặt sông đột nhiên rộng rãi đến hơn 20 trượng. Trên mặt nước cánh buồm từng mảnh, qua lại không ngừng. Ven bờ cao thấp không giống phòng ốc, san sát nối tiếp nhau. Hai cái thuyền chưa gần tả ngạn, một tiếng cái mọ vang lên giòn rã, bên bờ một cái thuyền nhỏ như thu, từ đông đảo thuyền bên trong thoát ra. Mặt trên một cái hán tử áo đen đánh võ thế sau, quay đầu mà đi. Tiêu Cục hai cái thuyền chậm rãi đi theo, tiến vào bến tàu. Lâm Nhất trên mặt mang theo không rõ nhìn thoáng qua bên người Viên Phượng Minh. Nơi này mặt nước bến tàu trúc bài giúp quản hạt, thuyền cặp bờ cùng dỡ hàng hàng hóa, đều muốn nghe từ bài giúp sắp xếp. Viên Phượng Minh nhẹ giọng giải thích, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ. Quả nhiên như Viên Phượng Minh từng nói, thuyền mới vừa cùng ngạ, một đám hắc y hán tử, liền dựng lên văn cầu, dâng lên trên. Trong Tiêu Cục nhân tập mãi thành thói quen, dồn dập thu thập từng người đồ vật lên bờ, mà cái nhóm này hán tử áo đen đã nhanh chóng đem hàng hóa đặt lên bên bờ. Bên bờ từ lâu ngừng một lưu xe ngựa. Sa Hải cùng mấy tên thủ hạ, vội vàng qua lại tìm thị, gặp hàng hóa lên bờ trang xa xong xuôi, móc ra một thỏi bạc, đưa cho dẫn đầu hắc y nhân. Sau đó cánh tay của hắn vung lên, yêu quát một tiếng, mang theo mọi người liền tùy theo xe ngựa mà đi. Tần thành Lâm Thủy xây lên, tường thành so với bốn bình lại muốn cao hơn một trượng đến, một vòng tường thành sợ có hơn 10 dặm, thật cao trên cửa thành Tần thành hai chữ, nghiêm túc hồn trọng. Đoàn người theo xe ngựa, túi đầu chạy đi. Chỉ có Lâm Nhất thần thái sang láng, bốn phía đánh giá quan sát, trong mắt tràn ngập tò mò. Không để ý một đường buôn ba mệt nhọc, tiếp theo lại không ngừng không nghỉ giao tiếp hàng hóa, tìm một cái khách sạn ở lại sau. Mọi người lúc này mới hoãn một hơi. Từng người rửa mặt xong xuôi, Lâm Nhất tùy theo mọi người ăn nghỉ cơm tối, liền bị nhị cậu tử lôi, muốn đi trên đường đi dạo. Hai người mới ra cửa khách sạn, đã bị Viên Phượng Minh gọi trụ. Lâm Nhất không thể làm gì khác hơn là nhếch miệng nở nụ cười, ra hiệu nhị cậu tử đi đầu, chính mình quay đầu lại liền đến. Không biết Viên Tả Hoán ta có chuyện gì. Sa Hải cùng Viên Phượng Minh đồng thời, trong tay mang theo một ít lễ hộp loại đồ vật. Viên Phượng Minh nhìn thoáng qua Sa Hải nói, sư huynh đi trước chờ đợi, tiểu muội sau đó liền đến. Sa Hải sảng khoái đáp ứng một tiếng, quay về Lâm Nhất ha ha cười vùng vùng tay, vờ vê đút ít hở nhanh chân rời đi. Lâm Nhất không rõ vì sao, theo Viên Phượng Minh đi tới sát đường yên lặng nơi, lẳng lặng đợi đoạn sau. Viên Phượng Minh chung quanh phóng tầm mắt tới, mắt hạnh ôn nhuận. Nàng gặp Lâm Nhất im lặng không lên tiếng nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Thiếu niên trước mắt này bề ngoài chất phác, đáy lòng thiện lương, bước ngoặt sinh tử nhưng ra tay quả đoán. Giết lên người đến gọn gàng nhanh chóng, một thân võ công như nước chảy mây trôi, phiêu giật không thể cân nhắc, rồi lại lôi đỉnh như cơn lốc khiến người ta hoảng sợ. Này rõ ràng là chính mình mấy năm nhận thức một người bình thường tiểu đạo sĩ, hết lần này tới lần khác lại cao thâm khó dò như vậy, khiến người ta không dám bệ nghệ cũng khó có thể suy đoán. Viên Phượng Minh than nhẹ một tiếng, ôn hòa nói rằng, tiểu nhất đối với tỷ tỷ một nhóm có đại ân, tỷ tỷ liền không lời nào cảm ơn hết được. Tỷ tỷ cũng biết, tiểu nhất có thể người thường không thể. Ta Thái Bình Tiêu Cục cũng không dám có không an phận chi mớn. Tiểu nhất võ công cao mạnh, chỉ sợ không cho giang hồ nhất lưu cao thủ. Một ít đại phái bên trong trường lão, có quỷ thần khó lường thân thủ, cũng chỉ là nghe thấy truyền thuyết, vẫn còn không bằng tiểu nhất để tỷ tỷ tận mắt nhìn thấy chân thực. Hiện nay tỷ tỷ mới hiểu được, tiểu nhất muốn đi thiên hạ du lịch duyên cớ. Tỷ tỷ cùng ngươi Sa đại ca cũng mới hiểu được, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, ha ha. Lâm Nhất bị Viên Phượng Minh không có tới do một trận khen, trên mặt có chút không nhịn được. Trong lòng hắn nhưng không biết đối phương nói ý gì, không thể làm gì khác hơn là cười không nói. Tỷ tỷ biết được, sau đó tiểu nhất phải đi đến rất xa, rất xa. Trước mắt Tần Thành bất quá là tiểu nhất tạm dừng trạm dịch. Thiên Long phái tuy quân lâm giang hồ, hùng nghệ tư phương, là người trong giang hồ trong lòng thánh địa. Nếu có thể lưu lại tiểu nhất, cũng hẳn là một cái chuyện may mắn. Mà môn phái mèo khen mèo dài đuôi, người thường khó có thể gia nhập. Thêm vào ngươi một thân không thể tưởng tượng nổi võ công cũng sẽ cho người nghi kỵ. Mặc dù cho ngươi gia nhập môn phái, chỉ sợ cũng ủy khuất ngươi đây. Tỷ tỷ buổi tối muốn đi tiếp một người bạn, không biết có thể không tìm cơ hội, để tiểu nhất tại Tần Thành ở lâu thêm một đoạn tháng ngày. Sẽ không biết tiểu nhất suy nghĩ, có thể hay không báo cho tỷ tỷ, cũng làm cho tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ đây. Lặng lặng nghe Viên Phượng Minh nói xong, Lâm Nhất nội tâm một trận cảm động. Viên Phượng Minh vợ chồng tự nhìn thấy thân thủ của mình sau, không hề có một chút nghi kỵ cùng phòng bị, cũng không nhiều hơn nữa hỏi một câu, để hắn lúc trước lo lắng hóa thành bọt nước. Mà chính mình một cái lấy cớ, lại làm cho vợ chồng hai người như vậy lo lắng, vẫn vì mình cân nhắc như vậy cẩn thận. Hai người lần đi bái phỏng bằng hữu, chỉ sợ chủ yếu vẫn là vì chính mình. Cái này cũng là vợ chồng hai người một loại tín nhiệm, lý gì? Ý cùng chống đỡ. Lâm Nhất trong lòng ấm áp, hắn trầm tư một thoáng, nghiêm mặt nói, Viên Tả cùng Sa Đại Ca đối với Tiểu Nhất quan ái, Tiểu Nhất nhớ tại trong lòng. Còn Thiên Long Phái, Tiểu Nhất bất quá là trong lòng có một tia hiếu kỳ thôi. Có thể tại Tần Thành có cái chỗ an thân, Tiểu Nhất liền rất thỏa mãn. Viên Tả cũng biết Tiểu Nhất sau đó muốn đi chỗ xa hơn du lịch, hiện nay cũng bất quá là kế tạm thời. Mong rằng Viên Tả đừng quá làm khó, bằng không thì cũng cùng Tiểu Nhất tâm nguyện phản lại. Lâm Nhất cũng không hề từ chối Viên Phượng Minh hảo ý, nhân ra vợ chồng dĩ nhiên chuẩn bị như vậy đi làm, chính mình một cái từ chối, cũng không phải là làm người chi đạo. Gặp Lâm Nhất nói ung dung, sắc mặt cũng thản nhiên, Viên Phượng Minh gật đầu một cái, có chút ít vui mừng nói rằng, tỷ tỷ biết rồi, Tiểu Nhất đi trên đường đi dạo đi. Nói xong, nàng phất tay rời đi. Nhị cẩu tử đã không thấy bóng dáng. Lâm Nhất lập tại nguyên chỗ, hơi chinh chốc lát. Trong thần thức, bên ngoài mấy chục trượng, nhị cẩu tử chính nhìn chằm chằm rìa đường nữ tử ngẩn người. Khoe miệng hắn một nết, ánh mắt lộ ra ý cười, đi về phía trước. Khách sạn trước là một chỗ chữ T giao lộ, Nam Bắc Nhai đối diện, là một cái đông hướng về trường Ngai. Ngai hai bên đèn lồng xuyên xuyến, nếu như châu huyền, mặt đường trên, bóng người như chẳng, lui tới. An vật than, quán cơm, trà lâu, thanh lâu phi thường náo nhiệt. Thét to âm thanh, mua đi âm thanh, Tả Nhi tiếng cười, liên tiếp, để Tần Thành huyên náo bên trong, có thêm phân xà mỹ tâm ý. Lâm Nhất đi ở trên đường, giống như xem xét một bộ phố phường bách tục tranh vẽ. Thân ở trong đó, tâm nhưng tại họa ở ngoài. Phảng phất chính mình chỉ là một vị khán giả, hoặc là một vị khách qua đường đi. Hắn lúc này, trong lòng một mảnh trong vắt. Lâm Nhất không nghĩ quá chính mình khi nào trở nên như vậy, mà tất cả, lại là như thế một cách tự nhiên. Xuân thịnh thu suy thời gian, hoa nở hoa tàn thời khắc, này ánh trăng, này mùa, thiên địa này, nói vậy cũng là làm khán giả đi. 10. Chương 43, lấy thành chờ đợi. Phía trước cách đó không xa, nhị cẩu tử mặt lộ vẻ hưng phấn, đứng ở một chỗ trước cửa. Lâm Nhất đến gần ngẩng đầu nhìn một cái, Lãng Nguyệt lâu. Cửa mấy cái quần áo lóa lồ nữ tử, tao thủ làm tư, cười nhạo liên tục. Nhị cẩu tử chính có nhiều thú vị ở một bên chú ý. Không nghĩ tới nhị cẩu tử vẫn có như thế ham mê. Lâm Nhất tiến lên vỗ nhẹ lên bả vai của hắn. Ai u? Huynh đệ ngươi đã tới. Ngươi xem này Tả Nhi, so với ở nông thôn kỹ trại có thể mạnh hơn nhiều, lại bạch lại nột. Hi hi. Nhị cẩu tử kinh hô một tiếng, thấy là Lâm Nhất, hắn mặt mày hớn hở. Lâm Nhất không nói, liếc chéo không ngừng. Nhị cẩu tử một trận chột dạ, vội cười nói, lần trước đến Tần Thành, là ban ngày đi dạo nhai, không gặp lắm. Ai hiểu được nhân ra buổi tối mới đi ra, khà khà. Vậy còn không đi vào. Lâm Nhất ra vẻ thúc giục. Biệt, Lâm Nhất huynh đệ, đây cũng là người đàn ông tiêu hồn sâu độc, cũng là tiêu kim của ta. Ta còn phải tích góp tiền làm cho ta mẹ cho ta thỉnh cầu người vợ đây. Lại nói nữa, còn không phải là thuận tiện chờ ngươi mạng. Khà khà. Nhị cẩu tử lập tức đổi lại người tốt dáng dấp. Lâm Nhất phỉ cười lắc đầu không ngừng. Ta đến chuyến Tần Thành không dễ đây. Như vậy, cũng coi như mở rộng tầm mắt không phải. Ngươi cứ nói đi huynh đệ. Nhị cẩu tử ôm Lâm Nhất vai, trong lòng cái kia cao thâm khó dò cao nhân bị tạm thời quên mất. Lúc này, hai người nghiễm nhiên một đôi hảo huynh đệ. Ngươi xem a, cái kia hồng y. Ngươi xem a. Liền cái kia, mặt tròn, cha cha. Cái kia mặt mày thực sự là tuấn tú. Nhị cẩu tử như trước hứng thú không giảm. Bình phẩm từ đầu đến chân lên. Lâm Nhất cũng không thèm để ý, mỉm cười, cùng nhị cẩu tử dựa vào ở chung một chỗ. Chỉ là ánh mắt của hắn trong suốt, cùng nhị cẩu tử hai mắt tỏa ánh sáng tuyệt nhiên không giống. Niệm nhị cẩu tử chờ đợi chính mình, bồi tiếp đứng một hồi, Lâm Nhất định kéo nhị cẩu tử rời đi. Một nam nhân tiếng cười bảo từ giữa hướng về ngoài chuyển tới, âm thanh như xé gió hòm giống như, mang theo xa xa thở dốc. Đảo mắt, một cái 50 lão giả, hắc bì nếp nhăn đầy mặt, râu dê tử niệm ở trong tay. Đường làm quan rộng mở đi ra. Một cái bạch trán ngán tú bà tử, trong tay múa lấy nhỏ đến đáng thương sa mạc, nữ duệ thân thể, như rồi trục thư giống như theo ở phía sau. Ta nói một ra, người lão có thể muốn thường đến A. Màn hình cô nương là gặp thiên đô không thể rời bỏ ngươi đây. Lanh lảnh âm thanh thật cao vang lên, sấn bạch trán ngán thân thể, một trận lạnh leo đầy mỡ, để nhị cầu tử trên người nổi ra gà lên một mảnh. Gặp lao già hướng về chính mình đi tới, hắn vội lui về phía sau mở. Tú bà tử nịnh hót thoại, để Hắc Bì lão nhân thoải mái đến trực gật đầu. Người này mang theo tiếng thở dốc nói rằng, mụ mụ chớ viễn đưa, một mụ gặp ngày tới là được rồi. Ai yêu này? Mục gia là quý khách, là đại nhân vật. Tiểu nữ tử khi đưa. Tú bà tử sa mạt trực run, lại là tiêm hô một tiếng, mau đem xe chạy tới. Phía trước tiểu tử nghèo cho lão nương ta tránh ra. Nhị cầu tử nhìn nửa ngày, biết những người này không dễ chọc. Hắn quá được rồi nhãn gần sau, xem thời cơ thức thời tránh ra, không nghĩ tới vẫn bị nhân như vậy quát lớn. Nhị cầu tử dưới chân chần chờ, mang theo một mặt tức giận, thần sắc không cam lòng nhìn tú bà tử. Lâm Nhất thần sắc bình tĩnh, lập tại nguyên chỗ chưa động, trước mắt không có gì giống như hờ hững. Tú bà tử trên mặt bạch phiến, theo kêu gào, chấn động đến mức nhào tốc mà rơi. Nồng nặc hương vị xông vào mũi, để Lâm Nhất không khỏi nhíu mày. Gọi là một gia cái kia Hắc Bì lão đầu, gặp một quần áo cũ nát ở nông thôn thiếu niên, hay còn đứng thẳng, không né không tránh, không khỏi mặt lộ vẻ giận. Hắn thần tình lộ ra một tia căm ghét, đi về phía trước. Tiểu tử thúi, muốn chết đây. Hảo chót đều không đỡ đạo đây. Mau cút. Tú bà tử trận tròn đôi mắt, nước dãi bắn tứ tung. Nàng không bằng cha cứu Lâm Nhất phiền phức, lại phất tay vung tay lên chỉ sa mạn, hướng về Hắc Bì lão đầu đuổi theo, một thân phỉ nhục như tần thủy như gợn sóng chập trùng bất định. Lâm Nhất sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong hàn ý thoáng hiện. Này tú bà tử làm sao miệng đầy phún phần đây? Phía sau nhị cầu tử tức giận bất bình. Lâm Nhất thở nhẹ một hơi, ánh mắt dần dần khôi phục vừa mới trong suốt. Khoe miệng hắn lộ ra một tia châm biếm ý cười, nhẹ giọng nói rằng, xem được rồi, chúng ta liền trở về đi thôi. Nói xong quay đầu bước đi. Ai? Lâm Nhất huynh đệ, liền quên đi như thế, ghê tởm này tú bà tử, thật đáng chết. Nhị cầu tử chửi bới một câu, vội đuổi theo. Gặp nhị cầu tử vẫn là một mặt không cam lòng, Lâm Nhất lắc đầu nói, chó cắn ngươi một cái, lẽ nào ngươi vẫn cắn trở về không được. Này, vậy ta liền đánh nó. Nhị cầu tử nhức đầu, oán hận nói rằng, đánh không chết nó vẫn cắn ngươi ni. Lâm Nhất cũng không quay đầu lại, ánh mắt đầu hướng về phía trước, thản nhiên nói, vậy ta liền đánh chết nó. Nhị cầu tử trên tay làm một cái đao phách tư thế, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vậy ngươi đi đánh chết nó chính là. Lâm Nhất thuận miệng nói rằng, này, đánh chết nó. Nàng, nơi này đánh chết nhân e sợ không được đi. Nhị cầu tử vào đầu bức thai giống như theo ở phía sau, tự nhủ. Trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Lâm Nhất than nhẹ một tiếng, nói rằng, cậu ngươi ta chỉ có trốn xa đi. Nói xong, hắn đuôi lông mày vẩy một cái, kế tục xem xét hai bên ngoài cảnh. Nhị cầu tử thấy thế, thầm nhủ trong lòng lên. Người này tuổi không lớn lắm, thân thủ kinh người, lại lần đầu đi xa nhà, nhưng nhẫn người thường không thể nhẫn nhịn, đảo mắt cùng người không liên quan. Cái này Lâm Nhất tuổi thật không có mình đại chứ. Hai người quay lại khách sạn. Viên Phượng Minh cùng Sa Hải đã trở về, bắt chuyện Lâm Nhất quá khứ. Tại Viên Phượng Minh vợ chồng trong gian phòng, chờ Lâm vừa ngồi xuống sau, Viên Phượng Minh trên mặt mang theo ba phần sắc mặt vui mừng, thân thủ móc ra một mặt nhãn hiệu, đưa tới. Lâm Nhất tiếp nhận tay vừa nhìn, là diện ngăm đen thiết bài. Một trong số đó diện điêu sức bàn long, một mặt là một cái tần tự. Hắn trên mặt mang theo không rõ, nhìn phía Viên Phượng Minh vợ chồng hai người. Sa Hải cũng là trên mặt mang theo hưng phấn, ra hiệu để Viên Phượng Minh mà nói. Viên Phượng Minh liêu một thoáng bên thai Thái Dương, cười nói, đêm nay chúng ta đi tìm bằng hữu, là Thiên Long phái trưởng môn Mục Thiên Thành cháu ngoại trai, tên là Tần Bộ Du. Người này là Long Thành tiêu cục thiếu tiêu đầu, tại Tần Thành khá cụ hy vọng. Nhân ta Thái Bình tiêu cục thế bọn họ tiếp nhận một chuyến phiêu. Nghiệp tại cha ta cũng bởi vậy trọng thương phần trên, đối phương cùng ta tiêu cục giao tình cũng không tệ lắm. Lần này đến nhà bái phỏng, vừa vặn từ thiếu tiêu đầu nơi biết được, Thiên Long phái 10 năm một lần chiêu thu đệ tử ngày đến. Ta với ngươi Sa đại ca liền dương xưng ngươi là chúng ta bà con, xin hắn giúp một việc. Nói, Viên Phượng Minh ý cười dịu dàng, nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất nhẹ nhàng gật đầu, thần có suy nghĩ. Viên Phượng Minh nói tiếp, thiếu tiêu đầu nhớ tới ngày xưa một phần giao tình, cũng không có làm đầy đường. Chỉ là Thiên Long phái chiêu thu đệ tử, một là chiêu thu đệ tử nội môn, muốn căn cốt kỳ giai, tuổi tác 12 tuổi trở xuống, còn muốn có người người bảo đảm. Hai là chiêu thu đệ tử ngoại môn, tuổi tác 18 tuổi trở xuống, có người bảo lãnh liền có thể, ngược lại cũng không còn những hạn chế khác. Ha ha! Này thiếu tiêu đầu làm người không sai, đáp ứng bảo vệ ngươi làm đệ tử ngoại môn. Sa Hải tâm tình khoan khoái, lớn tiếng cười nói. Như vậy, tiểu nhất liền có thể ở tại Thiên Long phái. Sau đó là đi là lưu, ngươi tự có thể quyết đoán. Bất kể là kiến thức giang hồ đại phái phong thái, vẫn là tăng trưởng cá nhân từng trải, đều có ích lợi. Viên Phượng Minh cười nói. Hai người trước mắt, vì làm có thể giúp đến chính mình mà thoải mái. Lâm Nhất nội tâm xúc động, cảm khái không ngớt. Sáng mai, Minh Nhi, chúng ta muốn đi, sau đó vẫn chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Một mình ngươi ở đây muốn nhiều khá bảo trọng. Viên Phượng Minh nói, từ Sa Hải trong tay tiếp nhận một cái bao, đưa cho Lâm Nhất nói rằng, lần này trở lại, tọa thuyền đi ngược dòng nước, nhìn có thể hay không tìm được Lâm Nạn huynh đệ Di Hải, bất luận thế nào đều muốn giúp đỡ giải thoát. Vì vậy, đây là 100 lượng bạc, không coi là nhiều, lưu ngươi hàng ngày sử dụng. Sau đó nếu có hạ trở lại, sẽ nhiều mang chút cho ngươi. Lâm Nhất vội khước từ nói, này cũng không thành, trên người của ta tiền bạc đủ. Không lường trước, Sa Hải trừng mắt còn chưa lên tiếng, Viên Phượng Minh dĩ nhiên mở miệng, Lâm Nhất, đây là tả cho ngươi, còn không có muốn không. Lâm Nhất nghe vậy ngẩn ra, thầm nghĩ, nếu là mình cho Thúy Nhi, Thúy Nhi có thể không có muốn không. Chần chờ chốc lát, hắn trầm giọng nói, tả cho tiểu nhất từ chối thì bất kính rồi. Viên Phượng Minh thấy thế, vành mắt cũng đỏ. Xa trên biển trước, vỗ vô Lâm Nhất vai, sang sảng cười to, đây mới là chính mình huynh đệ. Đúng rồi tiểu nhất, ngươi một thân võ công cao thâm khó dò, cũng ứng tự nhiên cẩn trọng, miễn cho đưa tới nghi kỵ cùng tai họa. Giang hồ trục lợi, không thể không ý để phòng người khác nột. Viên Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Lâm Nhất trong lòng nghiêm nghị, không phải chi kỷ sẽ không nói ra như vậy thoại được. Hán vội đứng dậy nghiêm nghị thi lễ nói, tỷ tỷ nói, tiểu nhất ghi nhớ. Mong rằng tỷ tỷ cùng đại ca chớ coi đây là niệm. Cho tỷ tỷ cũng đừng hư lễ. Tỷ tỷ còn không biết ghi nợ tiểu hơn một tầng ân tình đây. Viên Phượng Minh khẽ cáo cười nói, ngày mai ngươi cầm tấm bảng này, đi Long Thành tiêu cục, tự có nhân sắp xếp. Một bên Sa Hải cười nói, Lâm từng chút đầu, trầm tư không nói. Viên Phượng Minh vợ chồng hai người không rõ, ánh mắt chú ý Lâm Nhất. Nửa ngày, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn hai người, thần sắc trịnh trọng nói, tiểu nhất biết, Viên Tả cùng Sa đại ca nhâm đốc chưa thông, huyền quan chưa mở. Lâm Nhất lời còn chưa dứt, Sa Hải bừng tỉnh, lắc đầu cười khổ nói, tiểu nhất từng nói, chính là người luyện võ tha thiết ước mơ cảnh giới, không phải 30, 50 năm khổ công không thể được. Vì huynh cùng ngươi Viên Tả, tục sự quấn quanh người không dành chuyên tâm luyện công, cuộc đời này chỉ sợ vô vọng. Hắn nói xong thở dài. Viên Phượng Minh cũng là gật đầu một cái, trong thần sắc lộ ra vừa phân thần hướng về, tiếp nói, chỉ có giang hồ nhất lưu cao thủ, cùng cực mấy chục năm khổ công, mới có thể may mắn đạt đến cao siêu như vậy cảnh giới. Mà cỡ này nhân kiệt, đều là trong chốn giang hồ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao nhân. Đồn đại bên trong, cỡ này võ công cao tuyệt hạng người, chân khí thôi phát kiếm khí ánh đao, không gì không xuyên thủng, thi triển khinh công càng là thân nhẹ như hồng, vô tung vô ảnh. Khiến người ta ước ao a. Lâm Nhất thầm nghĩ, chính mình tạo nên thiên phúc cùng Thúy Nhi, nếu như có thời gian, cũng nên là trong chốn giang hồ cao thủ đi. Viên Phượng Minh cùng Sa Hải quanh năm tại bên ngoài bôn ba, đánh nhau chết sống không ngớt, không ngừng chảy máu. Mà bọn họ làm cho mình cảm nhận được một loại thân tình, liền dường như thiên phúc cùng Thúy Nhi. Người kỷ ta lấy thành, ta lợi dụng thành báo chi. Âm thầm so đo một phen sau, Lâm Nhất quyết định giúp vợ chồng hai người một hồi. Hắn nói rằng, Viên Tả, Sa đại ca, tiểu nhất có thể giúp các ngươi bớt đi mấy chục năm khổ công, cho các ngươi sau đó luyện võ làm ít mà hiệu quả nhiều. Như vậy, bọn ngươi quanh năm tại bên ngoài áp tải, một trường máu me bên trong, cũng có thể để tiểu nhất thiếu chút lo lắng. Tiểu nhất đang nói cái gì? Ngươi có linh đan diệu dược. Sa Hải bỗng nhảy dựng lên. Hắn một phát bắt được Lâm Nhất, trận to hai mắt, đầy mặt kinh hỉ. Chương 44, ngẫu nhiên gặp. Ngày xưa trong truyền văn hành vi người tiên, sẽ bị chính mình gặp phải. Bất quá trước mắt người thiếu niên này có thể xưa nay không phải so với, nói không chắc thật có đoạt thiên thủ đoạn. Viên Phượng Minh ấn xuống trong lòng nghi hoặc, trong thần sắc có chút ít chờ đợi tâm ý. Nơi nào có cái gì linh đan diệu dược? Lâm Nhất cười khổ nói. Hai người này không bằng Thiên Phúc cùng Thúy Nhi đơn giản như vậy, không do nói một phen sợ là không được. Ta dùng tự thân. Chân khí, giúp ngươi hai người đả thông kinh mạch, như vậy mà thôi. Lâm Nhất kiên trì nói rằng. Viên Phượng Minh ánh mắt bên trong diệu xuất kinh hỉ. Vội hỏi, tỷ tỷ biết tiểu nhất thủ đoạn cao cường, cũng không biết ngươi còn có bản lãnh như thế. Chuyện này, để tỷ tỷ lại nên như thế nào báo đáp mới tốt. Bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Lâm Nhất cười nói. Viên Phượng Minh nghe vậy, trong lòng cảm kích mạc danh. Từ xưa có vân, võ không có đệ nhị, tập võ giả tất nhiên là không cam lòng nhân sau. Có thể Lâm Nhất nhưng thành tâm muốn đưa vợ chồng nàng hai người một hồi tạo hóa, này tình, này ân, không thể bảo là không nặng. Việc này không nên chậm trễ, để tiểu nhất đến thử xem đi. Có thành hay không vẫn là cái nào cũng được đây. Ở giữa thống khổ vẫn còn cần nhẫn nại mới được. Lâm Nhất nghiêm nghị nói rằng. Hai người gật đầu không ngừng, liên tục theo tiếng, toàn không còn thường ngày trầm ổn cùng bình tĩnh. Lâm Nhất cao thâm khó dò cùng thần quỷ khả năng, để vợ chồng hai người cảm xúc dâng trào, cũng sinh ra vô hạn chờ mong. Viên Phượng Minh cùng Sa Hải sóng vai ngồi xếp bằng ở trên giường. Lâm Nhất đứng ở hai người phía sau, hơi làm trầm tư, Triệu ra bốn phía cờ nhỏ, khó mà nhận ra trong lúc đó, nhanh chóng đem nó ném về phía gian nhà bốn phía, dẫn động che đậy trận pháp. Sau đó, hắn duỗi ra hai tay, vận chuyển linh khí, phúc với hai người bách hối bên trên. Lâm Nhất tự học tập, đoán thần giám, sau, nhất tâm nhị dụng có thể ung dung làm. Hắn nín hơi ngưng thần, đem thần thức phân hai sợi, dẫn dắt trong cơ thể linh khí tự hai người bách hối, theo kinh mạch mà xuống. Đồng thời, trong miệng không thể nghi ngờ phân phó hai người, kinh mạch lịch chuyển, khí tức chảy ngược. Viên Phượng Minh vợ chồng hai người tập võ nhiều năm, kinh mạch tự thân mạnh hơn người thường, so với Thiên Phúc cùng Thúy Nhi, để Lâm Nhất thi triển ra cũng muốn ung dung rất nhiều. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất tiện tay vẫy một cái, cờ nhỏ tới tay, lại bỗng nhiên không gặp. Hắn đứng yên ở một bên, chờ hai người thu công. Chốc lát qua đi, hai người đồng thời mở mắt. Sa Hải đứng dậy khiêu trên mặt đất, nắm tay nên không một đòn, hô. Nắm đấm tại bên trong nhà đánh ra một tiếng nhẹ nhàng nổ vang, thanh thế không phải chuyện nhỏ. Ha ha, ta chỉ dùng nhất thành khí lực. Sa Hải đầy mặt kinh hỉ nhìn về phía Viên Phượng Minh. Viên Phượng Minh hồng hào khuôn mặt có không che giấu nổi kích động, mắt hạnh dị thải liên liên, tự đáy lòng than thở, thật là có thoát thai hoán cốt cảm giác, trong cơ thể ẩn có chân khí lưu động đây. Lâm Nhất thấy thế, mỉm cười. Này hai người đều có công pháp của mình, theo ngày càng không ngừng tu luyện, chân khí sẽ từ từ ngưng tụ hùng hậu, võ công cảnh giới tự nhiên cũng sẽ phát triển không ngừng. Ngày thứ hai, Tiểu Nhất vẫn chưa vội vã đi Long Thành Tiêu Cục. Hắn vẫn bồi tiếp Tiêu Cục mọi người dùng thôi bữa trưa, lại cùng đi tới bến tàu trên. Viên Phượng Minh cùng Sa Hải tinh thần chấn hưng, phong mạo tất nhiên là cùng ngày xưa không giống, người khác cũng vô ý phát hiện. Bất quá bên trong đến tuột cùng, cũng chỉ có vợ chồng hắn cùng Lâm Nhất biết được. Tiểu Nhất, cái gì thoại đều không nói nhiều. Ngươi là ta Sa Hải hảo huynh đệ. Sa Hải có chút ít cảm khái nói rằng, một người tại bên ngoài, muốn nhiều bảo trọng. Nếu là sau đó quay lại, đừng quên để xem một chút tỉ tỉ. Viên Phượng Minh ngữ âm chưa lạc, đã lã chã rơi lệ. Sa đại ca, Viên tả, trân trọng. Tiểu Nhất giả vờ ung dung nói rằng, Tiểu Nhất huynh đệ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, nhiều bảo trọng a. Nhị cầu tử phất tay hô to. Tiêu Cục mọi người dồn dập phất tay chia tay, Lâm Nhất trên mặt mang theo nụ cười, chắp tay liên tục. Thuyền nhi dần dần rời khỏi bên bờ. Hai cái thuyền nhi như nước khoát ngư trầm, dần dần đi xa. Hai bờ sông liền sơn như trước, trời cao thủy trường. Chỉ là, gặp lại ngày không thể kỳ. Lâm Nhất tại bên bờ đứng thẳng hồi lâu, xa xôi quay lại. Dọc theo sông đê xa mã trên đường, chân trần, mang, giày, bố y, khoác gấm vóc, hình thần khác nhau, già trẻ nam nữ không giống, bên trên xuống tới hướng về không dứt. Lâm Nhất chậm rãi đi dạo, ánh mắt tùy ý đánh giá chu vi. Hắn đông hơi nhướng mày, dưới chân nhưng không ngừng bộ. Lập tức, phía sau một cánh tay đưa về phía chính mình bả vai, đột nhiên víu vào kéo. Lâm Nhất hướng về một bên lảo đảo hai bước sau mới đứng lại. Hắn xoay người lại, một mặt bất bình căm tức đối phương. Một cái 17, 18 tuổi cẩm y công tử, cùng Lâm Nhất thân cao phẳng phất, vóc người nhưng muốn khôi ngô nhiều lắm. Mặt vàng sư tị, một đôi chó sói tỉnh, lộ ra lạnh lùng. Người này phía sau vẫn theo hai cái tùy tùng. Gặp Lâm Nhất thiếu chút nữa ngã sắp xuống, người này kiệt kiệt cười nói, kẻ nhà quê dưới chân vẫn tính chắc chắn. Nói xong, khoe miệng hắn hèn mọn cong lên, lung lay đi về phía trước. Hai cái tùy tùng cũng là một mặt cười xấu xa. Nhìn chằm chằm ba người bóng lưng, Lâm Nhất im lặng không lên tiếng. Kế tục túi đầu bước đi. Ba người này lên đê, một chiếc xe ngựa đứng ở bên cạnh bọn hắn, đánh xe tiến lên bắt chuyện. Cẩm y công tử cười ha ha nói, ta liền biết ông ngoại sẽ đến tiếp ta. Hắn thần tình đắc ý, mang theo tùy tùng thừa xa mà đi. Lâm Nhất ngẩng đầu, hướng về phía đi xa xe ngựa, nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hắn đi đến một gian lều trà trước, nhưng dừng bước. Nhiều lần, Lâm Nhất mộ nhiên xoay người, hướng về lều trà lạnh lùng nhìn tới. Lều trà bên trong ngồi mấy cái hắc y nam tử. Trong đó một gầy hán tử, chính lặng lẽ đánh giá Lâm Nhất. Không ngờ đối phương lại đột nhiên nhìn sang, thần sắc hắn cứng lại, thần thái bên trong lại có một phần lúng túng. Hán tử này hơi có do dự, đứng dậy phất tay để còn lại mấy cái nam tử áo đen rời khỏi. Về sau, hắn đối với Lâm Nhất chắp tay nói rằng, nếu là cố nhân trước mặt, ẩm chén nước trà làm sao? Đều nhìn chằm chằm ta đến nửa ngày, có hay không cố nhân, ngươi cũng nên nhìn rõ ràng đi. Lâm Nhất trên mặt không có biểu tình gì, lầm bầm lầu bầu, túi đầu đi vào lều trà. Cái kia gầy hán tử nghe vậy, trong lòng dùng mình, mới biết đối phương chưa bao giờ nhìn quá chính mình một chút, nhưng từ lâu đã nhận ra tất cả xung quanh. Vừa mới, hán tử kia tại lều trà bên trong, nhìn thấy cái này quen mặt người, liền âm thầm tinh tế đánh giá một phen. Chờ Lâm Nhất bị Cẩm Y công tử tùy ý trêu đùa lúc, hắn mới đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây chuyện cũ được. Gặp Lâm Nhất thiếu chút nữa bị người đẩy ngã chật vật dáng dấp, gây hán tử trong lòng vẫn hổ nghi không ngừng. Không biết thiếu niên này có phải hay không đối phương thiếu niên. Lúc trước thiếu niên kia không phải là như vậy yếu đuối mong manh. Khi Lâm Nhất đứng ở lều trà trước không đi lúc, gây hán tử còn muốn cúi đầu làng tránh, không thành nghĩ, đối phương càng quay đầu nhìn chăm chú nhìn phía chính mình, để hắn tâm biết vậy nên luôn cuống. Giờ khắc này, dường như chính mình tất cả, do bên trong đến ở ngoài, trần trụi bại lộ tại đối phương mạnh mẽ dưới ánh mắt. Vì vậy, hắn lòng vẫn còn sợ hãi, mới vội xua tan thủ hạ, thử mời. Gặp Lâm Nhất đi vào lều trà, gây hán tử ôm quyền nói, tại hạ Đinh Mậu. Lâm Nhất ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đinh Mậu đánh giá nửa ngày, mới chắp tay nói, tại hạ vẫn là Lâm Nhất. Đinh Mậu thấy thế trong lòng buông lỏng, cứng ngắc khuôn mặt cũng thư hoán rất nhiều. Lâm Nhất từ bến tàu quay lại thời gian, tuy trong lòng thất vọng, một người túi đầu bước đi, bốn phía gió thổi cỏ lay nhưng không giấu giếm quá chính mình. Nay Đinh Mậu tại lều trà bên trong xa xa đánh giá chính mình, sớm bị hắn phát hiện. Vì thế, Lâm Nhất tâm trạng vẫn hơi run run. Người này đó là 3 năm trước đây, cùng Hắc Phong trại tiền hổ một nhóm, thượng tiên nhân đỉnh bắt nạt bức sư phụ sơn tặc một trong. Nhân lúc đó người này xử sự quả đoán, để lại cho hắn ấn tượng. Không ngờ rằng sau mấy năm, lại đất khách gặp lại. Lâm Nhất trong lòng vẫn buồn bực nghi, người này tại sao lại chạy đến nơi này, vẫn toàn thân áo đen, chẳng lẽ là bài giúp người không được. Trong lòng suy đoán không ngất lúc, đối với phía sau cái kia cẩm ý công tử cử động, hắn tự nhiên cũng biết. Cái kia công tử bột công tử thân thủ không đáng giá nhắc tới, thêm vào chu vi vãng lai rất chúng, liền xem thường cùng đối phương tính toán. Đối với Lâm Nhất mà nói, chỉ là làm một hồi chân chính ở nông thôn tiểu tử thôi. Sư phụ tạ thế cùng Hắc Phong trại có quan hệ, mà tiền hổ đã chết, Lâm Nhất vẫn chưa có tra cứu ý nghĩ. Nay Đinh Mậu hiện thân với này, nói vậy cũng không làm sơn tặc. Vì vậy, trong lòng hắn tuy đối với người này không có hảo cảm, nhưng cũng không cái gì hận ý. Là tại hạ đường đột, Lâm. Đạo trưởng mời ngồi. Đinh Mậu ngữ khí chậm chạp hạ, thỉnh Lâm Nhất ngồi xuống. Lâm Nhất tay háo vung nhẹ, thản nhiên dưới trướng, nhìn đối phương nói rằng, xưng hô ta Lâm Nhất liền có thể. Đạo sĩ mạng. Tạm thời là không làm. Không biết các hạ đây là. Lâm Nhất thuận miệng hỏi ngược lại. Đinh Mậu đứng dậy vì làm Lâm Nhất pha chén trà. Hắn trầm tư một lúc lâu, thở dài, nói rằng, ta vốn là bài trong bang nhân, bị trong bang phái ra ngoài việc chung. Nhân cùng Hắc Phong trại lưu một đao vì làm hương lân người quen cũ, liền ở nơi nào nấn ná một thời gian. Ngữ khí dừng lại một chút, Đinh Mậu gặp Lâm Nhất vẫn cứ một mặt bình tĩnh, liền nói tiếp, Hắc Phong trại sinh biến, ta liền quay lại trong bang. Xuất hiện thiểm chức bài giúp đỡ Thủy Đường. Vừa mới gặp làm như cố nhân trước mặt, liền mạo muội mời, kính xin không được trách móc. Ồ, Đinh Đường Chủ, vì sao nói với ta những này? Nghe Đinh Mậu nói xong, Lâm Nhất nâng chung trà lên, khinh hạt một cái. Nhàn nhạt nói rằng, thấy đối phương tự trách mình thân thiết với người quen sơ, Đinh Mậu cười khổ lắc đầu, nói tiếp, ta tại Hắc Phong trại cái kia một thời gian, thật là không thích bọn hắn gây nên. Sau đó Thượng Tiên Nhân Đỉnh, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đối với ngày xưa hoang đường hành vi, tại hạ sâu cho là nhục. Hôm nay cố nhân ngay mặt, không biết có thể không tỉnh Lâm. Lâm Nhất huynh đệ, hạ mình đến bỏ đi đến, cũng tốt để Đinh Mộ hơi tỏ tâm ý. Lâm Nhất nhìn chăm chú vào chén trà trong tay, trong vê không giờ rét gở cờ năm lòng thầm nghĩ. Đinh Mộ trong lời nói tuy có không thật, nói vậy cũng hưu nan ngôn chi ẩn. Bài giúp tại bến tàu trên thế lực khá lớn, này Đinh Mộ ở trước mặt mình, cũng không bởi vậy kiêu ngạo, nhìn thấy một cái mấy năm trước tiểu đạo sĩ. Có thể thẳng thắn mời mà lại ngôn ngữ lộ ra chân thành, người này nhưng cũng tính là cái quang minh hán tử. Đinh Mậu tâm có chờ mong nhìn chăm chú vào Lâm Nhất, thấy đối phương ngẩng đầu lên nói, hôm nay không đúng dịp, ngày khác lại đi quấy rầy nhau. Hắn hơi cảm thất vọng thời gian, Lâm Nhất giơ lên chén trà trong tay, mỉm cười nói, một chén thô trà, là đủ. Đinh Mậu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bừng tỉnh làm hỉ, vội đứng dậy cũng giơ lên chén trà nói, Lâm Nhất huynh đệ sảng khoái, tất cả đều ở nước trà bên trong, làm thịt. Hắn giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra thư lãng nụ cười. Lâm Nhất đặt chén trà xuống, nói rằng, Đinh Đường Chủ, ta còn có việc, thất bội. Được, Lâm Nhất huynh đệ sau đó đến bến tàu đến, có việc cứ đến tìm Đinh Mỗ. Đinh Mậu từ trong lòng móc ra một cái hình vuông trúc bài, nghiêm nghị nói rằng, vật ấy tặng cho Lâm Nhất huynh đệ, hay là sau đó hữu dụng. Lâm Nhất tiếp nhận vừa nhìn, nhãn hiệu trúc chất, hiện lên màu tím, vào tay nhưng trầm như sắt mạng, mặt trên có tiếp nước hai chữ. Biết là Đinh Mậu tâm ý, hắn cũng không chối từ, cuộn vào trong lòng, cáo tử rời đi. Chương 45, đệ tử ngoại môn. Nay Tần Thủy bến tàu trúc bài giúp quản hạt, Tần Thành nhưng là Thiên Long phái địa bàn, hai người thế lực phân chia ngược lại cũng phân biệt rõ ràng. Bất quá này bài giúp đối với Thiên Long phái vẫn là kiêng kỵ nhiều. Thiên Long phái người, thậm chí Long Thành Tiêu cục người đi tới bến tàu, Đinh Mậu bọn họ cũng không dám hỏi đến. Thiên Long phái cường đại có thể thấy được chút ít. Điều này cũng làm cho Lâm Nhất trong lòng, đối với cái này sắp muốn gia nhập môn phái, càng tò mò. Tần Thành Tây môn đối diện một cái phố lớn, là Tần Thành nhất là rộng rãi đường phố. Lâm Nhất hỏi thăm mấy người đi đường sau, biết được Long Thành Tiêu cục ở vào này phố lớn đông đầu. Đi về phía đông, quá một cái đầu phố. Một dòng sông thủy xuyên thành mà qua chạy vào Tần Thủy. Tuần trên sông cầu đá đi không bao xa, Lâm Nhất liền đi tới Long Thành Tiêu cục. Long Thành Tiêu cục tọa bắc triều nam, trước cửa tình cảnh, cùng Lâm Nhất gặp gỡ Thái Bình Tiêu cục phảng phất, nhưng càng thêm khí thế bất phàm. Mở rộng trước đại môn, hai cái tinh tráng hán tử nghiêm nghị đứng thẳng, nhường đường nhân không dám tới gần. Hai vị đại ca, tại hạ Lâm Nhất, tới gặp Tần thiếu Tiêu đầu. Lâm Nhất đối với hai vị hán tử chắp chắp tay. Nói xong, hắn móc ra một mặt thiết bài dâng. Hai người trên mặt không có biểu tình gì hướng về phía Lâm Nhất trên dưới đánh giá một phen, gặp trong tay thiết bài, một người tiến lên tiếp nhận, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc nói rằng, tiểu huynh đệ đi theo ta đi. Hắn xoay người hướng phía trong đi đến. Lâm Nhất tùy theo hán tử kia xuyên qua một cái đình viện, đến một gian nhà lớn trạm kế tiếp lập, chờ hán tử kia vào nhà thông báo. Giây lát, hán tử đi ra để người tới đi vào. Lâm Nhất cảm ơn sau, nhấc bộ đi vào. Trong phòng rất là rộng rãi, sáng sủa sạch sẽ, dưới chân phương gạch cũng không dính hạt bụi giống như, có thể soi sáng ra bóng người được. Lâm Nhất đi vài bước, chắp tay thi lễ nói, tại hạ Lâm Nhất, cầu kiến Tần thiếu Tiêu đầu. Hắn dương mắt về phía trước nhìn lại. Một cái nam tử áo trắng ngồi ở chủ vị, mặt mỉm cười. Một hắc bì nếp nhăn lão giả đứng thẳng một bên. Cái kia hắc bì lão giả nhìn thấy Lâm Nhất, thần sắc thoáng run lên, thoáng qua tức nhược nhiên vô sự hình. Nam tử áo trắng cầm trong tay thiết bài, khẽ cười nói, ta chính là Tần Bộ Du. Viên cô nương dâng hậu lễ muốn nhờ việc, đó là ngươi chứ? Tần Mô vốn không muốn nhiều chuyện, bất đắc dĩ viên cô nương khổ sở muốn nhờ, nói cái gì nàng biểu đệ còn trẻ bất phàm. Thêm vào phụ vì ta Long Thành Tiêu cục từng có một phần khổ công. Ha ha! Ngươi có cái như thế tốt biểu tỷ, cũng là phúc khí của ngươi a. Nam tử áo trắng lời nói ung dung, như tại kể rõ một cái chuyện thú vị, mà nghe vào Lâm Nhất trong thai, mới biết chính mình bây giờ đứng ở chỗ này, dĩ nhiên là viên Phượng Minh vợ chồng hậu lễ cầu mãi mà đến. Cảm động viên Phượng Minh vợ chồng chân thành sau khi, hắn đối với này Tần Bộ Du cao cao tại thượng khẩu khí tuy không thích, nhưng cũng không yên tâm trên. Tự đáy lòng tâm ý. Thực sự không tốt phụ lòng viên Phượng Minh vợ chồng từng quyền tình. Viên Phượng Minh lúc trước cùng mình giới thiệu Tần Bộ Du lúc, Lâm Nhất liền nghĩ tới người này. Tại 3 năm trước đây Thái Bình tiểu lâu trước, cái kia cùng bài giúp Lưu Cự Hổ đánh nhau chết sống người, hiển nhiên đó là trước mắt nam tử áo trắng này. Chỉ là Tần Bộ Du ngược lại là đối với Lâm Nhất không hề ấn tượng. Ngẫm lại thì cũng thôi, thân phận hiển hách thiếu Tiêu đầu, đối với tùy theo mắt thấy đến ở nông thôn tiểu tử, ai lại sẽ nhớ kỹ 3 năm không quên đây. Còn bên cạnh hắc bì lão giả cũng không xa lạ gì, Lâm Nhất tối hôm qua cùng nhị cậu tử đồng thời, tại Lã Nguyệt lâu trước đã thấy quá một lần. Trước mắt người này nói vậy cũng là nhận ra chính mình. Lâm Nhất ánh mắt đảo qua Tần Bộ Du cùng lão giả kia sau, chắp tay thi lễ, nhẹ giọng nói rằng, kính chào thiếu Tiêu đầu. Tại hạ chỉ là cái hương giã tiểu tử, bình thường nô độn không thể tả, mông viên tả cùng xa đại ca ưu ái cất nhắc thôi. Luyện qua võ công sao? Tần Bộ Du khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc thần tình, cười hỏi. Võ nghệ thô thiển, khí lực ngược lại có 200, 300 cân. Lâm túi đầu xuống đáp. Tần Bộ Du cũng là nghe viên Phượng Minh cùng Sa Hải cầu mãi, nói cái này biểu đệ rất là bất phàm, hỏi tỉ mỉ đến, nhưng là nói không tỉ mỉ. Hắn lòng hiếu kỳ lên, liền cũng muốn gặp đến tụt cùng. Mà thiếu niên ở trước mắt, quần áo cũ nát, thần sắc trên cũng coi như là chấn định tự nhiên, thêm vào trên người có bó khí lực, hay là đây chính là nông dân chỗ bất phàm. Tần Bộ Du không phản đối lắc đầu một cái. Liền cũng với Lâm Nhất mất đi hứng thú. Một quản gia, đêm này Lâm Nhất dẫn đi thu xếp đi. Tần Bộ Du phân phó một câu sau, tiêu sái đứng dậy. Hắn không tiếp tục để ý Lâm Nhất, chắp tay mà đi. Vâng, thiếu gia. Hắc bỉ lão giả kính cẩn theo tiếng. Sau đó xoay người, mang theo xả phong tương giống như lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, đi theo ta. Lâm Nhất khỏe miệng một nít, cũng không lên tiếng, đi theo quản gia kia mặt sau, đi tới một cái tiểu viện trước. Một quản gia dừng bước, hừ một tiếng. Tạm thời ở đây ở lại. Nhìn một quản gia bóng lưng đi xa, Lâm Nhất nhức đầu. Nay một quản gia sắc mặt ngược lại là trở nên nhanh, mặc kệ nó, đã tới thì an tâm ở lại đi. Tiến vào viện trước đó, hắn dụng thần thức lặng lẽ kiểm tra một phen. Sân không lớn, bên trong 5-6 gian phòng song song, bị mấy cây đại thụ che lại nửa bên. Toàn bộ sân có vẻ chặt chẽ. Trong viện có 2 người, trong phòng còn có một cái. Lâm Nhất lững thững đi vào.
Người là ai?
Làm gì? Một tiếng sao uống vang lên, chấn động đến mức tiểu viện hồi âm không dứt. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, ngồi hai người trẻ tuổi, đều là 17, 18 tuổi. Chúng Lâm Nhất đại tảng môn gào to người kia, mặt tròn, trường rất đầy đạn. Một cái khác cao gầy mặt, im lặng không lên tiếng. Hai người nhìn chằm chằm Lâm Nhất, đầy mặt nghi vấn. Ta gọi Lâm Nhất, bị một quản gia sắp xếp trụ ở chỗ này. Lâm Nhất rất khách khí ôm quyền nói rằng. Hai người nhìn nhau sau, vẫn là đứng dậy. Ta là Tương Phương Địa, đây là Đại Viễn Hải. Ha ha. Tên to xác sau đó ở chung một chỗ, lẫn nhau chiếu cố nhiều hơn a. Mặt tròn người trẻ tuổi sảng khoái ôm quyền nói rằng. Một bên cao gầy mặt vẫn là không lên tiếng, theo đồng bạn nhân đồng thời, hướng về phía Lâm Nhất chắp tay. Mặt tròn Tương Phương Địa nói xong, nhiệt tình bắt chuyện Lâm Nhất dưới trướng. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu, cùng hai người đồng thời ngồi ở trước bàn đá, bắt chuyện lên. Tương Phương Địa lâm lâm liệt liệt nói một phen lai lịch của chính mình sau, tiện thể cũng đem Đại Viễn Hải cho Lâm Nhất giới thiệu một thoáng. Mà người này như là không quen ngôn tử, chỉ là ở một bên hơi gật đầu phụ họa. Này Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải đều là Long Thành Tiêu Cục hậu nhân, hai người phụ thân đều là Tiêu Cục Tiêu Sư. Cùng Tiêu Cục có công công lao Tiêu Sư tử nữ, có thể do Tiêu Cục đề cử đến Thiên Long Phái làm đệ tử ngoại môn. Cái này cũng là Tiêu Cục đối với Tiêu Sư một loại ban thưởng, hoặc là nói là một loại trợ cấp đi. Mà này Đại Viễn Hải phụ thân, tại mấy năm trước một lần áp tải bên trong bỏ mình. Xem sắc mặt ung tùm dáng vẻ, không biết có hay không cùng này có quan hệ. Bất cẩn gọi ngươi một tiếng Lâm huynh đệ, làm sao? Thương Phương Địa cười ha ha nói. Hắn biết được chính mình tuổi so với Lâm Nhất lớn hơn một tuổi, rất là đắc ý nói, không biết Lâm huynh đệ từ đâu đến. Thương huynh nói quá lời, ta từ Bốn Bình huyện được. Lâm Nhất cười đáp. Này Thương Phương Địa ngã, cũng là hỉ hảo cùng người kết giao, một lát sau. Liền cùng Lâm Nhất lời nói thật vui. Từ trong miệng hắn, người sau cũng hiểu rõ đến một ít liên quan với Thiên Long Phái sự tình. Nay đệ tử ngoại môn bên trong, cũng chia làm nhiều loại. Có chăm sóc môn hộ viện, có quét rác chủng loại món ăn các loại. Phàm đệ tử nội môn xem thường đi việc làm, phần lớn là do đệ tử ngoại môn tới làm. Không quá môn phái cũng truyền xuống một ít cấp thấp võ công, để đệ tử ngoại môn tu tập cường thân. Trong đó ưu dị giả, có thể đạt được càng võ công cao thâm truyền thụ. Đương nhiên. Những này đệ tử ngoại môn còn có thể đi Tiêu Cục gáp tải kiếm tiền, cũng coi như là có thêm cái mưu sinh phương pháp. Mà đệ tử nội môn đều là cao cao tại thượng môn phái tinh anh, từ nhỏ đã chuyên tâm tu luyện môn phái cao thâm võ công, là môn phái phát triển cùng tồn tại lực lượng trung kiên. Nghe xong đối phương chậm rãi mà nói sau, Lâm Nhất hỏi, này đệ tử ngoại môn liền không còn làm đệ tử nội môn tư cách sao? Tương Phương Điệu điểm môi, lắc đầu nói, này đệ tử nội môn đều là có sư phụ, tên sư phụ nào lễ tạ thần ý thu mười. 20 tuổi người làm đồ đệ A. Hắn lập tức vừa cười nói, bất quá lấy Thiên Long Phái ở trên giang hồ địa vị, đó là đệ tử ngoại môn, đi ra ngoài, cũng là tương đương uy phong. Ha ha! Tiến vào Thiên Long Phái, tiền đồ vô lượng A. Gặp Lâm Nhất thiếu hụt kiến thức dáng vẻ, Tương Phương chính là biểu hiện càng thêm thân thiện, việc đáng làm thì phải làm nói đến môn phái cùng trên giang hồ hiểu biết được. Này giang hồ tôn giả có 6, là một long hai thủy tam sơn. Một long đó là chỉ Thiên Long Phái. Hai thủy nhưng là Thương Hải rút cùng bài rút, Tam Sơn phân biệt chỉ xây dựa lưng vào núi ba môn phái, vì làm Kỳ Sơn Thần Uy Đường, Cổ Sơn Ngũ Ấp Phái, Đàng Vân Phong Bạch Vân Đạo Quan. Cái khác đạo tục môn phái đông đảo, có chính là bởi vì thực lực không đủ, có chính là nhân mỏng danh lợi mà không hiện ra với giang hồ. Này Thiên Long Phái hùng bá giang hồ lâu rồi. Trong môn phái đệ tử đông đảo, võ công cao cường thanh niên tuấn kiệt đếm không xuể. Còn có võ công sâu không lường được môn phái trưởng lão. Thêm vào trên giang hồ nghe phong thanh đã lâu thần binh đan dược. Cấu ngươi, Thiên Long Phái là giang hồ nhân sĩ say mê thánh địa. Này Thiên Long Phái môn hạ đệ tử quần áo màu sắc khác nhau, đại biểu môn nội địa vị không giống. Đệ tử ngoại môn áo xám, đệ tử nội môn trở lên, y màu sắc chia ra làm lam, thanh, xích, tử. Màu tím là tôn quý nhất, là trưởng môn, màu đỏ thấm làm trưởng lão, thanh y giả vì làm đường chủ hoặc là nội môn một đại đệ tử, bình thường đệ tử nội môn vì làm màu xanh lam. Áo lam đệ tử còn có 3-7 loại phân chia. Tương Phương Địa thao thao bất tuyệt, nói đến mức vô cùng phấn khởi, mà Lâm Nhất biểu hiện rất khiêm tốn, rất chăm chú dáng vẻ, làm cho đối phương già châu thổi đến mức rất tận hứng. Để cho đối với hắn cái này mới tới đồng bạn hảo cảm lần sinh. Kỳ thực Tương Phương Địa nói tới thiên hạ môn phái, cùng quần áo màu sắc các loại, Lâm Nhất căn bản chưa để ở trong lòng, mà là ở cân nhắc lên những chuyện khác. Thừa dịp Tương Phương Địa nói chuyện dừng lại công phu, Lâm Nhất vội xen vào nói. Tương huynh thực sự là bác văn rộng rãi ký nha. Chỉ là huynh đệ hiếu kỳ, này Thiên Long Phái vì sao 10 năm mới thu một lần đệ tử đây? Ha ha, việc này ngọn nguồn người bình thường vẫn thật không biết hiểu nhi, cũng may là đã hỏi tới tương nào đó. Tương Phương Điệu một vỗ ngực, khoe khoang nói.
Ừ,
cho mời tương huynh giải hoặc rồi. Lâm Nhất mở to hai mắt. Này Thiên Long phái mỗi quá 10 năm, đều muốn phái đệ tử ra ngoài du lịch, tuy không biết bên trong tỉ mỉ, nhưng là tại đệ tử du lịch trước đó, môn phái muốn vời thu một lần đệ tử. Này đã thành thông lệ. Tương Phương Địa khẳng định nói. Cái kia đi du lịch đệ tử đều đi nơi nào đây? Bao lâu mới có thể quay lại? Lâm Nhất đẩy mặt chờ mong. Những này không phải ta có thể biết, Lâm huynh đệ vì sao như vậy quan tâm việc này đây? Tương Phương Địa nhất thời đáp không được, không rõ hỏi ngược lại. Lâm Nhất trong lòng dùng mình, những này đều là môn phái bí ẩn, Tương Phương Địa làm sao có thể biết được đây? Chính mình đối với việc này có vẻ nóng bỏng, tự nhiên khiến người ta ngờ vực, hắn không khỏi vì thế âm thầm tự trách.
Bài đi.
Trong lòng nhanh quay ngược trở lại, mặt không biến sắc, Lâm Nhất lắc đầu than thở, thực sự là khâm tiện những môn phái kia bên trong tuấn tài a. Khi nào, người ta mới có thể như bọn họ giống như vậy, ngạo tiếu tứ hải đây.
Ha ha.
Lâm huynh đệ hảo chí hướng, hảo nam nhi lẽ ra nên như vậy. Bất quá làm tốt đệ tử ngoại môn cũng là không dễ. Tương Phương Điệu thoải mái cười to, vô vô Lâm Nhất vai, an ủi. Này Tương Phương Điệu bề ngoài hào sảng, làm người thiện nói, hảo kết giao, nhưng cũng không phải là không đầu óc người. Nhân quý có tự mình biết mình. Lâm Nhất biết mình vẫn là ra đời chưa sâu. Sư phụ khi còn sống giao hấn, Tô Tiên Sinh nhắc nhở, cùng Viên Phượng mình căn dặn, không ngừng xuất hiện ở trong đầu của hắn, khi vẫn lấy làm giới. Nói chuyện công phu, canh giờ trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến lúc ăn cơm tối. Mấy vị sư huynh mạnh khỏe. Một cái giòn tan âm thanh âm vang lên. Một vị nữ tử 16, 17 tuổi, xuất hiện ở ba người trước mặt. Chương 46, Kim Khoa. Trong viện tùy tiện xuất hiện một nữ tử, vẫn chưa để Lâm Nhất có kinh ngạc. Thân thức đến mức, cái tiểu viện này từ bên trong tình hình rõ ràng trước mắt. Chỉ là trong lòng hắn khó tránh khỏi nghi hoặc, nữ tử này là người phương nào. Vị này là Hứa Nguyệt cô nương, vị này là vừa tới Lâm Nhất, lẫn nhau một lần nhận thức. Tương Phương Địa quả nhiên không để Lâm Nhất thất vọng. Lâm Lâm liệt liệt giới thiệu lên. Hứa cô nương sắc mặt tái nhợt tịnh, tiêm cằm, mặt mày tuấn tú, một thân đào hồng quần sam, trổ mã đến đẹp đẽ cảm động. Thoại chưa mở miệng, đào thai phấn hồng, đối với Lâm vừa chắp tay thi lễ nói, kính chào Lâm sư huynh. Lâm Nhất thầm nghĩ, này đệ tử ngoại môn còn chưa làm thành nghi, liền nhận cái sư muội. Bất quá này Hứa Nguyệt rất yêu thẹn thùng dáng dấp, lẽ nào cũng muốn như chính mình giống như vậy, đi làm cái đệ tử ngoại môn hay sao? Hắn đứng dậy đáp lễ nói rằng, Hứa cô nương không cần khách khí, hoán ta Lâm Nhất liền có thể.
Vâng, Lâm Nhất sư huynh.
Hứa Nguyệt con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm mũi chân của mình, nhẹ giọng đáp. Tiêu cục đại sư phụ đưa tới cơm nước, bốn người liền tại bên cạnh cái bàn đã ăn. Tương Phương Địa ăn đồ vật, miệng cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng nói lên hai câu. Hứa Nguyệt cùng đại viễn hải thực mà không nói, Lâm Nhất không thể làm gì khác hơn là ở một bên phụ họa theo đuôi hai câu. Dùng thôi cơm tối, mấy người từng người trở về nhà. Lâm Nhất tuyển một gian phòng ốc ở lại. Bên trong nhà ngược lại cũng đúng là giường cái bàn đầy đủ hết. Tương Phương Địa xuyến môn đến yêu đi dạo phố, nghĩ cái kia một quản gia mặt đen, Lâm Nhất cho rằng vẫn là cẩn thận một ít hảo. Hắn hoang sương mệt nhọc một ngày muốn sớm nghỉ tạm, khéo léo từ chối đối phương thịnh tình. Ngồi xếp bằng tại trên giường, Lâm Nhất trong tay, nâng hồ lô rượu. Cơm tối lúc, Tương Phương Địa vẫn vì thế trêu ghẹo hắn là một hảo tiểu chi nhân. Sư phụ lưu lại cái hồ lô này, màu sắc tử hoàng, rất là khéo léo. Cùng lòng bàn tay cũng không xê xích bao nhiêu, bên trong bất quá trang một cân ỉu. Mở ra nút hồ lô, Lâm hơi ngửa đầu uống một hớp. Một đạo cam liệt hừng hực, ôn nhuận yết hầu cùng ngực. Thoải mái thở ra một hơi, thưởng thức trong tay hồ lô, Lâm Nhất nỗi lòng bình tĩnh lại. Yên lặng hành một khắp cả Huyền Thiên Tâm Pháp, năm tầng tu vi vẫn không có bất kỳ tiến triển. Chỉ là, Huyền Thiên Tâm Pháp, 6 tầng, vẫn như cũ để Lâm Nhất rất chờ mong. Tâm Pháp 6 tầng người đại lý thiệu, có thể dùng pháp thuật điều khống linh khí. Tại quanh thân hình thành linh khí vòng bảo hộ, chờ công pháp tinh thâm sau, càng có thể dùng linh khí kết thành công phòng lợi khí, tên là Huyền Thiên Thuẫn. Lâm Nhất ngồi ngay ngắn bất động, trong đầu tinh tế phỏng đoán lên này 6 tầng pháp thuật. Một lúc lâu, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức, trong miệng mặc niệm có từ, thần thức hơi động, quanh thân hào quang màu trắng nhất thời, lóe lên vừa ẩn tức không. Lâm Nhất quanh thân đã bị một tầng như có như không linh khí bao phủ. Đen kịt trong phòng, Lâm Nhất thân hình cũng là lúc gần lúc hiện. Cả phòng tràn ngập quỷ dị cùng thần bí. Nhiều lần hành công nhiều lần, Lâm Nhất trong lòng đại nhạc, này 6 tầng linh khí lồng, dựa vào tâm pháp 6 tầng thần thức mới có thể thôi thúc linh khí, tại quanh thân hình thành cái lồng khí. Mà chính mình thần thức từ lâu vượt qua 5 tầng, cũng ứng với 6 tầng sắp xỉ đi. Hành công thi pháp, thử nghiệm dưới, dĩ nhiên thành công. Tuy vẫn chưa thể hình thành chân chính huyền thiên thuẫn, Lâm Nhất vẫn như cũ rất thỏa mãn, dù sao có thêm một cái phòng thân pháp thuật. Trong miệng lại mặc niệm vài câu, trên người hào quang vừa ẩn, Lâm Nhất thu rồi huyền thiên thuẫn pháp thuật. Mỗi lần công pháp có tiểu thành thời gian, là Lâm Nhất vui vẻ nhất thời khắc, nhưng cũng không có người chia sẻ. Khoe miệng hắn nhếch lên, phất tay, hồ lô rượu bay tới trước mặt, tinh thần hơi động, trong tay xuất hiện một khối linh thạch. Lâm một ngón tay khinh nghiệp, đầu ngón tay dùng sức, chụp khối tiếp theo to bằng hạt đậu tiểu nhân, nhỏ bé linh thạch bỏ vào trong hồ lô, về sau hắn lại ha ha một nhạc, đem nó ném ở một bên biên. Này, đoán thần giám, rất nhiều chỗ tốt, Lâm Nhất thầm khen một phen sau, thần tình quay về hờ hững. Hắn nỗi lòng hồi phục bình tĩnh, tay kết tấn quyết, tu luyện lên đoán thần giám được. Trong thức hải, mỗi châm giống như bé nhỏ kim long kiếm, không lơ lửng, thân kiếm kim mang mơ hồ lấp lóe. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới mới vừa sáng, tương phương địa đại tảng môn liền ở ngoài cửa vang lên. Tại trên giường nhỏ tĩnh tọa một đêm Lâm Nhất, chậm rãi mở mắt, không khỏi nhíu mày. Này tương phương chính là một khắc cũng không ở không được. Lâm Nhất đáp một tiếng, thân thức tảo ở bên người hồ lô trên, vẫn chưa nhìn thấy có gì biến hóa. Hắn hơi cảm thất vọng đem nó cầm ở trong tay, mở ra nút lọ. Nước mũi hương tiểu bên trong, dĩ nhiên H1O44 ke mang có một tia nhàn nhạt linh khí. Ồ! Lâm Nhất không nhịn được giơ lên hồ lô, nếm trải một cái. Một tia yếu ớt linh khí, cấp tốc chìm vào khí hải đan điền, hướng về tứ chi bách hải dâng lên đi. Cử chỉ vô tâm mang đến bất ngờ kinh hỉ, là nhất khiến người ta thoải mái, Lâm Nhất mặt mày mang theo hỉ khí. Này linh thạch cũng là không nỡ dùng, còn không phải là sợ dùng hết rồi sẽ không có. Mà như vậy sẽ chắn ra lẻ, phao thành linh tự dùng, cũng coi như là giảm bớt trước mắt lúc tu luyện quẫn cảnh. Lâm huynh đệ sớm a. Thương Phương Địa gặp Lâm vừa ra tới, cười ha hả nói. Thương huynh lên sớm hơn. Lâm Nhất cũng là đẩy mặt tung dung. Một quản gia có phân phó, hôm nay ra ngoài từng người chọn mua tư dùng vật phẩm. Tương Phương Địa sát có việc nói rằng, về sau, hắn nhíu mày, cố làm ra vẻ giống như bám vào Lâm Nhất bên hai, nhẹ giọng nói, ngày mai sáng sớm, đi Thiên Long Phái. Không đợi Lâm vừa lên tiếng, hắn bản thân bắt đầu cười ha hả. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu, gặp Đại Viễn Hải cùng Hứa Nguyệt cũng đi ra khỏi gian nhà. Hứa là Tương Phương Địa tiếng cười cảm hóa toàn bộ sân, hai người này trên mặt cũng là mang theo ý cười. Mấy người một đường ra đi xem cũng tốt, đối với này Tần Thành, Lâm Nhất vẫn là xa lạ vô cùng. Mấy người lẫn nhau thăm hỏi một tiếng, định kết bạn ra ngoài thời gian, một cái thân ảnh khôi ngô, dưới chân mang phòng, cuốn lên một chỗ lá rụng, ngăn chặn đoàn người đường đi. Kiệt kiệt tiếng cười qua đi, một cái cẩm y người trẻ tuổi xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Để các vị sư huynh đệ chờ trực rồi. Kim Mỗ tới chậm một bước, thất lễ. Ha ha, thất lễ. Người này hoàng diện sư thị, 17, 18 tuổi, đầy mặt kiệt ngạo ý cười, đối với trong viện mọi người liên tục chắp tay không ngừng. Không bằng mọi người đáp lại, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Hứa Nguyệt, trong miệng than thở không ngớt, ồ. Còn có một vị đẹp đẽ sư muội đây. Vi huynh này xương có lễ đi. Nói xong, một đôi mắt hạt trâu trên dưới quay về Hứa Nguyệt đánh giá liên tục. Hứa Nguyệt có điểm không ứng phó kịp, cổ đều hồng thấu. Ai? Ta nói ngươi là ai a? So với tương nào đó thoại còn nhiều đây. Thương Phương Điệu lông mày dựng đứng, bất mãn nói. Đại Viễn Hải thần tình lóe lên một tia âm lãnh, im lặng không lên tiếng. Mặt sau Lâm Nhất cũng là lông mày nông tỏa, này thiếu niên hư giống như nhân vật, đó là bến tàu trên xô đẩy trêu đùa chính mình người kia, chẳng biết tại sao không mang tùy tùng, lại vì sao tới đây. Cẩm y người trẻ tuổi gặp Tương Phương Địa trừng mắt dọc nhìn mình long long, hắn vội thu hồi Hứa Nguyệt trên người con ngươi, trên mặt mang theo lấy lòng nói rằng, vị sư huynh này xưng hô như thế nào nha. Tại Hạ Kim Khoa, cũng là lần này tiêu cục đề cử đệ tử ngoại môn. Nay tiêu cục một quản gia, đó là ta ông ngoại, sau đó mọi người đều là huynh đệ trong nhà đây. Kính xin nhiều phối hợp, ha ha. Một lời nói xong, thần tình đắc ý. Tương Phương sắc mặt của hơi hoãn, nắm tay nói, tại Hạ Tương Phương Địa. Vị này Đại Viễn Hải, vị này là Hứa Nguyệt cô nương, này mặt sau một vị. Tại Hạ Lâm Nhất. Gặp Tương Phương Địa ngón tay hướng về chính mình, Lâm Nhất không còn bến tàu trên làm ra vẻ. Hắn nhàn nhạt nói rằng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Khoa. Ồ, là ngươi này kẻ nhà quê. Ha ha. Tiểu tử này thú vị rất. Kim Khoa nhìn thấy Lâm Nhất, bừng tỉnh đại nhạc, mắt lộ ra trêu tức cười nói. Hắn thần tình ngược lại ngưng lại, mang theo hồ nghi hỏi, tiểu tử ngươi vì sao ở đây, chẳng lẽ cũng là... Tương Phương Điệu thấy thế, không biết hai người gặp mặt vì sao như vậy, vội hỏi, nếu Kim Huynh cũng là chính mình nhân, sau đó đoàn người có rất nhiều cơ hội hảo hảo ở chung. Không biết Kim Huynh có hay không cũng ra ngoài đây. Kim Khoa con mắt hơi chuyển động, nói, nghe ta ông ngoại nói, nơi này vẫn ở mấy vị đồng bạn nghi, vẫn chưa kịp vấn an mọi người, hôm nay liền cùng các vị một nhóm, lẫn nhau cũng tốt quen biết một phen. Hắn nói xong, hướng về phía Lâm Nhất là lạ nở nụ cười, đi đầu xoay người mà đi. Tương Phương Địa cũng ha ha cười, đối với phía sau mấy người đồng bạn ra hiệu một thoáng, sau đó theo đi ra ngoài. Lâm Nhất tự nhận là không có đắc tội Kim Khoa, ngược lại là người này đắc tội chính mình trước. Hiện nay, lẫn nhau nhưng không hiểu ra sao thành đồng bạn, để trong lòng hắn cười khổ không ngớt. Thiên địa này to lớn, lớn đến mức cho ngươi rời khỏi thân nhân sau, một cái xoay người, liền trời nam đất bắc. Thiên địa này chi tiểu, tiểu đến cho ngươi không thể không lặp lại đối mặt người đáng ghét cùng sự. Trong thiên địa này, ngược lại cũng tràn đầy ác thú vị. Này Kim Khoa xem thường chính mình quần áo, cố ý trêu đùa bắt nạt chính mình, cũng lấy thế làm vui. Được rồi. Chỉ cần ngươi yêu thích. Lâm Nhất nết miệng, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, theo mấy người đi ra khỏi cửa viện. Mấy người xuất ra sân, do Kim Khoa đi đầu, xoay chuyển cái cong, từ cửa hông đi ra khỏi Long Thành tiêu cục. Trên đường cái, Kim Khoa yêu Hứa Nguyệt cùng Tương Phương Điệu đồng hành, ba người đi ở phía trước. Kim Khoa thỉnh thoảng ngôn ngữ lấy lòng Hứa Nguyệt, để này yêu thẹn thùng nữ tử, đầy mặt đào hồng liền lại chưa mất đi quá. Mừng rỡ hắn lắc đầu quay đuôi, không nén được vui mừng. Mà lại e sợ cho lạnh nhạt Tương Phương Địa, thỉnh thoảng cùng với nói giỡn vài tiếng. Dọc theo đường đi, ba người này đến cũng là vừa nói vừa cười. Đại Viễn Hải yên lặng theo ở phía sau, thần tình luôn tùn không thay đổi. Lâm Nhất cũng chỉ hảo một mình sau điện, chắp tay sau lưng, chỗ hông vung vẩy hồ lô, khoảng chừng trái phải đánh giá nhai cảnh. Tần Thành đồ vật có ba cái phố lớn, Nam Bắc liền một con đường, lại có vô số hẻm nhỏ liên thông tứ phương. Một cái tần thủy nhánh sông xuyên thành mà qua. Trước mắt một tòa to lớn cầu đá vòm, ngang qua nước sông hai bờ sông. Trên mặt nước thuyền nhi đung đưa lui tới, mặt trời mới mọc chiếu rọi mặt nước, sóng nước lấp loáng. Lâm Nhất đứng ở trên cầu, mắt thấy trên bờ cùng mặt nước không giống phong cảnh, nhưng là giống nhau tâm tình khoan khoái. Lâm Nhất không đồ vật gì cần mua thêm. Áo hắn cựu phá, sớm tập mãi thành thói quen. Cùng với nói là đi dạo phố, chẳng nói là đi theo Tương Phương Địa đám người làm cái tùy tùng. Mà đoàn người cũng bất quá là Hứa Nguyệt thêm chút bột nước son một loại đồ vật. Để Kim Khoa luống cuống tay chân không ngừng mà đào bạc. Hứa Nguyệt khéo léo từ chối không được, tu đỏ mặt gò má cũng là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Kim Khoa mặt vàng, càng vàng nóng ánh chiếu nhân, thần thái sáng láng. Tần Thành là Lâm Nhất từng gặp to lớn nhất một tòa thành. Thành này bên trong sợ không có hơn 100.000 nhân. Trên đường san sắt trong cửa hàng, mới mẻ hàng hóa rực rỡ muôn màu, khiến người ta mắt không kịp nhìn, trên đường phố người đi đường nối gót sóng vai, rộn ràng nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Mấy người tùy ý đi dạo, canh giờ trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, đến buổi trưa. Kim Khoa kêu la không ngừng, muốn thỉnh đoàn người ăn bữa ngon. Tương Phương Điệu tự nhiên tình nguyện, Đại Viễn Hải cũng không ý kiến, Hứa Nguyệt đã là không chủ kiến người. Lâm Nhất nhún nhún vai, làm ra không tỏ rõ ý kiến dáng dấp. Chỉ là, không ăn bạch không ăn. Hắn cũng theo mấy người phía sau đi vào một quán rượu. Tiểu lâu chuyện làm ăn hừng hỏa, tiếng người ồn ào, lầu một thực khách tọa đến tràn đầy, đã không mảnh đất cắm rủi. Một nhóm năm người tùy theo hỏa kế lên lầu 2, bên cửa sổ còn có hai cái bàn không. Bằng song mà đứng, ven sông thắng cảnh tất cả thu vào đáy mắt, ngược lại cũng đúng là cá biệt tiểu đón gió địa phương tốt. Kim Khoa gặp Lâm Nhất cũng cùng lên đến, đắc ý càng sâu, hắn cười nói, cỡ này tiểu lâu, nói vậy Lâm huynh đệ vẫn là lần đầu đến thăm đi. Hứa Nguyệt trước mặt duyên cớ. Này Kim Khoa không gọi mình kẻ nhà quê. Lâm Nhất thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái, từ một tiếng. Ha ha! Này ra tiểu lâu tên là Bằng Thủy Các. Rượu ngon tiên nhân túy càng là có tiếng, tôm cá tươi chim quý hiếm phanh chế có thể nói nhất tuyệt đây. Hứa muội, sau đó muốn hảo hảo nếm thử Nga. Ha ha, vi huynh hôm nay làm chủ. Kim Khoa trong mắt chứa châm biếm liếc chéo một chút Lâm Nhất, lấy lòng hướng về phía Hứa Nguyệt nết miệng nở nụ cười, ngược lại rồi hướng Tương Phương mà nói rằng. Hôm nay cùng Tương huynh đệ lần đầu gặp nhau, khi ra sức uống một phen. Ha ha, Tương nào đó là một thẳng tính, uống rượu tất nhiên là nghiêm túc. Tương Phương địa sảng khoái cười nói. Kim Khoa ngồi ở chủ tọa, Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải đồng thời ngồi ở phía bên phải, Hứa Nguyệt ngồi một mình Kim Khoa bên trái. Lâm Nhất tự mình ngồi ở ra tay, mười phần một cái tĩnh hậu ăn cơm dáng dấp. Chương 47, đấu tiểu. Tương Phương Địa cũng nghiêm túc, cầm lấy một vò rượu, vì mọi người châm trên, liền Hứa Nguyệt cũng chối từ không được, trước mặt cũng châm một chén. Lâm Nhất nhưng đưa tay từ chối, sắc mặt kiên quyết. Hắn giơ tay lên bên trong hồ lô, đối với Tương Phương mà dẫn dắt ấy này nói rằng, ta có tiểu. Tương Phương Địa không làm rõ được, này Lâm Nhất lẽ nào chỉ uống chính mình bên người mang tiểu hay sao? Này tiên nhân túy nhưng là Tần Thành tên tiểu, một vò rượu liền muốn một lượng bạc đây. Kim Khoa thấy thế, có chút ít hèn mọn hừ một tiếng. Hắn đưa tay bắt chuyện Tương Phương mà nói rằng, chớ đi quản hắn, này Lâm huynh đệ một bát cơm là đủ.
Thịt cá, nhân gia dùng không quen.
Các cạc. Nói xong, hắn tự cảm thú vị, xì cười đến không ngậm miệng lại được. Thương Phương Địa gặp Lâm Nhất không để ý lắm, liền cũng coi như thôi. Hứa Nguyệt hiếu kỳ đánh giá một chút Lâm Nhất, lập tức vầng trán buông xuống, dạng mây đỏ mang gáy. Đại Viễn Hải nhưng với trong lúc lơ đãng, ánh mắt tại Lâm Nhất trên người lưu lại sâu sắc thoáng nhìn. Lâm Nhất không hề hay biết giống như, cầm lấy trong tay chút đũa, quá nhanh cắn ăn lên. Hắn khi thì giơ lên hồ lô, tiểu hạp một cái, thần tình thích ý cực kỳ. Kim Khoa cùng Tương Phương Địa giao bôi cạn ly, xưng huynh gọi đệ, bất diệt nhạc hồ. Tương Phương Địa yêu Lâm Nhất cộng ẩm, người sau vẫn như cũ nhe răng nở nụ cười, giơ tay lên bên trong hồ lô. Kim Khoa lâu khuyên Hứa Nguyệt uống rượu không được, trước mắt làm bộ làm tịch Lâm Nhất, càng có vẻ đáng ghét, cùng toan lên. Có xã này hạ tiểu tử trước mắt, trong lòng hắn ngăn không được tức giận lên, đối với Lâm Nhất trách mắng, ta nói vị này Lâm huynh đệ, ngươi một cái phá trong hồ lô có thể trang bao nhiêu rượu, có thể trang cái gì rượu ngon. Hôm nay Kim Mỗ làm chủ, chẳng lẽ hiểm thần tiên này túy nhập không được, dù bác Kim Mỗ mặt mũi hay sao? Lâm Nhất thần thức tại trên tiểu lâu hạ nhìn quét một vòng sau, gặp bên cạnh bàn trống đã có nhân, hắn tâm trạng đang tự đoán không rõ thời gian, Kim Khoa tìm cớ, cũng một tia không sót rơi vào trong hai. Ha ha! Ta nào dám đây? Chỉ là tại hạ uống quen rồi uống rượu xuống mặt thang, đối mặt này hiếm thấy rượu ngon, trong lòng phạm sợ hãi, e sợ cho mê rượu say rượu, mới là tổn thương Kim huynh mặt mũi đây. Lâm Nhất sắc mặt mang thiếu, không nhuyễn không ngạnh đáp lễ đối phương một câu. Đừng vội hương nôn qua loa lấy lệ, Kim Mỗ cùng ngươi đối ẩm bà chản, như lại từ chối, đó là bác Kim Mỗ mặt mũi. Này Kim Khoa còn sâu rượu trên não, sắc trùng sót ruột, hắn một đôi chó sói tình huyết hồng, khỏe môi nết lên ác tiếu, chỉ muốn đem một bụng tà hỏa tả đến Lâm Nhất trên đầu. Ồ, không chính là muốn uống rượu không? Này một vỏ rượu cũng bất quá ngũ cân đi. Lâm Nhất làm ra bừng tỉnh hình, hắn xem cái vỏ rượu tắp chật lưỡi, lắc đầu. Trong miệng còn không quên nói thầm, chỗ rượu này còn chưa đủ xúc miệng đây. Ngươi! Được, ta liền cùng ngươi một người một vò. Kim Khoa trong cơn tức giận, thầm nghĩ, trên bàn rượu dám cùng ta khiêu chiến. Ta không quán tử ngươi cái ở nông thôn tiểu tử nghèo. Hắn một vỗ bàn, lớn tiếng gọi hỏa kế dâng rượu. Lầu hai bên trên đông đảo tử khách, gặp này bàn náo nhiệt, lòng hiếu kỳ lên, quan sát thiết ngự không ngừng. Hỏa kế nghe theo Kim Khoa phân phó, mới phải rời đi, bị Lâm Nhất gọi trụ. Kim Khoa mặt lộ vẻ trâm trọng, thầm nghĩ còn chưa uống nhi, xã này hạ tiểu tử liền rụt rè rồi. Lâm Nhất đối với hỏa kế cười nói, đừng phiền thoái. Quan tâm này bản chúng tử khách, không khỏi phát sinh một trận long long tiếng cười. Lâm Nhất gãi đầu, thoáng chần chờ một thoáng, nói tiếp, tiểu nhị ca, một lần năm sáu đàn được. Sắp xỉ rồi, đỡ phải ngươi chạy tới chạy lui đến phiền phức. Trên lầu ồn á âm thanh dừng lại, một trận, sau khi, lại là ong ong một mảnh. Kim Khoa nghe tiếng, đã là nộ cấp sinh thiếu. Hắn hận trừng mắt Lâm Nhất, trên mặt có chút ít thương xót tâm ý. Chỉ chốc lát sau, hỏa kế đưa tới 6 vỏ rượu. Kha kha. Hiếm thấy Kim huynh làm chủ, thịnh tình không thể chối từ, tiểu đệ liệu mình bồi quân tử. Lâm Nhất cầm lấy một vỏ rượu, đẩy ra nê phong, hướng về phía Kim Khoa mỉm cười ra hiệu. Hắn nói xong, 4 bình 8 mã tọa đến vững vững vàng vàng, một tay mang theo vỏ rượu, cổ tay một phen, vỏ rượu đảo ngược, dương lên cái cổ, rượu cục vào miệng, lôi vào, tựa như cầu vồng vào nước giống như. Qua trong giây lát, một vò thần tiên say rượu tận đàn tịnh. Đoạt một tiếng vang nhỏ, Lâm Nhất đem vò rượu không tiện tay đặt ở trên bàn. Hắn khinh thức khoe miệng, thần tình như trước, trên mặt không hề men say, mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn Kim Khoa, mở miệng nói rằng, tại hạ uống trước rồi nói. Kim huynh, xin mời. Đại Viễn Hải cùng Tương Phương Địa thấy thế, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lâm huynh đệ tại trong lúc nói cười, một vò rượu đã đi xuống cái bụng, vẫn hồn nhiên vô sự giống như. Thần tiên này tuy nhưng là tiểu kính uy mãnh. Bằng không thì có thể nào có thần tiên túy tiểu tên đây. Hứa Nguyệt cũng là đàn. Khẽ nhếch, Tú Mục lộ ra ngạc nhiên. Kim Khoa khỏe mắt co quắp không ngừng, lòng sinh bất an. Nhưng cũng không cam lòng lạc hậu, hắn cắn răng một cái, cầm lấy rượu trên bàn cái bình, đẩy ra tiểu phong sau vung lên cái cổ, miệng lớn manh trương. Sung sục, sung sục. Kim Khoa một vò rượu cũng hạ cái bụng, chỉ là hắn hai gò má ửng hồng, trực xuyên thuốc khí, con mắt đăm đăm, chó sói bình thường mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lâm Nhất không tha. Được. Kim huynh thực sự là sảng khoái, tại hạ bội phục. Thường nói, từ xưa giang hồ nhiều hào kiệt, ai ngôn trong rượu không trượng phu, ha ha. Lâm Nhất vỗ tay tán thưởng sau, hướng về phía Kim Khoa một nhạc sau khi, lại là nhức đầu, có chút khó làm nói thầm nói, này nếu như uống say, không ai trả tiền a. Kim Khoa nghe vậy, trước mắt một trận biến thành màu đen. Ngươi nói hắn Kim đại thiếu gia ăn uống chơi gái đánh cược cái gì đều, có thể ngươi ngay mặt nói hắn muốn quỵ nợ,
đây không phải là trước mặt mọi người phiến hắn một cái tát sao? Kim đại thiếu gia cái gì đều khuyết, chính là không thiếu bạc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi cái kẻ nhà quê, ra ra bạc đạt được nhiều có thể đập chết ngươi. Đúng một tiếng, Kim Khoa từ trong lòng móc ra một thỏi bạc, vỗ vào trên bàn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trở lại một vò. Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Lâm Nhất, Kim Khoa ôm lấy một vò rượu, ngưỡng cái cổ liền quán hở cờ rét hở 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 di xuống. Tương Phương Điệu ba người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất sắc mặt trầm xuống, lập tức lại ha ha nở nụ cười, hướng về phía ba người nói rằng, không trách ta à. Là nhân gia Kim huynh muốn uống. Hay là, một sẽ có người cũng bị cóng lấy trở lại, bọn ngươi đừng quên a. Tương Phương trong lòng cười khổ, này Lâm Nhất làm cho người ta quan cảm, đó là người đàng hoàng một cái. Kim Khoa bắt nạt Lâm Nhất, hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Chỉ muốn đối phương làm người thành thật, lại không còn cách nào khác, nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi. Thực sự không cần thiết đắc tội cái này lai lịch bất phàm Kim thiếu gia. Chỉ là, trước mắt tất cả những thứ này, lại là cổ quái như vậy. Đến tột cùng là Kim Khoa mua dây buộc mình nghi, vẫn là Lâm Nhất gậy ông đập lưng ông. Đại Viễn Hải hay còn không nói, chỉ là thần sắc của hắn bên trong, có thêm một chút linh hoạt tâm ý. Mà Hứa Nguyệt Tú mục chấp động liên tục, nhìn chằm chằm Lâm Nhất ánh mắt lại có một phần hờn dỗi. Đối với ba người thần tình, Lâm Nhất làm như không thấy, nghiễm nhiên một cái ở nông thôn tiểu tử. Ngây ngốc đến không biết vì sao nhiên răng rớp. Đảo mắt, Kim Danh Sách đầu hai vỏ rượu vào bụng. Hắn đã là ánh mắt mê ly, thân thể lay động, hung hăng lắc đầu, lại không lo được căm tức Lâm Nhất. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, đưa tay lại đẩy ra một vỏ rượu, ô ô một trận rung động, tiểu vào bụng bên trong, tiểu kính đảo mắt bị linh khí hóa thành hư ảo. Hắn xoay cổ tay một cái, một vỏ rượu uống sạch sẽ, vẫn là tinh thần sảng khoái, nơi nào hoặc như là mới uống qua hai vỏ rượu người. Gặp Kim Khoa làm như tìm nửa túc. Mới tìm được chính mình, chố mắt nhìn chằm chằm không tha, Lâm Nhất nết miệng nở nụ cười, Kim huynh lượng lớn, vẫn uống sao? Kim Khoa cũng không nói lời nào, thần tình ngây ra, lục lọi vỏ rượu. Ai? Nay lại khổ như thế chứ? Lâm Nhất than nhỏ một tiếng, đưa tay đẩy ra đệ tam vỏ rượu, cũng không nhìn Kim Khoa, tự mình ngưỡng bột trường ẩm. Lâm Nhất nâng cốc đàn để hướng trên một phen, đoạt một tiếng vang nhỏ, đặt lên bàn. Đệ tam vỏ rượu uống xong, thần sắc hắn như trước, ánh mắt trong suốt, thanh minh. Như vậy uống vào, Lâm Nhất muốn thúy, thật sự rất khó. Mặt mũi là người cho, mà không phải mạnh mẽ lấy. Này Kim Khoa lại nhiều lần khiêu khích, hôm nay xem như là đối với hắn hơi làm trừng phạt. Kim Khoa tay còn chưa đụng tới vò rượu, tựa như than bùn não, nguy đốn ngã xuống đất. Gặp Kim Khoa một thoáng rúc vào bàn hạ, Hứa Nguyệt thấp giọng kinh hô. Tương Phương Điệu thấy thế cười khổ nói, Lâm huynh đệ, thật không ngờ rằng a, ngươi có kinh người như vậy tử lượng. Hắn đứng dậy đi nâng Kim Khoa. Này Kim huynh uống 10 cân tiểu mới ngã xuống, cũng coi như là lượng lớn. Huynh đệ ta còn chờ hắn uống xong này đệ tam vỏ rượu nhi, ai hiểu được sẽ như vậy đây. Lâm Nhất mở ra hai tay, đầy mặt vô tội. Lâm Nhất tiểu lượng để trên lầu chúng tiểu khách kinh thán một phen sau, trận này náo nhiệt cũng thế xem xong rồi. Liền, yêu ngũ uống sáu âm thanh lên, bôi quang đàn sen như trước. Mấy người cũng ăn sắp xỉ rồi, Đại Viễn Hải xuống tìm xa, Tương Phương Địa nửa sam nửa giang, xả quá Kim Khoa liền muốn xuống lầu. Lâm Nhất cũng chỉ hào đứng dậy, tùy theo Hứa Nguyệt đồng thời, đang muốn xuống lầu thời khắc. Một tiếng trầm thấp mạnh mẽ mà không mất đi vang dội tiếng nói, ở sau lưng hắn vang lên. Vị huynh đệ kia tiểu lượng giỏi, cùng uống một chén làm sao? Lâm Nhất nghe tiếng xoay người, gặp bàn kề cận đứng lên một cái vóc người cao to khỏe mạnh mặt đỏ trung niên hán tử, chính diện mang thưởng thức đánh giá chính mình. Chần chờ chốc lát, khoe miệng hắn lộ ra ý cười, thi lễ nói, mong vị đại ca này mời, tình nguyện cực kỳ. Lâm Nhất nắm quá Kim Khoa còn lại cái kia một vò rượu, thẳng bước qua. Hứa Nguyệt nhìn lại, muốn nói lại thôi. Lâm Nhất lại đột nhiên quay đầu, trung mỉm cười nói, kính xin hứa cô nương cùng Tương huynh trước về, ta sau đó liền đến. Người sau vội theo tiếng không ngừng, dạng mây đỏ đầy trời bên trong, hai điểm thần tinh lấp lóe. Bàn kề cận trên vẫn tỏa có một người, mặt tròn tế mục, đầy mặt lộ ra khôn khéo, cười híp mắt nhìn Lâm Nhất. Tại hạ Lâm Nhất, gặp gỡ hai vị huynh trưởng. Lâm Nhất nâng cốc đàn đặt lên bàn, chắp tay nói rằng, ha ha, cổ thiên thạch đó là tại hạ. Vị này là Lý Mở Lý huynh đệ. Tiểu huynh đệ mời ngồi. Cổ thiên thạch một vỗ ngực, lại duỗi thân mở bồ phiến giống như bàn tay, đưa về phía đối với cái kia mặt tròn hán tử, ha ha cười nói. Cổ mô gặp Lâm huynh đệ tiểu lượng kinh người, cũng là bội phục, người ta cộng ẩm mấy bát, làm sao? Nói xong, cổ thiên thạch đem hai cái chén lớn bãi ở trên bàn. Thiện. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu, đưa tay vỗ bỏ vào rượu. Đứng dậy vì làm cổ thiên thạch rót đầy sau, lại vì mình đổ đầy một bát. Hai người này vừa mới lên lầu đi tới bàn kề cận lúc, Lâm Nhất liền nhận ra này hai người là ai. 3 năm trước đây Thái Bình trên trấn, Thái Bình tiểu lâu đã xảy ra cái kia vừa ra, hắn đương nhiên sẽ không quên, cũng nhớ tới này cổ thiên thạch là cái gì thiết quyền môn, này họ Lý mặt tròn hán tử nhưng là thiết thương môn. Những này người trong giang hồ, tại sao xuất hiện ở này Tân Thành? Lâm Nhất đang tự suy đoán lúc, liền cùng Kim Khoa đấu tiểu. Bây giờ hai người mời, mình cũng suy nghĩ nhiều giải một ít trong chốn giang hồ sự, cớ sao mà không làm đây. Chương 48, nghe phong thanh. Cổ thiên thạch cùng Lâm Nhất cộng uống 3 bát, liền kêu đau nhanh. Hắn gặp người thiếu niên này đã uống 3 vò rượu, 15 cân tiểu vào bụng, bây giờ lại là tam đại bát, như trước thần sắc như thường, ánh mắt trong suốt, không khỏi vì đó tiểu lượng than thở không ngớt. Cổ huynh quá khen, tại hạ bất quá sinh cái tiểu đố, có thể nhiều quán chút rượu thôi. Lâm khoát tay chặn lại khẽ cười nói, lại giơ lên bát rượu nói rằng, tiểu đệ cũng kính Lý huynh một bát. Ha ha, Lâm huynh đệ nâng đỡ, xin mời. Lý mở cười đến con mắt híp thành cái phùng. Hắn không người tử, nâng chén ra hiệu, rất thẳng thắn uống vào. Không biết Lâm huynh đệ nơi nào phát tài a? Lý mở để chén rượu xuống, nụ cười không thay đổi, ân tình nhất thiết giống như nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Đúng vậy, Lâm huynh đệ khẩu âm không phải người địa phương. Cổ thiên thạch cũng là tò mò hỏi. Lâm Nhất liếc mắt nhìn chằm chằm Lý mở, khoe môi nết lên nụ cười nói rằng, tiểu đệ chính là Bốn Bình huyện nhân, cô độc. Trước mắt, ở tạm Long Thành tiêu cục. Ồ! Này Long Thành tiêu cục thật không đơn giản. Lý mở tế mục lóe lên, tiếp lời nói rằng. Còn không biết hai vị huynh trưởng đến Tần Thành để làm gì. Không cho Lý mở nhiều lời, Lâm Nhất thuận miệng hỏi ngược lại. Nghe Lý mở huynh đệ từng nói, này Thiên Long Phái chiêu thu đệ tử tháng ngày muốn đến. Cổ mỗ liền cùng ta huynh đệ này tới đây nhìn một cái náo nhiệt. Cổ thiên thạch nói thẳng nhanh ngữ. Lý mở khe như mày, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Nhất, tham thẳm nói rằng, đúng vậy, 10 năm mới thu một lần đệ tử. Bất quá này Tần Thành phong quang thực tại không sai, kha kha. Gặp Lý mở lời từ lấp lóe, Lâm Nhất không khỏi nhớ tới trong chốn giang hồ đồn đại, cùng với chính mình biết những này thấy lợi tối mắt các loại. Hắn âm thầm lắc đầu, trong miệng hàn huyên nói, nơi này núi cao liền ngạn, tần thủy cuồn cuộn, thật là thắng cảnh. Lâm Nhất trong lòng không thích Lý mở nói chuyện giọng điệu, tuy đối với cổ thiên thạch quan cảm không sai, hắn vẫn là muốn mượn. Rời đi. Đúng vậy. Thắng cảnh như vậy trước mặt, khiến đến bao nhiêu môn phái đều ma quyền sát trưởng. Nóng lòng muốn thử. Đây là cơ hội tốt đây. Lý mở nhìn chăm chú trong tay chén rượu, quái thanh quái khi nói rằng, chỉ là trên mặt như trước mang theo nụ cười, có quỷ dị không nói lên lời. Lâm Nhất nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi động. Chỉ là, chính mình một cái mới đến Tần Thành người ngoài, nhất định là để hắn thất vọng. Cùng có tâm cơ người ở chung, mệt chết đi. Cô huynh, tiểu đệ đối với này giang hồ vẫn là ngây thơ vô cùng, rất nhiều sự là không hiểu làm đến. Chỉ là thấy cổ huynh khí thế bất phàm. Nhất định võ công cao cường, quý môn phái ở trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy đi. Người đàng hoàng nói lời bịa đặt có thể lừa gạt người chết, tương tự, người đàng hoàng khen, cũng làm cho nhân nghe thoải mái. Lâm Nhất là người đàng hoàng. Cổ thiên thạch gặp Lâm Nhất bề ngoài chất phác, nhưng tiểu lượng kinh người, liền có hảo cảm. Hay là hảo tiểu chi nhân đều là như thế đi. Thêm vào đối phương ngôn ngữ biết điều, hắn càng là lòng mang vô cùng vui vẻ. Này thiết quyền môn cùng thiết thương môn, nguyên lai dĩ nhiên là một cái sư tổ. Bị hậu nhân chia làm 2 môn phái. Cổ thiên thạch cùng Lý mở theo thứ tự là 2 môn phái này môn chủ. Có này ngọn nguồn, không trách được hai người sẽ ở chung một chỗ, lại là lẫn nhau không phục dáng dấp. 2 môn phái này, thuộc về trong chốn giang hồ đông đảo môn phái nhỏ một trong. Vì làm chấn hưng môn phái, hai người cũng là vắt óc tìm ngữ kế, lo lắng hết lòng tự không cần phải nói, nhưng là môn phái truyền thừa là tử, muốn môn phái có thể phát dương quang đại, liền muốn hai người tự thân bản lĩnh. Bất quá có đường tắt đi. Có giang hồ nghe đồn thần binh cùng đan dược, hai người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Xem ra, này giang hồ phong vân phun trào, chưa bao giờ yên tĩnh quá. Tăng cao tự thân võ công, rất khó, tăng lên một môn phái giang hồ địa vị, càng khó. Lâm một đối hai nhân môn phái cảnh ngộ cũng là đồng tình, bất quá vừa nghĩ tới Huyền Nguyên Quan, hắn không khỏi âm thầm cảm khái vạn phần, chỉ cầu thiên phúc phụ tử hai người bình an là tốt rồi. Lâm Nhất cùng hai người ẩm xong một vò rượu, liền cáo từ rời đi, để Lý mở tùn không vui. Người trong giang hồ, đều biết hiểu Long Thành tiêu cục cùng Thiên Long Phái quan hệ, Lý mở liền muốn từ Lâm Nhất trong miệng, nhiều thám thính một ít tin tức. Bất đắc dĩ, Lâm Nhất ngậm miệng không nói chuyện, tự nhiên để Lý mở uổng phí tâm cơ. Lý mở nếu như rõ ràng, xã này hạ tiểu tử đối với Thiên Long Phái quen thuộc, còn không bằng chính mình hiểu biết nhiều lắm, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì. Lâm Nhất ly khai tiểu lâu, đi về. Ngẩng đầu thấy ven đường một nhà tiểu phường, để hắn mặt mày sáng ngời. Cửa hàng cửa nhà trên dĩ nhiên là Thiên Thu Phước bảng hiệu. Nhấc chân đi vào, trưởng quỹ cùng hỏa kế cũng không quen biết, vẫn để cho Lâm Nhất sắc mặt vui vẻ móc ra bạc, mua hai cái bình lớn Thiên Thu Phước. Túi càn khôn bên trong, còn có nguyên lai còn lại hai đàn, này 40 cân Thiên Thu Phước, phao thành linh uống rượu, mị thai. Đi tới Long Thành tiêu cục, tìm được đi ra lúc cửa hông. Lâm Nhất cùng người giữ cửa chắp chắp tay đang định đi vào thời gian, trong hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa hưởng. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy là hai cái cưỡi ngựa nữ tử đến tiêu cục trước cửa. Một quản gia vội vã từ bên trong chạy vội ra, thần thái kính cẩn tiến ra đón. Lâm Nhất âm thầm thốn tư, nhiều lần, hắn đối với người giữ cửa vừa cười thiếu, ai biết cái kia trông cửa hán tử trùng hắn trực lắc đầu. Lâm Nhất trong lòng ngẩn ra, vội nói rõ chính mình trụ ở bên trong, sáng sớm mới đi ra ngoài. Trông cửa hán tử như cũng là thờ ơ, chỉ là trùng hắn đưa bàn tay ra, trên mặt không có biểu tình gì nói rằng, yêu đây. Lâm Nhất mặt lộ vẻ sầu khổ, hai tay của hắn mở ra, giải thích, trước kia ngược lại là có cái thiết bài, bất quá đã trả lại cho thiếu tiêu đầu. Trông cửa hán tử đầu ngẩng lên, liên tục xua tay, thoại cũng không thèm nói ra, ra hiệu hắn mau mau rời đi. Thấy thế, Lâm Nhất cười khổ lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi ra. Nghĩ thầm, này toán chuyện gì a? Đi ra ngược lại là thông suốt, đi vào liền muốn nhắn hiệu. Nhưng này một quản gia cũng không đã thông báo nha, cũng tự trách mình không có hỏi tương phương địa mấy người, bất quá ai có thể nghĩ tới những thứ này đây. Trở ra tiến vào không được. Chẳng lẽ còn muốn chính mình đi chỗ cửa lớn, báo cáo thân phận của chính mình sau, lại cầu người ra làm cho mình đi vào. Thôi, còn là đừng đi nhìn nhân ra sắc hù cù gặp mặt. Lâm Nhất chuyển tới tiêu cục góc tường nơi, khỏe miệng cong thành câu. Hắn ra vẻ vô sự giống như, bốn phía đánh giá một phen, thấy không có người chú ý mình, trong tay ấn quyết vừa bấm, tại chỗ đã mất đi thân ảnh, lập tức rơi chân một điểm, bay lên trời, lướt qua cao to tường viện, nhẹ nhàng rơi vào trong viện. Nhược nhược hào quang lóe lên, Lâm Nhất lộ ra thân hình. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, tự mình hướng về ở lại tiểu viện đi đến. Lâm sư huynh trở lại. Còn chưa đi vào sân, Lâm Nhất đón đầu gặp được Hứa Nguyệt. Giòn tan tảng âm vang lên, để trong viện Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải nghe tiếng đứng dậy. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu một cái, lại cùng Tương Phương Địa hai người hỏi thăm một chút. Phía sau hắn Hứa Nguyệt, đôi mắt sáng loé sáng, hiển nhiên là tâm tình không sai dáng vẻ. Ha ha, Lâm huynh đệ tới là tốt rồi. Chúng ta sợ ngươi cũng uống say rồi không về được đây. Tương Phương Địa đi tới Lâm Nhất trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, ha ha cười nói, người anh em thực sự là tiểu lượng giỏi, kim khoa như vậy khổ người, càng cũng không phải là huynh đệ này thân thể địch thủ. Ha ha, tương nào đó phục rồi. Kim khoa trưởng khôi ngô mạnh mẽ, Lâm Nhất so sánh cùng nhau, có vẻ vóc người càng thêm đơn bạc. Bất quá có thể uống nhiều chút tiểu thôi, vò rượu một cái, không đáng giá đến tương huynh ước ao. Lâm Nhất khiêm tốn vung vung tay. Sì. Hứa Nguyệt phì cười không ngừng, chạy trở về gian nhà. Tương Phương Địa ha ha cười nói, ha ha, tương nào đó cũng muốn làm cái vỏ rượu nhi, chỉ sợ thịnh không dưới bao nhiêu rượu, Lâm huynh đệ thật biết nói đùa. Lâm Nhất không rõ Hứa Nguyệt vì sao cười, bất quá hôm nay là chân thật đem Kim Khoa chọc ghẹo một phen. Nghĩ đến đây, hắn ngược lại hỏi, tương huynh, này Kim Khoa không cái gì trở ngại chứ? Tương Phương Địa vung tay lên, không để ý nói rằng, chỉ là uống nhiều quá tiểu, ngủ một đêm liền được rồi. Nghe vậy. Đại Viễn Hải nhưng khẽ nhíu mày. Không ngờ đến, Lâm Nhất bỗng nhiên chuyển hướng nết miệng nở nụ cười, nói rằng, đại huynh nói ra suy nghĩ của mình. Đại Viễn Hải thần sắc thoáng ngẩn ra, hắn hơi làm chần chờ, dương mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhất, thản nhiên nói, chúng ta quay lại thời gian, gặp một quản gia rất tức tối dáng vẻ, Lâm huynh đệ biết được đó là. Nay Đại Viễn Hải hiếm thấy mở miệng nói chuyện, ngôn ngữ cũng rất có chừng mực, lại làm cho Lâm Nhất sinh ra hảo cảm trong lòng, đây rõ ràng là để sau này mình cẩn trọng ý tứ. Đắc tội một quản gia cùng Kim Khoa, cuộc sống sau này hiển nhiên sẽ không dễ chịu. Có thể Lâm Nhất trong lòng cũng oan uổng vô cùng, ta đến tột cùng là chiêu ai trêu chọc ai, để này một già một trẻ đối với mình như vậy lo lắng. Đi một bước xem một bước đi, chọc ta, ngươi đến có tiền vốn mới được. Mấy người tại trong viện nói giỡn liên tục, đến sau bữa cơm chiều, từng người trở về nhà nghỉ tạm. Lâm Nhất ngồi ở trên giường, trước mặt bày mấy cái vỏ rượu, như cái bãi quán vỉa hè bán ỉu. Chỉ là hắn cầm trong tay hồ lô rượu. Tại túi đầu trầm tư, ngón tay một điểm, trong hồ lô to bằng hạt đậu linh thạch, xa xôi bay đến Lâm Nhất trong tay. Hồ lô rượu bên trong, nhàn nhạt linh khí theo hương ỉu, dần dần biến mất ở không trung. Hắn đưa tay che lên nút hồ lô, trong thần thức, trong hồ lô rượu hơi đung đưa, linh khí lại không một tia tiết lộ. Cái hồ lô này có tiếng đường, có thể che đậy linh khí mà không tiêu tan, vật phi phàm a. Đây là sư phụ từ chỗ nào chiếm được đây? Lâm Nhất khép hờ hai mắt, lẳng lặng hồi tưởng. Tại Bách Thảo Hối Soạn cùng Đông Du Tạp Ký bên trong, có hay không có ghi chép liên quan? Rốt cục, tại Đông Du Tạp Ký bên trong, tìm được có quan hệ bổn chứa bản miêu tả. Bên trong ghi chép, tại hải đảo nguy nhai dưới, sinh trưởng một loại hồ lô, muốn trăm năm mới có thể kết ra hồ lô màu tím mang hoàng, tên là tử kim hồ lô, vì làm tiên nhân hỉ đổ vật. Còn cái hồ lô này có chỗ lợi gì, Đông Du tạp ký, bên trong ngược lại là không có làm nhiều lời. Lâm Nhất không khỏi bội phục lên sư phụ lên. Thiên địa này linh vật, trăm năm trưởng thành, cũng không biết năm đó sư phụ thiên hạ lúc dạo chơi, ở chỗ nào khi nào đạt được. Trong tay, nói vậy đó là tử kim hồ lô. Mặc kệ thế nào, chỉ cần là sư phụ lưu lại, đó là bảo bối. Lâm Nhất cầm trong tay linh thạch ném vào hồ lô. Ngón tay của hắn một chiêu, thiên thu phức cam nhưỡng, như cái tinh tế ngân long, từ vò rượu bên trong bay ra một đường, rót vào hồ lô. Ngón tay bắn ra, ngân long nhàn rỗi rụt trở về, hồ lô dĩ nhiên đầy. Để tốt hồ lô, Lâm Nhất trong tay xuất hiện một khối linh thạch, bị nhẹ nhàng bóp nát mấy khối, phân biệt ném vào vò rượu. Sau đó luyện công, có này tự chế linh tiểu hỗ trợ lẫn nhau, không biết sẽ có cái gì hiệu quả. Trong lòng hắn rất là chờ mong. Hoàn thành linh tiểu bảo chế, thần thức tại ngoài sân tra xét một phen sau, Lâm Nhất dập tắt ngọn đèn. Trong đêm tối, hắn thản nhiên nhập định. Chương 49, ra khỏi thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nhất cùng Tương Phương Điệu một nhóm bốn người, đi tới tiêu cục tiền viện. Trong viện đứng nhiều nhân, Lâm Nhất tùy theo mấy người phía sau, bốn phía đánh giá. Môn thính trước, toàn thân áo trắng chính là Tần Bộ Du, không người đứng thẳng mặt đen láo giả, là một quảng gia, mỹ mắt xưng phủ, sắc mặt hoàng bên trong hiện ra thanh, dĩ nhiên là Kim Khoa. Xem ra một đêm sau, hắn tiểu là tỉnh, tinh thần cũng không phải rất tốt. Hai vị nữ tử ngược lại là rất dễ thấy, đứng ở Tần Bộ Du bên cạnh, có vẻ khác với tất cả mọi người. Vẫn có mấy người tiêu cục trang phục người xa xa đứng. Một quản gia gặp mấy người đi tới trước mặt, nhìn lại kính cẩn nói, thiếu gia, nhân tới đông đủ. Tần Bộ Du mỉm cười đánh giá mọi người một chút, cười vang nói, mấy vị đều là ta tiêu cục tiến cử người, đi tới Thiên Long Phái, các ngươi sau này sẽ là Thiên Long Phái người. Mong rằng các vị cần cụ thận vì làm, chớ lười nhác lười biếng. Kim Khoa đi đầu thi lễ, Tương Phương Địa cùng Lâm Nhất mấy người, cũng là không người hẳn là. Biểu muội, người đã hôm nay phải đi về, liền cùng bọn hắn một đường, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Bộ Du ôn âm thanh nói nhỏ, đối với bên cạnh Lục Y nữ tử nói rằng. Lục Y nữ tử cười duyên dáng. Biểu ca yên tâm đi. Tần Thành có hảo son bột nước lúc, đừng quên cho muội muội mua lại giữ lại Nga. Từ sư tỷ, chúng ta đi. Nói xong, nàng hì hì nở nụ cười, lôi kéo bên người cô gái áo trắng, đi ra ngoài. Tiêu cục ngoài cửa lớn, chẳng biết lúc nào có thêm hơn 10 con ngựa. Lục Y nữ tử thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, phiên nhiên lên ngựa, thân hình thướt tha, vô cùng đẹp đẽ. Một quản gia cũng là lên một con ngựa, càng cũng gọn gàng nhanh chóng. Hắn đối với Tương Phương Địa mấy người thấp xích một tiếng, mỗi người một con ngựa, cưới lên chạy đi. Hai cái tiêu cục tiêu sư, eo hạ mang theo binh khí, cũng là xoay người lên ngựa, hẳn là đồng hành. Tương Phương Địa mấy người tập mãi thành thói quen giống như, dồn dập lên ngựa. Lâm Nhất có điểm ngây ngốc nhìn mọi người, liền ngay cả trước mắt Hứa Nguyệt, cũng thay đổi ngày xưa thẹn thùng nhưng lại, anh Tư Hiên ngang ngồi trên lưng ngựa. Trong nháy mắt, mọi người đều lên ngựa, chỉ có Lâm Nhất lập tại nguyên chỗ, bốn phía nhìn xung quanh, đối với trên ngựa, lập tức mọi người, khâm tiện không nớt. Tần Bộ Du đang muốn cùng mọi người nói lời từ biệt, gặp trong mắt mọi người cổ quái, mới phát hiện một mình chố mắt, đầy mặt vẻ khốn quẫn Lâm Nhất. Hắn lúc này mới nhớ tới. Người này là Thái Bình tiêu cục để cử đến người trẻ tuổi. Vì sao còn không lên ngựa? Một quản gia hắt thể diện, lạnh giọng quát mắng. Kim Khoa ngồi trên lưng ngựa, vai quất thẳng tới đánh, hiện ra thanh thể diện trên, cuối cùng cũng có một tia nụ cười. Tương Phương Địa mấy người cũng là mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Người giang hồ còn có sẽ không cưỡi ngựa. Tần Bộ đi khắp trên vài bước, hai tay khinh phụ phía sau, cười nói, vị huynh đệ kia chẳng lẽ sẽ không cưỡi ngựa. Lâm Nhất nết nết miệng, lúng túng cười cười, nói rằng chưa bao giờ kỵ qua đây. Ai? Ta nói vị này. Vậy ai? Hì hì. Lục Y nữ tử phì cười không ngừng, xì cười lên. Ồ, tại hạ Lâm Nhất, không biết có gì chỉ bảo. Lâm Nhất thuận miệng đáp. Không phải, hì hì. Ngươi tiêu chết ta rồi, sẽ không cưỡi ngựa. Lẽ nào 200 dặm lộ trình, ngươi muốn một đường chạy theo tới. Lâm Nhất âm thầm sốt ruột, ai hiểu được là cưỡi ngựa đi đây. Từ nhỏ lớn như vậy, gặp gỡ mã chạy, nhưng từ chưa kỵ quá. Bây giờ thật sự muốn chạy, nói vậy ngựa này nhi là không đuổi kịp chính mình. Bất quá bây giờ muốn những thứ này vô dụng, nhiều người như vậy nhìn mình đây. Này Long Thành tiêu cục thực sự là khí phái A, lập tức lôi ra nhiều như vậy ngựa. Thấy mọi người sắc mặt khác nhau nhìn mình chằm chằm, một quản gia thần tình đã lộ không kiên nhẫn. Lâm Nhất đột nhiên lắc đầu, suy đi suy nghĩ lung tung, vội đối với Tần Bộ Du cùng trên ngựa, lập tức mọi người liên tục chắp tay, nói rằng, không kỵ quá, có thể hay không sao? Ta cũng không biết, mà lại thử xem. Nói xong hắn hướng về bên người một con ngựa đi đến. Một quản gia da mặt đen thui sáng, lạnh lùng nói, ai có nhàn công phu chờ ngươi học cưỡi ngựa, không bằng ngươi ở đây luyện được rồi nói sau. Một quản gia quay về Tần Bộ Du, mặt đen bỏ ra nụ cười, nắm tay nói, thiếu gia, ngươi xem. Tương Phương Địa cùng Hứa Nguyệt Ba sắc mặt người xẹt qua một vẻ khẩn trương. Thầm nghĩ không tốt, bỏ qua hôm nay, này Lâm Nhất muốn lại tiến vào Thiên Long Phái, liền khó khăn. Không khỏi vì đó tiếc hận lên. Hi hi. Cưỡi ngựa cũng có thể đảo mắt liền học được sao? Lục Y nữ tử hãy còn cười đến không ngậm miệng lại được. Xã này Hạ tiểu tử, hẳn là lần này đến Tần Thành, nhìn thấy thú vị nhất chuyện. Tần Bộ Du trầm ngâm chốc lát, đang định mở miệng, nhìn phía Lâm Nhất, không khỏi thần tình ngẩn ra. Lâm Nhất học người khác dáng dấp, chân nắm bàn đạp, kéo lại yên ngựa, cũng là lên ngựa. Nhưng hắn cũng không biết lôi kéo dây cương, con ngựa lẹt xẹt liên tục, tại chỗ đánh xoay vòng. Lâm Nhất cũng không nóng nảy, vỗ nhẹ bụng ngựa, trong miệng nói lẩm bẩm. Con ngựa, đừng nhúc nhích a. Ta là Lâm Nhất, làm cho ta kỵ một thoáng a. Hi hi. Ha ha. Tiếu chết ta rồi. Lục Y nữ tử không thể kiềm được, tiếng cười như chuông bạc bay lên giữa không trung. Giữa trường mọi người, ngoại trừ một quản gia như trước đầy mặt tâm trầm, hơn người đều nở nụ cười, cười nhạo âm thanh không dứt bên tai. Lâm một kinh ngạc nhìn quanh, làm như không biết mọi người vì sao như vậy, trái lại một mặt ung dung, hỏi, từ phương hướng nào đi? Mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Không biết Lâm Nhất nói tới ý gì. Chỉ có Đại Viễn Hải đối với Lâm Nhất khẽ gật đầu. Lâm Nhất nếu như không thấy, nhìn lại đối với Tần Bộ Du ôm quyền nói, Tần thiếu tiêu đầu, Lâm Nhất đi. Hắn một tay đỡ yên ngựa, một tay vỗ nhẹ bụng ngựa, tự nhủ, con ngựa, từ đông môn đi. Đầu ngựa nhẹ chút, làm như nghe hiểu Lâm Nhất giống như vậy, móng ngựa nhẹ văng lên, vậy lại dọc đường hướng đông mà đi. Mà Lâm Nhất cũng không nắm cương, hai tay tùy ý khinh phủ yên ngựa, vững vững vàng vàng ngồi ở trên ngựa. Mọi người nụ cười nửa cương, hai mặt nhìn nhau, kinh dị nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt tất cả. Chờ một chút ta, tiểu tử này thú vị a. Lục Y nữ tử xảo mục linh thiểm, rồi ngựa đuổi đi tới. Tần Bộ Du cũng là âm thầm vô cùng kinh ngạc, khi cõi đời này thật có thông mạ ngữ hay sao? Trong lòng hắn nghi hoặc không rõ, hay là đây chỉ là trùng hợp đi. Lâm Nhất lần thứ nhất cưỡi ngựa, có một phen đặc biệt cảm thụ, ngựa này ngữ, hắn tự nhiên là không hiểu. Con ngựa bản thân thông nhân tính. Mà Lâm Nhất cùng con ngựa lúc nói chuyện, âm thầm phân ra một tia thần thức, thử nghiệm cùng mã câu thông, đoán thần giám, bên trong nhiếp hồn thuật bị Lâm Nhất xảo diệu lợi dụng, người cùng con ngựa trong lúc đó, thông qua thần thức, đã có thể mơ hồ rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ. Cái kia. Lâm Nhất, ngươi chờ một chút ta. Phía sau Lục Y nữ tử chạy tới. Lâm Nhất mắt nhìn phía trước, khoái ý vô hạn, chính hưởng thụ con ngựa lay động nhịp điệu, như thuyền nhi. Đúng, chính là loại nước này lưu ba động cảm giác. Chuyện gì? Lâm Nhất liếc chéo một chút đối phương, ánh mắt tại bên hông đối phương tiểu kiếm trên chợt lóe đã qua. Dạy dỗ ta, làm sao để con ngựa nghe hiểu ngươi? Lục Y nữ tử mặt mày như họa, tràn ngập tha thiết cùng hiếu kỳ. Nên hỏi chính là con ngựa chứ? Ta làm sao biết hiểu đây? Lâm Nhất cũng là đầy mặt không rõ hình. Chuyện này. Lục Y nữ tử nga mi cau lại, ngẹo cổ nhìn Lâm Nhất, nói rằng, cái kia con ngựa có thể nghe hiểu ta đi. Lâm Nhất hờ hững, ở trên ngựa lung lay. Rất là thoải mái dáng vẻ. Ngươi, ta thì lại làm sao biết được con ngựa có hay không nghe hiểu thoại đây? Lục Y nữ tử hỏi tới. Lâm Nhất nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, con ngựa có nghe hay không thoại, ngươi nên biết được a. Lục Y nữ tử miệng mân mê, con ngươi nhanh quay ngược trở lại, vẫn tại cân nhắc Lâm Nhất có phải hay không có đạo lý. Hắn lại nói tiếp, kỳ thực ta cũng không hiểu cùng mã nói chuyện, sai lệch một trời một vực trong lúc đó, nó liền dựa theo ta nói đi làm. Hay là... Cái này kêu là tâm có linh tê, ha ha. Lâm Nhất trong lòng biết nữ tử này lai lịch bất phàm. Cùng 3 năm trước đây, tại Thái Bình trên trấn gặp cái kia Lục Y thiếu nữ, hai người hẳn là cùng một người, nữ tử này đoạn kiếm bên hông, đồng nhiên đó là 3 năm trước đây dẫn tới Lâm Nhất ghé mắt pháp khí. Ngày hôm qua tại tiêu cục trước cửa, Lâm Nhất từ đoạn kiếm này trên, dĩ nhiên nhận ra nữ tử này. Mấy năm trôi qua, nữ tử cũng càng xinh đẹp hơn cảm động, cùng Tân Bộ Du lại là bà con, sau lưng còn không biết lai lịch gì nhi. Chính mình vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hừ. Lục Y nữ tử cũng không cảm kích, khuôn mặt nhỏ âm trầm lại, rồi ngựa về phía trước chạy đi. Trong lòng nàng dĩ nhiên tức giận lên Lâm Thứ Nhất. Những này hư thực khó phân biệt lời nói, hình như có trêu chọc, hình như có trào phúng, cũng hình như có đối với mình bất kính. Từ nhỏ đến lớn, vẫn xưa nay không ai dám đối với mình vô lễ như vậy đây. Lâm Nhất âm thầm lắc đầu, nữ tử này nói trở mặt liền trở mặt, vẫn là cách xa một chút hảo. Mọi người rục ngựa tiến lên. Dần dần lướt qua Lâm Nhất. một quản gia đối với Lâm Nhất coi như không thấy, mang theo hai người tiêu sư đuổi theo lục y nữ tử mà đi. Một lát sau, đoàn người liền xuất ra tần thành đông môn, dọc theo bằng phẳng quan đạo, hướng đông mau chóng đuổi theo. Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải hai người, chạy ở Lâm Nhất phía trước, chính là Hứa Nguyệt, cũng là lộ ra ý cười, lướt qua Lâm Nhất có mấy cái thân ngựa. Lâm Nhất như trước dương dương tự đắc, đi theo mọi người mặt sau, không nhanh không chậm chạy. Hắn thấy mọi người cầm trong tay dây cương, cũng học theo, ai biết con ngựa làm như bất mãn, bầm ngựa trực xúy, đánh phỉ mũi. Lâm Nhất không thể làm gì khác hơn là mặc cho con ngựa bản thân chạy trốn. Có thể hiểu được trên lưng chủ nhân ý nghĩ, đối với con ngựa cũng là một loại thần kỳ trải qua đi. Con ngựa bước chân vững vàng, thần tuấn dị thường. Người cưỡi ngựa nhi, thu phong lướt nhẹ qua mặt, tay áo phiêu phiêu. Đây cũng là trong truyền thuyết nhân mã hợp nhất. Lâm Nhất con mắt khép hở, tự đắc nhạc. Không ngừng không nghỉ, bay nhanh hơn hai canh giờ. Phía trước mã tốc dần dần trì hoãn, giao lộ mấy gian thảo liều phô, xuất hiện mọi người trước mắt. Vải trắng trà phiên lay động, tiểu kỳ tà hoành. Hẳn là bán chút nước trà tiểu thực ven đường tiểu điếm. Tiểu điếm mặt sau, một con nông khê, tiếng nước róc rách. Nhìn thấy suối nước, Lâm Nhất không khỏi nghĩ đến, này Thiên Long phái tại Tần Thành Đông Nam, vì sao không gặp qua sông đây? Này hồi lâu không thấy Tần Thủy, giải thích duy nhất, đó là Tần Thủy cũng không phải là đông lưu trực hạ ngàn dặm, mà là hướng Nam chạy tới. Lưỡng Hỏa Kế thấy mọi người đến, cách thật san nghi, liên tiếp không người, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Một quản gia, nơi này rời nhà không xa, đoàn người nghỉ tạm chốc lát đi. Lục y nữ tử đối với một quản gia nũng nịu nói rằng, tiểu thư phân phó cực kỳ. Một quản gia cung kính gật đầu theo tiếng. Hắn xoay người lại tức khắc bản lên mặt đen đến, phất tay ra hiệu mọi người xuống ngựa. Lêu trà trước, dọc theo ven đường, một hàng để năm, sáu tấm bàn vuông. Mấy cái thực khách chính đang vùi đầu dùng cơm. Nói vậy cũng là hành chân người qua đường, vội vàng giờ cơm nhi, với nơi này nghỉ trọ. Tay chân chịu khó Hỏa Kế đã chạy tới, khiên quá mọi người ngựa đi nước uống. Lâm Nhất nhảy xuống ngựa, thân mật vỗ vô đầu ngựa. Con ngựa đánh phí mũi, vung vẩy đuôi, tự cái hướng về suối nước nơi đi đến. Lâm huynh đệ nha, xem ra ngươi cùng ngựa này nhi thật là hữu duyên đây. Tương Phương Địa cười ha ha. Chẳng lẽ tương huynh ý tứ, là huynh đệ chúng ta không duyên? Lâm Nhất khỏe miệng nhếch lên, thuận miệng đáp. Ánh mắt hắn nhưng tại mấy cái thực khách trên người, hơi đảo qua một chút. Không biết là thẹn thùng, vẫn là phì cười không ngừng, Hứa Nguyệt khuôn mặt nhỏ hồng hồng, hàm răng cắn môi, ánh mắt thỉnh thoảng dán mắt vào Lâm Nhất. Lâm Nhất cùng Tương Phương Địa ba người, ở chung vẫn là rất hòa hợp, bốn người vi bàn mà ngồi. Hỏa Kế tay chân nhanh chóng, thời gian trước mắt, liền vì mọi người đưa dâng trà lên thủy, cái ăn. Mọi người buôn ba nửa ngày, từ lâu bụng đói kêu vang, dồn dập ăn uống lên. Lâm Sư Minh, ngươi cũng biết hiểu lục y nữ tử kia là ai. Lâm Nhất cầm trong tay cái bánh bao, chính ung dung thong thả xe ăn, gặp Hứa Nguyệt phấn diện buông xuống, cùng trên ngựa, lập tức cái kia Hứa Nguyệt như hai người khác nhau, hắn cười nói, Hứa cô nương biết được. Hứa Nguyệt quay về Lâm Nhất phi nhanh nhìn chăm chú một chút, nhỏ giọng nói, đó là Thiên Long phái trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, tên là Mộc Thanh Nhi, là trong trốn giang hồ công chỗ đây. Lâm Nhất vi nga một tiếng, đối với Hứa Nguyệt trong giọng nói một tia cổ quái, cũng không để ý hắn xé bánh màn đầu, lộ ra suy tư rằng rớp, lại không nói gì. Gặp Lâm Nhất như vậy, Hứa Nguyệt tâm bên trong mạc danh một vẻ bối rối, hóa thành đối với Lâm Nhất sân thị. Cách đó không xa một tấm bàn vuông trước, ngồi ba cái thanh ý đạo sĩ. Làm trường giả, thanh nhiêm ba sợi, đồng bền trước ngực. Sắc mặt hồng hào, vầng trán hờ hững, một phái tiên phong đạo cốt rằng rớp, khiến người ta nhận không ra bao lớn tuổi. Một bên tọa chính là hai vị đạo sĩ trẻ tuổi, gánh vác trường kiếm, mặt mày anh tuấn, khí vũ bất phàm. Hai người này sắc mặt có khác biệt, một cái mặt như bạch ngọc, một cái sắc mặt hơi hắc. Sư phụ, nơi này Cự Thiên Long phái không xa chứ? Mặt trắng đạo sĩ, đánh ra trước mắt cưỡi ngựa mà đến mọi người, nhẹ giọng nói rằng. Dâu dài đạo sĩ hơi gật đầu, nói rằng, vẫn còn có 30 dặm đường phải đi. Những người này chẳng lẽ cũng là đi Thiên Long phái hay sao? Mặt đen đạo sĩ ánh mắt, cũng tại tuần lễ tiêu cục một nhóm. Hay là, những người này đó là Thiên Long phái? Lớn tuổi đạo sĩ tay vịn thanh nghiêm, trong con ngươi tinh quang vừa hiện. Chương 50, gặp bực kích. Này ba người đạo sĩ trang phục, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Ba nhân giọng nói rất nhẹ, hẳn là cố ý gây ra, nhưng không giấu giếm quá Lâm Nhất thính giác. Lớn tuổi đạo sĩ, hơi thở dài lâu trầm ổn, hẳn là nội công không tầm thường. Hắn hai cái đồ đệ cũng là thân thủ không kém. Nay thầy trò ba người, nói vậy có một phen lai lịch. Lâm Nhất chính tâm bên trong suy nghĩ, gặp Kim Khoa đi tới, hắn ra vẻ không biết, bưng lên bát trà. Hứa sư muội, có từng ăn no? Có từng ăn được? Kim Khoa lung lay cánh tay, mang theo ăn uống no đủ dáng dấp đi tới. Hắn hiện ra thanh sắc mặt đã biến trở về màu vàng đất, nhìn chằm chằm Hứa Nguyệt cổ trắng, con ngươi bên trong cũng là một mảnh màu hồng phấn mãnh liệt. Hứa Nguyệt thần sắc xấu hổ một thoáng, đứng lên nói, Kim sư huynh được. Thương huynh cùng đại huynh cũng ăn được. Kim Khoa rồi hướng hai người đánh ha ha, ánh mắt không rời Hứa Nguyệt khoảng trường, trái phải. Người sau cũng với gật đầu hàn huyên hai câu. Chỉ có Lâm Nhất bưng bát trà ngồi bất động, sắc mặt bình tĩnh, không coi ai ra gì. Kim Khoa liếc chéo Lâm Nhất, không khỏi trong lòng giận lên, nhưng hình như có chỗ cố kỵ. Khoe miệng hắn hừ hừ cười lạnh không ngừng, kẻ nhà quê, ta chờ xem. Mọi người ăn uống xong tất, một quản gia móc ra bạc vụn vén màn, bắt chuyện đoàn người khởi hành. Hay là cưỡi ngựa vụng về duyên cớ, Lâm Nhất như trước đi ở cuối cùng. Đối với này, mọi người đều đã tập mãi thành thói quen. Không ai biết giả vờ giả vịt ngồi trên lưng ngựa Lâm Nhất, chính đang cân nhắc vừa nãy mấy cái đạo sĩ. Đạo sĩ kia thầy trò ba người sớm đi được không còn hình bóng. Mấy người này đến Thiên Long Phái vì chuyện gì đây? Chuyến này lại là tiện đường, vì sao phải vội vã rời đi đây? Vừa mới ba người này đi kỳ lạ nha. Không biết với khi nào, Lâm Nhất tổng thể yêu suy nghĩ lung tung. Trong ngày thường, ngoại trừ luyện công nhập định ở ngoài, chỉ cần đầu óc hơi có nhàn hạ, đều là theo thói quen đi suy đi nghĩ lại. Gặp phải người và sự việc nhiều lên, liền cũng muốn có nhiều, cảm thụ cũng nhiều, thể ngộ cũng không ít. Như vậy dần dần, một mình một người lúc Lâm Nhất, thân ảnh càng thêm cô đơn, mà ánh mắt cũng là càng thêm phiêu hốt bất định. Hắn trong con ngươi tựa như có bất đồng phong cảnh đi tới không ngừng. Bất quá, Lâm Nhất cũng càng như một cái sững sờ tiểu tử ngốc. Con người khi còn sống, chỉ cần dưới chân đường liên tục, trưởng thành biến hóa cũng sẽ không dừng bước. Tự nhiên, sóng vai tiến lên, còn có không biết hung hiểm cùng nhấp nô. 10 con ngựa nhi một đường chạy chậm, thời gian chớp mắt liền đi 5, 6 dặm đường. Đột nhiên, sau điện Lâm Nhất sắc mặt ngưng lại, ánh mắt lộ ra cảnh giác, rồi lại khẽ thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Lúc này nếu là gọi trụ mọi người cảnh báo, nhân ra tại sao muốn tin tưởng mình đây? Chính mình còn có thể gia nhập Thiên Long Phái sao? Trong lòng hắn hơi làm chần chờ, trong miệng kinh hô, Tương huynh, Đại huynh, Hứa cô nương, chờ chút ta a. Ba người nghe tiếng, đạo là Lâm Nhất cưỡi ngựa không ăn thua, liền từng người chậm lại mã tốc, cùng phía trước mấy người kéo dài một khoảng cách. Còn chưa chờ ba người hỏi do Lâm Nhất vì chuyện gì, phía trước đột nhiên vang lên liền chuỗi dây cung âm thanh. Chớp mắt, con ngựa ai hí lên cùng người mắng chửi âm thanh loạn thành một đống. Mấy người vội kéo căng bí đầu, ngừng lại bước chân, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Phía trước 6 người ngựa đều ngã xuống đất hí lên không ngừng, thân ngựa trên cắm vào tình cương mũi tên. Hai bên đường chẳng biết lúc nào tuôn ra 10, 20 cái người bịt mặt, đem một thanh nhi cùng một quản gia 6 người, bao quanh vây quanh ở giữa. Mấy cái hắc y nhân cánh tay vừa nhấc, lại là bính bính liên tiếp vang lên, giữa trưởng kêu thảm âm thanh lên. Hai tên tiêu sư trên đùi chúng tên, nhào ngã xuống đất. Một quản gia cánh tay trái cắm vào một mũi tên thỉ, vết máu rơi, đi lại lảo đảo. Kim Khoa cầm trong tay không biết từ chỗ nào tìm tới trường kiếm, mồ hôi lạnh ứa ra, đầy mặt vàng như nghệ. Một thanh nhi cùng sư tỷ ngược lại là sóng vai mà đứng, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Thương Phương mà khiếp sợ sau khi, manh đánh một cái lãnh khí. Hắn trợn tròn đôi mắt, trên cổ gân xanh nổi lên, định rồi ngựa vọt vào cứu người. Lâm Nhất thấy thầm nghĩ HZSG60M không tốt, phía trước 6 người đều có binh khí, vừa vặn bị vây quanh ở giữa. Mà còn lại 4 người, bỏ chính mình, đều là tay không tấc sắt. Võ công kiểu gì mà lại bất luận, đối diện người bịt mặt mỗi người sốc vắc cực kỳ, hiện tại vọt vào không hẳn là việc tốt. Hắn mới vừa muốn ra tay ngăn thời khắc. Tiểu tử thúi đứng lại cho ta, cho lão tử lăn xa xa, có thể tha mạng bất tử. Đối diện đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, len ken mạnh mẽ, lộ ra vô dung hoài nghi tùy tiện cùng thô bạo, để Tương Phương lề hạ do dự. Hừ, lão phu chỉ cần một thanh nhi, còn lại cho ta ngoan ngoãn thả xuống binh khí, bằng không thì nhận lấy cái chết. Nói chuyện là một cái vóc người gầy gò người bịt mặt, nghe thanh âm, làm như vị lão giả. Phi! Bọn ngươi người phương nào, dám tại ta Thiên Long Phái dưới chân gây hấn gây chuyện, chẳng lẽ an gan báo không được? Một thanh nhi cầm trong tay bản kiếm, nga mi nộ thụ, lớn tiếng quát mắng dưới, anh tư bộc phát. Không hổ là trưởng môn con gái, khí thế bất phàm. Ha ha! Tiểu nha đầu, gan báo có rất ngạc nhiên, lão phu cũng thật là an qua. Ngoan ngoãn buông ra trong tay binh khí, lão phu bảo vệ ngươi vô sự. Người bịt mặt xì cười một tiếng, mở miệng cười nói. Hắn đối với Mộc Thanh Nhi là nhất định muốn lấy được. Lần này lược đến tiểu nha đầu nơi tay, còn sợ Mộc Thiên Thành không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Đối với Tương Phương địa mấy người trẻ tuổi, người bịt mặt căn bản chưa yên tâm trên. Tỉ mỉ bày ra hồi lâu, hôm nay mắt thấy đại công có thể thành. Tiểu nha đầu này là có chạy đằng trời. Hừ, dám động tiểu thư nhà ta, chỉ cần quá lao phu cửa ải này. một quản gia cũng mặc kệ trên cánh tay chúng tên, thân hình nhảy lên thật cao. Hắn vung tay phải lên, một thanh trường kiếm nhanh như chớp giống như, đâm hướng về người bịt mặt. Người bịt mặt gặp một quản gia thế như mãnh hổ, gió kiếm lạnh lẽo, trầm giọng quát lên, đến hay lắm. Hắn dưới chân hơi động, đông nhiên nhảy lên, đơn trưởng nhẹ nhàng đánh về một quản gia. Mắt thấy một quản gia trường kiếm cùng ngực, người bịt mặt không chút hoang mang, trong bàn tay đổ một phen, vô vào trên thân kiếm. Trường kiếm vù một tiếng hướng ra phía ngoài thiên đi, kiếm thế đi không. Không chờ đối phương trường kiếm lùi lại, người bịt mặt bàn tay thuận thế đánh ra. Một quản gia gặp đối diện tay không, ỷ vào trường kiếm sắc bén cùng một thân không kém võ công, vốn tưởng rằng có thể chống đỡ người này, để tiểu thư thoát vây. Mình cùng một gia là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thêm vào phía sau còn có cái ngoại tôn đây. Tình thế nguy cấp thời khắc, hắn đương nhiên phải liều mạng mới được. Không liêu này người bịt mặt võ công cao siêu như vậy, chính mình dĩ nhiên không phải hợp lại chi địch. Trường kiếm dĩ nhiên không bằng lùi lại, một quản gia cắn răng dùng tay trái che ở trước ngực. Bành, khách lạc. Khai bia liệt thạch một trưởng đòn nghiêm trọng một quản gia ngực, lập tức phát sinh xương ngực gãy vỡ tiếng vang. Hắn một ngụm máu tươi phun tắt giữa không trung, bay ngược ra ngoài. Một quản gia. Ông ngoại. Một thanh nhi kinh hô một tiếng. Kim Khoa đã chạy lên đi, luống cuống tay chân đỡ lấy ngã nhào trên đất một quản gia. Xa xa Lâm Nhất âm thầm lắc đầu. Này người bịt mặt võ công bất phàm, những người này tuyệt đối không phải đối thủ. Này một quản gia khuôn mặt đáng ghét, nhưng cũng biết hộ chủ, ngược lại cũng trung tâm đáng khen. Người bịt mặt một kích thành công sau, trở về chỗ cũ. Làm như trong ý liệu sự giống như vậy, hai tay của hắn gánh vác, ngang nhiên nói, tiểu nha đầu, còn không bó tay chịu trói, cũng miễn cho nhân ngươi mà để hắn nhân uổng mạng. Một thanh nhi cùng sư tỷ hai người đầy mặt ngưng trọng, liếc nhau một cái. Sư tỷ gật đầu, lập tức từ trong lòng móc ra một cái ống trúc, tiện tay sờ một cái, hướng về không trung ném đi, một đạo lửa khói mang theo tiếng rít bay lên giữa không trung. Người bịt mặt xem thời cơ không tốt, gấp gáp hỏi, nhanh bắt bọn họ. Hắn vung tay lên, bên người thoát ra bốn người, hai người nhằm phía Bạch Tỷ từ sư tỷ, hai người đánh về phía một thanh nhi. Hai cái che mặt hắn tử, một cái cầm kiếm, luyện không lóe lên, đâm hướng về một thanh nhi thủ đoạn. Một cái thao đao, múa đao hoa, lan hướng về một thanh nhi phía sau. Hai người phối hợp ăn ý, vừa ra tay liền đem một thanh nhi đường lui đóng kín. Một thanh nhi thấy hai người chiêu thức tàn nhẫn, không dám cùng cầm kiếm người bịt mặt dây dưa. Thân hình nàng sau này liền lùi, trong tay đoạn kiếm rung lên, thân kiếm tiện tay đoạn xoay chuyển, mơ hồ có ánh kiếm thoáng hiện, kéo như nước hào quang, về phía sau huy đi. Một trận len ken tiếng nổ lớn sau khi, niêm phong lại một thanh nhi đường lui người bịt mặt, ngạc nhiên vạn phần nhìn trong tay trôi đao. Thật dài thân đao đã bị đoạn kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Cầm kiếm người bịt mặt một đòn không trúng, cũng lăng tại chỗ. Bạch Y sư tỷ chính nguy không thể chi thời gian, vây công hai người cũng bị bên người bất ngờ kinh ngạc đến ngây người, tay chân chậm lại. Ánh kiếm. Chúng người bịt mặt kinh ngạc một mảnh. Thương Phương Địa mấy người thần tình hưng phấn. Lâm Nhất nhưng là khẽ to mày, âm thầm nghĩ ngợi nói, pháp khí này cũng có thể dùng nội lực thôi thúc sử dụng. Tiểu nha đầu này làm sao có thể khiến xuất kiếm mang? Không đúng, là thần binh. Che mặt lão giả, trong mắt tinh quang phân tán, kinh hỉ quát lên, người cùng kiếm lao phu đều đòi. Hắn cười ha ha, làm bộ đánh về phía một thanh nhi. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Nhất không bằng suy nghĩ nhiều, liền muốn xuất thủ cứu rút. Rồi lại chân mày cau lại, hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, thu hồi ra tay ý niệm. Chính đang nguy cấp thời gian, một đạo màu xanh bóng người, đột nhiên xuất hiện ở giữa trường. Che mặt lão giả ngẩn ra, tiếp theo lại là hai đạo nhân ảnh tùy theo mà đến. Ban ngày ban mặt dưới. Tội gì làm này bọn đạo trích hành vi. Tay vịn ba sợi thanh nghiêm, tiên phong đạo cốt, chính là lều trà trước thanh ý lão đạo. Theo lão đạo tiếng nói vừa dứt, mọi người này mới nhìn rõ, trước mắt xuất hiện dĩ nhiên là ba cái đạo sĩ. Che mặt lão giả ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, trong lòng do dự lên. Bần đạo chính là Bạch Vân Quan chân nguyên tử, mang tiểu đồ nguyên thanh, nguyên phong đi ngang qua nơi này. Tương phùng đó là hữu duyên, không biết trước mặt vị cao nhân này, có thể không chỉ giáo một, hai. Lão đạo ánh mắt lấp lánh. Thần sắc thản nhiên, đối mặt chu vi mọi người, hắn coi như không thấy, chỉ là nhìn chăm chú vào che mặt lão giả. Hừ, nhiều chuyện, cho lão phu triệt. Che mặt lão giả mạnh mẽ chừng lão đạo một chút. Hắn vung tay lên, 10, 20 cái người bịt mặt, thân hình để túng trốn xa, biến mất trong nháy mắt vô tung. Những người này thật cao minh võ công. Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải thán phục một tiếng sau, rồi hướng Lâm Nhất nhẹ giọng nói, lão đạo này tên tuổi không nhỏ a. Hôm nay xem như là nhìn thấy chân nhân rồi. Lâm Nhất nhưng là nhìn những này người bịt mặt đi xa phương hướng, nhíu mày. Nhóm người này đi tới như gió, hiệu lệnh nghiêm minh, hành sự tính trước làm sao, gặp thời xử sự tuyệt đối không phải cửa nhỏ tiểu phái có thể so với. Chẳng lẽ đúng là sợ lão đạo sĩ này hay sao?
Mục Thanh Nhi gặp nguy cơ vừa qua, tâm thần buông lỏng, miệng nhỏ thở nhẹ một cái trường khí, vô vô bộ ngực. Vừa mới nàng nhưng là sợ đến không nhẹ, tuy là bề ngoài hấp hối không sợ răng dấp, cũng là tâm cao khí ngạo duyên cớ, thêm vào Ly Thiên Long phái không xa, trong lòng có thị, liền cũng nhiều hơn mấy phần dũng khí. Chỉ là lần này không còn sư trưởng bảo vệ, thời khắc nguy cơ cắn răng cứng rắn chống đỡ, qua đi tự nhiên nghĩ mà sợ không ngớt. Đa tạ đạo trưởng trưởng nghĩa cứu rút. Thanh Nhi đối với đạo trưởng uy danh nhưng là kính ngưỡng đã lâu đây. Mục Thanh Nhi tự nhiên hào phóng, không mất kính cẩn, đối với chân nguyên tử nắm tay thi lễ. Nàng rồi hướng sau người lưỡng đổ đệ thi cái lễ. Thanh Nhi gặp gỡ hai vị sư huynh rồi. Chân nguyên tử gặp Mục Thanh Nhi lễ nghi chú đáo, nôn tử khéo léo, âm thầm gật đầu. Kỳ thực lao đạo cũng không làm cái gì. Mặc dù không có lao đạo hiện thân, Thanh Nhi cô nương cũng là các nhân thiên tướng, chắc chắn chuyển nguy thành an. Chân nguyên tử mỉm cười, hướng về xa xa ra hiệu nói. Đúng như dự đoán, lao đạo lời còn chưa dứt, xa xa một trận tiếng vó ngựa rung động ầm ầm, năm con mã cuốn lên một đoàn hoàng đùi hướng về mọi người đập tới. Cự mọi người còn có cách xa năm, sáu trượng, một tiếng tiếng ngựa hí lên. Một người cầm đầu, một thân xích bào mở ra, phù an dựa thế, bay lên trời, như chỉ chim lớn lướt qua giữa không trung. Sắp tới một Thanh Nhi trước mặt, hai tay vừa thu lại, thân hình ngưng lại, đột nhiên hạ xuống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, giải vây. Mục Thanh Nhi trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, duyên dáng gọi to một tiếng, mạnh thúc thúc. Xích Ý Nhân vững vàng rơi xuống đất. Đầy mặt ngắn nghiêm, báo thủ hổ tỉnh, vóc người chắc chắn, khí thế bức người. Ngắm nhìn bốn phía sau khi, Xích Ý Nhân ánh mắt rơi vào Mục Thanh Nhi trên người, trong thần sắc lộ ra chịu mến tâm ý, ngược lại tức giận quát lên. Nhận được đệ tử đưa tin, gặp tới chỗ này lửa khói cảnh báo, vừa vặn mạnh mỗ bên trái gần không xa, sợ là Thanh Nhi trở về núi gặp nạn nhi, liền lòng như lửa đốt chạy tới. Quả nhiên là ta hảo cháu gái gặp được phiền phức, cho thúc thúc nói, là cái nào không có mắt dám trêu ta cháu gái, ta không chia rẽ xương của hắn. Lại là một trận ngựa hí, mặt sau bốn con trên ngựa, lập tức, nhảy xuống bốn tên thanh y đệ tử dáng dấp người trẻ tuổi, soát một 435 lít gì tờ tiếng, từng người rút ra bên hông trường kiếm, sư muội trường. Sư muội ngắn hô réo lên không ngừng, qua trong giây lát đã giơ kiếm vây quanh ở Mục Thanh Nhi bên người, còn không quên nhìn chằm chằm hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Tương Phương Địa cùng Lâm Nhất bốn người, thấy thế trong lòng ngạc nhiên không ngừng. Loại này trận thế, như vậy uy phong, này Mục Thanh Nhi còn có ai dám trêu chọc a? Chân Nguyên Tử thầy cho ba người dáng vẻ thản nhiên, nhất thời không tốt nói chén vào. Mạnh thúc thúc, vừa mới gặp nạn việc, sau đó trở về núi lại nói không muộn, ngược lại là muốn cảm tạ ba vị này đạo trưởng. Mục Thanh Nhi toàn không còn dây dưa Lâm Nhất lúc thu bạo, nàng nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo Xích Ý Nhân dẫn hướng về chân nguyên tử ba người. May mà đạo trưởng ra tay cứu giúp, Thanh Nhi mới chuyển nguy thành an đây. Đang Vân Phong Bạch Vân Quan chân nguyên tử, mang tiểu đầu Nguyên Thanh, Nguyên Phong, đến đây Thiên Long phái bái sơn. Chân nguyên tử bật cười lớn, đối với Xích Ý Nhân ôm quyền. Xích Ý sắc mặt người ngẩn ra, không dám thất lễ, vội hỏi, nguyên lai là Bạch Vân Quan chủ Giá Lâm, lại trưởng nghĩa ra tay, cứu ta Thiên Long phái mọi người. Thỉnh đạo trưởng chịu ta Mạnh Sơn cúi đầu. Nói xong, thần sắc hắn cung kính, sâu thi lễ. Xa xa Lâm Nhất gặp chi không khỏi thầm than, lao đạo này thực sự là giỏi tính toán, hiện thân thời cơ vừa đúng. Vài câu miệng lưỡi công phu, liền rơi vào Thiên Long phái một cái thật lớn ân tình. Mặc dù không biết này thầy cho ba người tới đây như thế nào, này Thiên Long phái vì tự thân danh dự, chỉ sợ cũng không dễ chối từ. Nay thầy cho ba người rời khỏi lều trà lúc, Lâm Nhất liền âm thầm cảnh giác. Dọc theo đường đi, hắn luôn có chủng loại cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, thần thức bao phủ trước sau phạm vi một dặm, không dám có chút lười biếng. Người bịt mặt sớm bị Lâm vừa phát hiện, để hắn tiếc nuối không rõ chính là, này thầy trò ba người dĩ nhiên cũng ẩn nút tại phụ cận. Vừa mới gặp một Thanh Nhi hấp hối, Lâm Nhất trong lòng không đành lòng, lại không tốt lộ ra thân thủ của mình, bất đắc dĩ, hắn liền muốn xuất ra tiểu nỏ thi cứu lúc, đã thấy thầy trò ba người hướng về giữa trường chạy tới. Trong lòng biết có biến, không ngoài dự đoán. Chân nguyên này tử thật là một hoạt thần tiên, để Xích Ý Nhân, vậy chính là gọi Mạnh Sơn người kia đều vô cùng cảm kích. Loại này tâm kế, hoặc là nói là tâm trí sâu, để Lâm Nhất cảm xúc rất nhiều. Không dám làm Mạnh trưởng lão đại lễ, lão đạo cũng là đúng lúc gặp sẽ thôi. Cái này cũng là Thanh Nhi cô nương phúc trạch thâm hậu, thiên đạo gây ra. Chân nguyên tử khiêm tốn nho nhã, ngôn ngữ hiền hòa, nhẹ nhàng đỡ dậy Mạnh Sơn. Người sau đứng dậy nói rằng, này phân ân tình, Thiên Long phái tự có thuyết pháp. Kính xin đợi chút chốc lát, Mạnh mỗ liền bồi đạo trưởng đi ta Cửu Long Sơn làm khách. Mạnh trưởng lão xin cứ tự nhiên. Chân nguyên tử khiêm tốn đưa tay ra hiệu. Sau người Nguyên Thanh,
Nguyên Phong hai người, đối với sư phụ kính phục tình, lại nồng hậu mấy phần. Vốn là thầy cho ba người, vẫn vì làm tiếp Mộc Thiên Thành không có hảo lý do mà không vui, ai biết trong nháy mắt, đã làm Thiên Long phái thượng thân. Lúc vậy, mệnh vậy, Mạnh Sơn đối với bốn tên thanh y đệ tử phân phó một tiếng, mấy người này vội cứu trị thụ thương Tiêu sư cùng một quản gia. Thiên Long phái tự có chữa thương thánh dược, một hồi công phu, người bị thương mũi tên đã bị lấy ra, vết thương cũng bị băng bó thỏa đáng. Một quản gia thương thế hơi trọng, thoa ngoài ra uống thuốc trị thương sau, càng cũng có thể đứng dậy đi lại, xem ra cưỡi ngựa cũng là vấn đề không lớn. Thuốc trị thương này khả năng, để Lâm Nhất Âm thầm thấy kỳ lạ. Nay một quản gia hẳn là Mộc gia lão nhân, Mạnh Sơn cũng là tiến lên an ủi không ngừng, nên vì thành công. Cảm động một quản gia mặt đen hiện ra quang, kích động mặt danh. Nay cùng cái kia Lã Nguyệt lâu trước, Lâm vừa thấy được Mộc gia, khác hẳn đó là hai người. Nhân đến tột cùng có mấy người mặt nghi, người nào nhìn thấy mới là chân thực. Mấy người này là ai? Mạnh Sơn chỉ vào cách đó không xa Lâm Nhất mấy người, trong thần sắc lộ ra một tia không kiên nhẫn. Mộc Thanh Nhi liếc chéo một chút, đầy mặt không thèm để ý, thuận miệng nói rằng, là một quản gia đưa tới mấy cái đệ tử ngoại môn. Hừ! Gặp chuyện co vòi, nhát gan như vậy người hèn yếu, không triển vọng. Đây là... Mạnh Sơn đối với Lâm Nhất mấy người quan cảm đại phôi, ngược lại lại chỉ vào đỡ một quản gia Kim Khoa hỏi. Cái này cũng là cùng đi đệ tử ngoại môn. Hẳn là biết được Kim Khoa thân phận, Mộc Thanh Nhi trên mặt lộ ra nụ cười. Một quản gia hấp hối không sợ, người này ứng cũng không kém đi. Nữ nhân ý nghĩ, không cần cân nhắc. Bởi vì nàng là nữ nhân, vẫn là Thiên Long phái công chúa. Người này cũng không phải kém. Mạnh Sơn tự nhận ánh mắt lão đạo, quay về Kim Môn học hàm tán thưởng. Kim Môn học lộ kinh hỉ, vội cung kính thi lễ, Kim Khoa gặp gỡ Mạnh trưởng lão. Có thể làm một cái Thiên Long phái đệ tử ngoại môn, uy phong. Có thể kết bạn Thiên Long phái trưởng lão, rất uy phong. Có thể được đến trưởng lão tán dương, đó là tương đương uy phong. Kim Khoa trong lòng đắc ý, hắn gặp Lâm Nhất mấy người ăn quả đắng, trong lòng đắc ý, chỉ là vì làm Hứa Nguyệt cảm thấy hoan ức. Trong mắt của nam nhân, mỹ nữ, là không cần chỉ trích. Lâm Nhất trong thai nghe rõ ràng, không để ý lắm. Bản thân liền chớ cần chứng thực cái gì, cần gì phải nhất định phải vị trưởng lão này thưởng thức đây. Tương Phương Điệu ba người cảm thấy xích đi trưởng lão ánh mắt không quen, trong lòng phiền muộn, cũng không biết đến tuột cùng nơi nào đắc tội vị trưởng lão này. Có đôi khi đắc tội với người, không để ý ngươi làm cái gì, mà ở với đối phương nhất thời hứng khởi. Chỉ là bọn hắn không biết, nếu không phải Lâm Nhất tại thời khắc cuối cùng, nhớ hai ngày đến mấy người tình cảm, có thể thụ thương ngã xuống đất mà bất tử, đối với bọn hắn mà nói, dĩ nhiên là một may mắn kết cục. Được mất trong lúc đó, ai có thể nói được rõ ràng. Quan tâm mất đi đồng thời, có hay không lưu ý ngươi chiếm được càng nhiều đây. Mấy người các ngươi đem mãi nhường lại. Mạnh Sơn đối với Lâm Nhất mấy người quát quát một tiếng. Mấy người ngoan ngoãn dắt ngựa đi tới. Mạnh Sơn dò xét một lần mọi người, chỉ vào Hứa Nguyệt nói, ngươi cô nương này đi ra thừa mã. Hắn xoay người chỉ về thanh y đệ tử nói rằng, bọn ngươi bộ hành, mang theo này mấy cái vô dụng đệ tử ngoại môn trở về sân môn. Để bọn hắn làm cái cáng cứu thương, dơ lên hai người Tiêu sư đi. Mạnh Sơn bàn giao xong xuôi, đối với chân nguyên tử chắp tay tương thỉnh. Sáu con ngựa bị thương không nổi, máu chảy đầy đất, mắt thấy là không sống nữa. Bao quát Mạnh Sơn năm người kỵ đến, mọi người còn dư lại chín con ngựa. Kể cả chân nguyên tử thầy trò ở bên trong, 18 người bên trong. Hai người Tiêu sư hai chân bị tên nỏ xuyên thấu, tự nhiên cũng kỵ không được mã, cuối cùng muốn có bảy người bộ hành. Hứa Nguyệt dù sao cũng là cái cô nương gia, Mạnh Sơn cũng đủ thận trọng. Nàng cưỡi ngựa rời đi lúc, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, liên tiếp nhìn lại. Lâm Nhất cười phất tay một cái, ra hiệu không sao. Về phần Kim Khoa đạo đức, Lâm Nhất xem thường đi nhìn, liền biết tiểu tử này đang đắc ý dâng chào đây. Móng ngựa một trận vỡ vang lên, cưỡi ngựa rời đi, bộ hành vẫn tại nguyên chỗ về phía trước phóng tầm mắt tới. Nhìn cái gì vậy đây? Tiểu tử thúi, nhanh đi tìm mấy cây rắn chắc cành cây được. Một cái thanh y đệ tử, gặp Lâm một bộ dáng thoải mái, trong lòng không cam lòng. Bản thân là tới cứu viện đệ tử trong môn phái, thật tốt ta, đúng lúc gặp tiểu sư muội gặp nạn, nằm mơ cũng các loại, chờ không đến cơ hội thật tốt. Ai ngờ không đợi thi triển thân thủ, nhưng muốn dẫn thương tàn cùng mấy cái đệ tử ngoại môn đi tới trở lại. Nay còn không cho những sư huynh khác đệ cười đến rụng răng. Vẫn xem. Liền nói ngươi nghi, nhanh đi. Lâm Nhất hoảng sợ chung quanh, mới hiểu được lại đắc tội với người nhà, vội cười nói, vị sư huynh này, tiểu đệ này liền đi. Phi, ngươi là ai sư huynh nhi, lại loạn gọi ta đánh ngươi. Cái kia đối với Lâm Nhất xem không vừa mắt thanh y đệ tử, như gặp phải thiên đại sỉ nhục giống như phẫn nộ quát. Chuyện này, Lâm Nhất vò đầu không rõ, gọi sư huynh cũng đắc tội với người. Tương Phương Địa xem thời cơ không ổn, vội đối với thanh y đệ tử cười làm lành, lôi kéo Lâm Nhất ly khai. Lâm vừa quay đầu lại, gặp Đại Viễn Hải cũng theo lại đây, hắn có chút ít phiền muốn hỏi, này Thiên Long trong phái, sư huynh xưng hô chẳng lẽ là mắng người. Tương Phương Địa gặp cách đến cái kia mấy cái thanh y đệ tử xa một chút, sắc mặt hắn cũng không dễ xem, thần tình lộ ra ốc sắc, nói rằng, Lâm huynh đệ còn không biết hiểu chứ. Này Thiên Long phái đệ tử ngoại môn, ở trong mắt người ngoài là rất uy phong. Có thể ở bên trong cửa thân phận thực sự không sao địa. Đánh ví như, tại đệ tử nội môn trong mắt, người ta như tiểu lâu hỏa kế không kém bao nhiêu đâu, bọn họ sẽ nhận một cái hỏa kế làm sư huynh đệ sao. Thì ra là như vậy. Lâm Nhất trong con ngươi lộ ra một tia ý lạnh. Hắn lắc đầu một cái, lập tức khẽ cười nói, ha ha, ta hiểu, không sao, sau đó ngươi ta khi tự cường chính là. Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải rất tán thành, đối với Lâm Nhất báo lấy mỉm cười. Bất quá, này liền đao cũng không một cái, nhánh cây này ngược lại không tiện bẻ gây đây. Tương Phương Địa lại tả hóa nói. Lâm Nhất trần chờ hạ, nói rằng, ta đến làm cánh cây, bất quá các ngươi sẽ làm càng cứu thương sao. Sẽ a. Trong tiêu cục ngốc lâu. Những này sự vật không tính cái gì. Tương Phương Địa hưng phấn nhìn Lâm Nhất, ánh mắt lộ ra chờ mong. Vì sao này giống như xem ta? Lâm Nhất trừng mắt. Tương Phương Địa cười ha ha, Đại Viễn Hải cũng là mỉm cười lắc đầu. Lâm huynh tuy dung mạo không sâu sắc, nhưng mà, quen biết càng lâu, nhưng dù sao cảm thấy Lâm huynh chỗ bất phàm, ha ha. Tương Phương Địa vỗ vỗ Lâm Nhất bả vai, hướng về một chỗ rừng cây đi đến. Tương huynh khoa lên người đến, cũng là bất phàm. Bất quá ta ngoại trừ tiểu lượng đại, còn có một cái. Muốn thỉnh hai vị không muốn tuyên dương cho thỏa đáng. Lâm hơi đánh ra rừng cây, tìm kiếm thích hợp cây nhỏ làm. Ta cùng đại huynh không phải là lắm miệng lắm mồm hạng người, Lâm huynh còn có cái gì kinh người chỗ. Thương Phương Địa hiếu kỳ nói rằng, Đại Viễn Hải cũng là trong mắt chứa chờ mong. Lâm Nhất đi đến một gốc cây cây nhỏ bên cạnh, đưa tay một ninh, như bẻ cành khô giống như, cây nhỏ đã bị nhổ tận gốc. Hắn lại khinh thư hai tay, ngắt đầu bỏ đôi. Qua tay, một gốc cây chân bóng thẳng tắp một côn xuất hiện ở ba người trước mắt. Khí lực ta cũng rất lớn, đại cũng đủ để đem Kim Khoa dọa ngã. Lâm một nhẹ nhàng tùy ý ha ha cười, ánh mắt đánh giá Tương Phương Địa hai người. Thấy hai người con mắt trừng lão đại, đầy mặt kinh ngạc bên trong, chen lẫn kinh hỉ, trong con ngươi nhưng không một tia làm ra vẻ. Hắn âm thầm gật đầu. Nhớ tới Tô Tiên Sinh từng nói, ẩn giấu tự thân thực lực, là vì càng tốt hơn bảo vệ mình. Tại đạt đến mục tiêu trước đó, không lộ tài cán, giấu tài, không thể nghi ngờ là sáng suốt. Cử chỉ nhưng cũng không có thể quá đột ngột. Đặc biệt là đối với người ở bên cạnh, không thể làm cho người ta cố ý giấu rốt cảm giác, bằng không thì càng khiến người ta nghi kỵ. Tương Phương Địa hai người còn chưa từ kinh ngạc bên trong tình ngộ, Lâm Nhất đã xem mười mấy cái một côn nhét vào trong tay của bọn hắn, nói rằng, trở về đi thôi, bằng không thì nhân ra lại muốn đánh người. Ha ha! Không ngờ rằng Lâm huynh như vậy khôi hài, những này vậy là đủ rồi. Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải lại xả chút đồ tế nhuyễn cành cây, ba người đi về. Chương 52, nhập môn. Tại mấy cái thanh y đệ tử lạnh lùng nhìn kỹ, Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải cực kỳ thành thạo làm xong hai cái cáng cứu thương, Lâm Nhất ở một bên nhìn, cũng coi như nhiều học một loại tài nghệ. Đem hai vị tiêu sư nâng lên cáng cứu thương, Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải hai người nhấc một chiếc, Lâm Nhất tự biết không chạy thoát được đâu, đối với mấy vị thanh y đệ tử ôm quyền nói, không biết ai cùng ta đồng thời nhấc cáng cứu thương đây. Sư huynh tôn xưng vẫn là miễn, bất quá trong giọng nói, tự nhiên cũng ít phần cung kính. Tiểu tử thối, ngươi tự cái cong lấy đi. Lúc trước chỉ trích Lâm Nhất thanh ý đệ tử, trên mặt mang theo hèn mọn liếc một chút Lâm Nhất, miệng cong lên, cùng mấy vị thanh ý đệ tử, càng xoay người đi. Thanh ý đệ tử này, sinh ra dung mạo bạch diện bì, mặt mày sạch sẽ, làm sao như vậy thiếu đạo đức đây. Tương Phương Địa hai người giơ lên cáng cứu thương, quay về Lâm Nhất đẩy mặt đồng tình. Lâm cúi đầu xuống nhìn trên băng ca tiêu sư, mở ra hai tay, khà khà nở nụ cười. Con hỏi ta muốn nhãn hiệu sao? Nam ở trên băng ca người, trên người vết máu loang lổ. Sắc mặt tái nhợt. Chính là hôm qua trông coi cửa hông người kia, một mặt cay đắng. Ha ha, vị đại ca này, ngươi này đôi chân có thương tích, ta cũng không dễ có ngươi nha. Lâm Nhất hơi làm trầm tư, dùng cành cây đằng điều đem trên băng ca tiêu sư cho cuốn chặt, sau đó cầm lấy đằng điều, liền nhân mang theo cáng cứu thương, nhấc ở trong tay. Hắn hướng về phía tiêu sư nở nụ cười, bước ra bước chân. Tiêu sư cũng có nặng hơn trăm cân, bị Lâm Nhất nhấc ở trong tay, nếu như không có gì. Hắn dưới chân đi vài bước. Liên đuổi tới Tương Phương Địa hai người. Lâm Nhất trong tay mang theo cái người sống sờ sờ, thần thái ung dung, dưới chân không có một chút nào trì trệ, để hai người ghé mắt. Tiểu sư cũng không ngờ rằng, này 16, 17 thiếu niên khí lực kinh người, chính mình như cái hài đồng, bị người ta nhấc ở trong tay, càng cũng không cảm giác được sốc này. hắn trong lòng biết này là đối phương săn sóc chân của mình thương, bằng không thì tránh không được lại gặp một phần khổ sở. Hôm qua vi huynh xấu hổ a, chỉ là chức trách vị trí, còn không biết huynh đệ làm sao tiến vào sân. Tiểu sư mồm miệng nhu chiếp, mà qua. Lâm Nhất dưới chân lung dung, trong miệng cũng tùy ý. Tiêu sư cười khổ lắc đầu không nói. Lâm Nhất tự biết đối phương không tin. Hứa lâu dài, nói láo muốn so với nói thật ra dễ dàng hơn nhiều. Tiến lên chốc lát, xa xa có thể thấy được quần sơn như họa, nửa treo chân trời. Cửu Long Sơn quần phong điệp trướng, dường như gần ngay trước mắt. Hay là gặp Lâm Nhất lực cánh tay siêu nhân, hoặc là sợ môn bên trong quái trách, một tên thanh ý đệ tử đến cùng Lâm Nhất giúp đỡ. Lâm Nhất mừng rỡ như vậy. Thắng cảnh trước mặt, dưới chân nhẹ nhàng. Dù vậy, mấy người lại đi tiểu nửa canh giờ, mới tới Cửu Long Sơn dưới chân. Sớm có mấy người hôi sam đệ tử tiến lên đón, ứng là bị phân phó, đem hai người tiêu sư tiếp nhận nhấc đi. Lâm vừa ngẩng đầu ngưỡng vọng Cửu Long Sơn. Dưới trời chiều, quần phong lồng tầng màu vàng kim. Chân núi đỉnh, nham khích hát trướng, mây mù lượn lờ, như tiên cảnh. Dưới chân núi một cái to lớn thạch cổng trào phương trên, điêu khắc hai cái chữ to, Thiên Long. Đền thờ hạ đứng thẳng mấy người, Hứa Nguyệt, Kim Khoa, một người trung niên áo bào đen, vẫn có mấy người hôi sam đệ tử. Trong đó mấy người cầm trong tay binh khí, hẳn là chức thủ sân môn. Mang theo Lâm Nhất mấy người đến đây thanh ý đệ tử, đưa tay trước chỉ, phân phó mấy người quá khứ. Hứa Nguyệt đối với Lâm Nhất đám người liên tiếp gật đầu ra hiệu. Một bên đứng Kim Khoa, ngoài cười nhưng trong không cười răng rấp, gặp mấy người phụ cận, hắn xoay người đối với hắc bảo nhân cung kính thi lễ nói rằng. Hai ông ngoại, chính là mấy người này. Kim Khoa ngược lại ngồi thẳng lên, đối với ba người nói, đây là ngoại sự đường một quản sự, còn không mau tới bái kiến. Hắc bào nhân mặt mày ngũ quan cùng một quản gia cực kỳ tương tự, chỉ là thể diện trắng nõn, giữ lại râu ngắn, cũng so với một quản gia trẻ tuổi chút. Nghe Kim Khoa hai ông ngoại gọi đến thân thiết, Lâm Nhất mấy người tâm co suy nghĩ, chẳng lẽ người này là một quản gia huynh đệ không được. Bất quá nếu là quản sự, hẳn là mấy người người lãnh đạo trực tiếp, mấy người cũng không dám thất lễ, tiến lên không người thi lễ. Một quản sự trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt cũng như một quản gia giống như vậy, lạnh lùng khiến người ta cân nhắc không ra. Gặp mấy người thần tình kính cẩn, hắn hừ một tiếng, mở miệng nói, tiến vào cái sơn môn này, đó là ta Thiên Long phái đệ tử ngoại môn. Sau này, bọn ngươi sinh tử cùng phú quý, do bản quản sự một lời mà định. Ngữ khí lạnh lẽo, nghe vào thai bên trong, khiến người ta lo sợ bất an. Một quản sự lạnh lùng đánh giá mấy người một chút, nói tiếp, một quản gia là đại ca của ta, hắn mang đến người, bản quản sự thì sẽ phối hợp một, hai. Bất quá mọi việc muốn nghe điều hành, không được trái với môn quy. Bằng không, khinh giả quất, trọng giả trục xuất sân môn. Không cho mấy người hoài nghi, một quản sự đối với phía sau một hôi sam thanh niên vùng vùng tay, nói rằng, đưa mấy người đi thu xếp. Hắn xoay người tự mình rời đi. Tại hạ hàng kế, cũng là đệ tử ngoại môn, mấy vị đi theo ta đi. Hôi sam đệ tử ngược lại là dễ nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười, đối với mấy người lộ ra thân thiết. Mấy người tiến lên, dồn dập gặp gỡ Hàn sư huynh, theo hướng về sơn môn bên trong đi đến. Cửu Long sơn trên. Thiên Long đại điện trước. Rộng rãi sơn bình thanh thạch lát thành, bằng phẳng mà chỉnh tề, chín cái thô to bản lòng trụ, vi liệt bốn phía, cao lớn vững chãi. Trung và khánh chín hưởng, dư âm lượn lờ, không cốc không dứt. Một chiêu kiếm mi tế mục, dưới hàm ba sợi đạm nhiêm nam tử áo tím, sừng sững trước mặt. Bên cạnh người là một lục y nữ tử, phía sau song song đứng thẳng bốn vị xích đi nhân. Chính là Thiên Long phái trưởng môn Mục Thiên Thành, Mục Thanh Nhi, cùng bốn vị xích đi trưởng lão. Mấy người đối diện sơn bình trên, Chân Nguyên Tử cùng hai vị đồ đệ chắp tay thi lễ. Bạch Vân Quan Chân Nguyên Tử, mang tiểu đầu Nguyên Thanh, Nguyên Phong, bái kiến Mục trưởng môn, gặp gỡ chư vị trưởng lão. Mục Thiên Thành mày kiếm khẽ nhếch, thần sắc khiêm tốn, giơ tay đáp lễ, cất cao giọng nói, quý khách tới cửa, Mục mộ hy vọng. Đạo trưởng với tiểu nữ nguy nan thời gian, trưởng nghĩa cứu rút, Mục mộ vô cùng cảm kích. Chân Nguyên Tử mỉm cười xua tay, khiêm tốn không ngừng, dễ như ăn cháo, Mục trưởng môn chớ quan tâm trên. Nay Cửu Long Sơn phong vân nhập trướng, dầm gì tuyển tú, thắng cảnh giáp thiên hạ. Mà địa linh thì lại ra nhân kiệt, này Thiên Long phái cũng là tuấn tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ tập hợp, nổi danh lan xa. Nay tình, cảnh này, bần đạo nghe tên lâu rồi. Mộ danh lâu rồi. Bần đạo thầy trò, hy vọng. Lao đạo mấy câu nói, đem cứu người việc khẽ nâng chiếc quá, trái lại đưa lên một đống tán dương, để Thiên Long phái mọi người ý chí đại sướng. Người giang hồ nặng nhất, coi trọng nhất chính là cái gì? Võ công. Nghĩa khí. Đều không đúng. Người giang hồ nặng nhất, coi trọng nhất chính là danh tiếng. Không dễ nghe, chính là mặt mũi. Tương sự giả khinh, nói cách khác đồng hành là hoan gia. Văn nhân tương khinh, mà vũ nhân không hẳn tương trọng. Bạch Vân Quan ở trong giang hồ, cũng là nghe tên xa gần, đạt được có thực lực đồng hành Tán Dương, là khiến người ta mặt dài có mặt mũi việc vui. Tự nhiên, mặt mũi cũng là cùng thực lực tương xứng, bằng không, cũng là lâu đài trên không, thủy trên lục bình, như phủ tù giống như hướng sinh tịch tử, sụp xuống mất đi chỉ trong chớp mắt. Này thiên 4SVNGVL Long Phái ngược lại là mặt mũi bên trong tử đầy đủ. Bất quá lời hay người người thích nghe, Tiệu Hoa Tử cũng là người nhân ái nhất. Mấy vị xích đi trường nét sắc mặt giả mua vui vẻ, mà Mục Thiên Thành ngược lại là tâm thần sâu bao hàm, cử chỉ trầm ổn. Mỉm cười đưa tay hư thỉnh. Đạo trưởng quá khen. Thỉnh. Cửu Long Sơn dưới chân núi, cự sơn môn không xa lắm nơi, là một mảnh núi vây quanh chân xây lên trang viên, chiếm diện tích cực lớn. Phòng ốc sân chênh lệch giao nhau, cổ mục thấp thoáng, khí tượng sâm nghiêm. Lâm Nhất cùng Tương Phương Địa, Đại Viễn Hải ba người, một thân bộ đồ mới sam, lẫn nhau đánh giá liên tục. Màu xám bố sam, đế giày bố ngoa, mặc ở ba trên thân thể người, ngược lại cũng chỉnh tề gọn gàng. Lâm Nhất lật xem nhẫm, phía trên là tuyến thêu một con rồng nhỏ, hẳn là Thiên Long Phái đánh dấu. Hắn lúc này mới nhớ tới, gặp gỡ Thiên Long Phái đệ tử cổ áo nơi, làm như đều có như thế một con rồng nhỏ. Mà Mạnh Phi tiểu long lóe kim quang, hẳn là kim tuyến may. Cái kia Tần Bộ Du, một quản gia cùng tiêu sư ống tay trên, nhớ tới cũng có một con rồng nhỏ, chỉ là đánh dấu cùng vị trí đều có khác nhau. Hàng kế đi tới, cầm trong tay mấy cái một bài nói rằng, đây là mấy vị sư đệ thân phận lệnh bài, đều thu cẩn thận đừng làm mất đi. Lâm Nhất đem hồ lô buộc tại bên hông, tiến lên nhìn kỹ. Nửa cái to bằng bàn tay một bài trên, khắc rõ tên của mình, một mặt khác là Thiên Long hai chữ. Nói vậy Tương Phương Địa hai người cũng là như thế, Lâm Nhất tiếp nhận liền treo ở bên hông. Một bên là hồ lô, một bên nếu như bài, hắn thỏa mãn nhếch nhếch miệng. Hàng kế gặp Lâm Nhất không ra ngô ra khoai dáng vẻ, hảo tâm nhắc nhở, thường ngày cấm chỉ say rượu, phải cẩn thận. Ha ha, sư huynh chớ cần vì hắn lo lắng, hắn là uống không say. Thương Phương Địa ha ha cười nói. Hàng kế là người không sai, vẫn chưa khinh thị này mấy cái mới tới đệ tử. Hắn đem môn quy cùng mấy người tỉ mỉ tự thuật một lần, lại đem Thiên Long Phái tình hình chung cùng đệ tử ngoại môn chức trách, cùng với những chuyện khác nghi từng cái báo cho. Thiên Long Phái mấy trăm năm truyền thừa không tầm thường, trong môn phái bao hàm thâm hậu, võ công tuyệt kỹ vô đối thiên hạ. Trường môn Mục Thiên Thành võ công sâu không lường được. Trường môn bên trên, càng có ba vị thái thượng trưởng lão, thần tiên giống như nhân vật, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khiến người ta ngưỡng chỉ, là Thiên Long Phái chấn sơn đỉnh thạch. Trường môn dưới, sáu đại trưởng lão đều là trên giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh. Trường môn cùng trường đệ tử cũ đông đảo, thêm vào đồ tử đồ tôn, đệ tử nội môn đạt 400-500 người. Ngoại trừ còn trẻ tập võ chưa thành ở ngoài, vẫn còn có 200-300 đệ tử nội môn, đều là giang hồ nhất lưu cao thủ. Hơn nữa mười mấy cái đường chủ, phần này thực lực, đủ để hùng nghệ thiên hạ đồng đạo. Trừ thứ này ra, đó là chúc ngoại sự đường quản hạt, bao quát Lâm Nhất ở bên trong những này đệ tử ngoại môn, cũng có 2.000 người. Ngoại sự đường phía dưới, vẫn phân đồ ăn, diễn võ, việc vặt vanh chia đều loại. Trong đó đồ ăn vẫn phân thức ăn cùng chọn mua. Diễn võ phân tập võ cùng thủ sơn cùng hộ vệ. Việc vặt vanh phân trồng, bảo dưỡng, sa mã các loại. Phân loại tỉ mỉ danh mục đa dạng. Để Tương Phương Địa nghe choáng váng đầu nào trướng, cũng chỉ hảo tùy theo Lâm Nhất cùng Đại Viễn Hải đồng thời, khổ nghe cường ký. Hàng kế nói cho ba người, sau bữa cơm chiều để cho quản sự phân phối hướng đi. Điều này làm cho Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải lòng sinh thấp thỏm. Bất quá nghe hàng kế giới thiệu, này diễn vũ thính ngược lại là đệ tử ngoại môn đều có thể được, có thủ công sư phụ vì làm đoàn người chỉ điểm võ công. Để hai người tâm trạng an tâm một chút. Lâm Nhất nhưng không để ý lắm, tiến vào Thiên Long Phái liền chuyện gì cũng dễ nói. Cơm tối lúc, Long Thành Tiêu Cục đến 5 người lại tiến tới một bàn. Hứa Nguyệt một thân áo xám, ít đi quyến rũ nhưng có thêm phân thanh tú, nhìn thấy Lâm Nhất đám người, mặt lộ vẻ hân sắc. Nàng phát hiện Lâm Nhất hiếu kỳ đánh giá chính mình, túi đầu, cổ lại đỏ. Một cô bé tới làm đệ tử ngoại môn, thú vị sao? Đối với giang hồ nhi nữ tâm tư, Lâm Nhất cũng là ngây thơ. Kim Khoa thần khí hoạt xuất hiện, tương tự một thân áo xám, nhưng bày ra đại gia đức hạnh. Tiểu tử này mệnh được, tới chỗ nào đều có ông ngoại làm chỗ dựa. Lâm túi đầu xuống ăn cơm, đối với Kim Khoa sắc mặt làm như không thấy. Kim Khoa đối với Hứa Nguyệt hư hàn vấn đoán. Cũng may Hứa sư muội tính khí được, cũng không buồn bực, một cái mặt đỏ, liền để Kim thiếu gia thần hồn thất thủ. Hắn đối với Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Hai người sẽ không để ý ai biết ngày mai còn có thể hay không thể nhìn thấy nhi. Hơn 2.000 nhân đệ tử ngoại môn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cả ngày gặp lại cũng không thể nào. Tiểu tử thúi, toàn bộ một cái kháng hàng. Chứ ăn ra uống ngươi còn có thể làm cái gì đấy. Ta đến để ông ngoại hảo hảo tham tường một phen, cặc cặc. Kim Khoa khỏe môi nết lên cười lạnh, hèn mọn ánh mắt liếc chéo, một cái kẻ nhà quê cũng có thể làm Thiên Long phái đệ tử, không biết lấy mấy đời phúc phận, có thể thu được Long Thành tiêu cục đề cử. Nay tình các loại, để Kim Khoa rất không cam lòng. Hắn bản coi chính mình tiểu lượng rất lớn, không nghĩ xã này hạ tiểu tử còn là một uống hàng, lăng đem bản thân quán ngã, dọc theo đường đi say rượu chưa tỉnh tấu triệt, cũng e ngại trưởng môn Thiên Kim, vẫn không rảnh rỗi tìm cớ đây. Bây giờ có mỹ nhân làm bạn, còn có tiểu tử thối này có thể trêu đùa hạ giận, Kim Khoa cảm thấy khắp toàn thân, tỏa sáng một loại chưa bao giờ có thoải mái. Lâm Nhất trên mặt không có biểu tình gì, thần tình chất phác, dường như cái người điếc, chỉ lo túi đầu ăn cơm. Hứa Nguyệt đối với Kim Khoa lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng kiên kỵ, rồi lại thỉnh thoảng trong mắt chứa thương hại, len lén đánh giá Lâm Nhất. Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải hai người liếc nhau một cái, trong lòng cũng vì Lâm Nhất lo lắng. Chương 53, Thiên Long Phái. Mấy người tâm tình khác nhau, qua loa ăn xong rồi cơm tối, bị dẫn tới một quản sự trước mặt. Đây là một cái đơn độc tiểu viện, một quản sự đứng ở trong viện, một bên còn đứng mấy người. Một chiếc đèn lồng treo ở phụ cận, mấy người khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được. Ha ha. Đều tới. Theo ôn hòa tiếu tiếng vang lên, mấy người vội nhìn chăm chú tế nhìn. Bao quát Lâm Nhất cũng là hồ nghi bất định, đây là cái kia một quản sự sao. Trắng non thể diện, người hiền lành nụ cười, thấy thế nào đều cùng trước sơn môn cái kia thiết diện vô tư quản sự như hai người khác nhau à. Kim Khoa ngược lại là không có ngoài ý muốn, thi lễ quát lên ông ngoại. Một quản sự mỉm cười gật đầu, đối với mấy người thần tình không để ý lắm. Trước sơn môn tự có trước sơn môn quy củ, hiện nay bọn ngươi đều là ta Thiên Long phái người. Sau này sẽ là người trong nhà, muốn lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau. Tại bên ngoài sự đường bên trong, từng người cần cù làm việc, sau đó chắc chắn phiên thành tựu. Một mỗ sẽ không bạc đãi bất luận người nào, ha ha. Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải vội vàng không người thi lễ, Lâm Nhất ở phía sau cũng không lưng túi đầu. Trong lòng đối với này một quản sự nụ cười, luôn có một loại không thoải mái cảm thụ. Này một ra hai huynh đệ, một đen một trắng, thực sự là bổ sung lẫn nhau. Kim Khoa, Tương Phương Địa, Hứa Nguyệt. Đại Viễn Hải bốn người, đi trước diễn vũ thính thí luyện nửa năm. Như tài nghệ vẫn còn có thể thừa Tuần Sơn hộ vệ chức vụ. Tạ ông ngoại. Đa tạ một quản sự. Tương Phương Địa đám người đầy mặt hưng phấn, xem ra đối với Long Thành tiêu cục đề cử người, này một quản sự vẫn là rất chiếu cố. Mấy người đều là luyện võ thân, đi diễn vũ thính, có thể tu tập Thiên Long phái võ công, hẳn là tốt nhất nơi đi. Người gọi Lâm Nhất. Một quản sự nụ cười càng thêm ôn hòa, dường như sắt vách ra đại thúc. Vâng. Lâm túi đầu xuống theo tiếng. Nghe nói ngươi giỏi về cùng con ngựa ở chung. Nghe ai nói? Lâm Nhất âm thầm nhíu môi. Một quản gia trong mắt một tia trầm biếm, nhưng tránh không khỏi thần thức của hắn. Chẳng muốn đi đoán, nên đến, vẫn là không tránh thoát. Xem như là đi. Lâm một thanh âm bình tĩnh, lập tại nguyên chỗ, vẫn như cũ cúi thấp đầu. Vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài, ngươi liền đi việc vặt vanh tính đi. Lái xe dưỡng mã cũng là một phần bản lĩnh đây. Vâng. Một quản sự gặp Lâm Nhất kính cẩn, nụ cười không giảm, âm thanh lộ ra thân thiết. Sau đó hảo hảo làm, bản quản sự tự có tưởng thưởng, ha ha. Thiên Long phái đệ tử ngoại môn thân phận, đủ để người nhà của ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đi thôi, tùy tùng chấp sự đi thôi.